Trung Tín chần chờ một cái, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói, bổn tự vẫn chưa truyền xuống tục danh của hắn, hơn nữa vị tiền bối này từ nay về sau cũng không có trở lại qua Thiếu Thất Sơn. Triệu Hạo nhìn ra Trung Tín có giữ lại, bất quá cũng không có tiếp tục truy vấn. Mỗi người đều có bí mật của mình, chuyện này đối với Thiếu Lâm tự mà nói, là một đoạn bất chết bất khấu sỉ nhục, Trung Tín không muốn nhiều lời, là chuyện rất bình thường. Triệu Hạo cũng vô ý cưỡng cầu. Chỉ là nhìn đạo này vết kiếm, lần thứ hai cảm thụ đạo kiếm ý này, Triệu Hạo thủy chung khó có thể bình tĩnh. Loại này tùy ý đường hoàng, vô câu vô thúc võ đạo, cũng là hắn vẫn tận sức theo đuổi. Thế nhưng đời này địch nhân thật sự là mạnh mẽ quá đáng, đời này Triệu Hạo lương đeo đồ đạc thực sự nhiều lắm. Mà một cái nam nhân chân chính, là không nên lảng tránh trách nhiệm. Sẽ có cơ hội, cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng sẽ làm đến bước này, một kiếm nơi tay, vấn thiên hạ ai là anh hùng. Triệu Hạo nắm chặt hai quả đấm của mình. Đi thôi, chúng ta đi Tàng Kinh Các. Triệu Hạo trầm giọng nói. Cơm muốn từng miếng ăn, lộ muốn từng bước đi. Triệu Hạo có đầy đủ kiên trì. Điện hạ, đây cũng là Tàng Kinh Các. Phật gia kinh điển, đại thể ở lầu 1, lầu 2 đại thể đều là võ học bí tịch. Đi tới trong Tàng Kinh Các, Trung Tín giới thiệu. Triệu Hạo gật đầu, nói, không quản sự tình được hay không được, ta và Thiếu Lâm tự trong lúc đó đều không có chút nào xung đột. Sau đó ta hy vọng có thể ở trong Tàng Kinh Các dừng lại thêm một đoạn thời gian, từ nhỏ ta xem rất nhiều đạo kinh, từ đó hiểu ra rất nhiều đạo lý. Kinh điển trong, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, ẩn chứa nổi rất nhiều tiên hiền trí tuệ. Đạo kinh như vậy, ta tin tưởng Phật kinh cũng thế. Mà thiên hạ trong, không nữa so với Thiếu Lâm tự Tàng Kinh Các lại thích hợp bái đọc Phật kinh địa phương. Phật gia cùng đạo gia đều là truyền thừa nghìn năm, cũng đem tiếp tục truyền thừa tiếp học thuyết. Mà trong quá trình này, vô số trí giả dấn thân vào trong đó, vì Phật đạo lượng gia học thuyết góp một viên gạch. Đương đại trong, không có bất kỳ người nào dám nói học quán Phật đạo. Rất khó tưởng tượng, trong này rốt cuộc cần chứa bao nhiêu trí tuệ. Triệu Hạo phải làm, chính là chọn số lượng để cho mình càng thêm bất học. Cái này sẽ không cho Triệu Hạo thực lực mang đến bao nhiêu đề thăng, thế nhưng loại ảnh hưởng này sẽ là kéo dài, vĩnh cửu. Đọc sách càng nhiều, mới có thể càng cảm giác mình vô tri. Sở dĩ học vô chỉ cảnh, Triệu Hạo chưa bao giờ vẹn vẹn chỉ muốn làm một cái vũ phu. Đạt được đại mộng tâm kinh, đối với Triệu Hạo mà nói, là một cái có đời sống bước ngoặt. Mà Triệu Hạo phải làm, chính là để cho mình xứng đôi loại này kỳ ngộ. Dì ra là đỡ không nổi tưởng, ngón tay vàng cường đại, cũng cho tới bây giờ đều không có nghĩa là tự thân. Đối với lần này Triệu Hạo chưa từng có mê thất qua. Loại này kỳ ngộ, là ngàn năm một thở. Vì thế, nỗ lực lớn hơn nữa khổ cực, Triệu Hạo đều cam tâm tình nguyện. Làm cơ hội tới lâm lúc, ngươi phải làm, chính là thật chặt nắm chủ hắn. Điện hạ quả không có người thường, Thiếu Lâm tự đại môn, vĩnh viễn vì điện hạ mở rộng. Trung Tín than phục nói, một người, ủng có khiến người hâm mộ xuất thân, có làm cho sợ hãi than thiên phú, đã đầy đủ khiến hắn trở nên nổi bật. Mà cái này nhân loại nếu như còn đầy đủ nỗ lực, người như thế, thật sự là rất khó không đạt được thành công. Phương Trượng tự đi đó là, ta tính hậu Phương Trượng tin tức tốt. Triệu Hạo nói, bần tăng xin cáo lui. Trung Tín thi lễ, đi ra Tàng Kinh Các. Chứng kiến Trung Tín đi ra Tàng Kinh Các, Triệu Hạo đạm đạm nhất tiếu. Trong Tàng Kinh Các còn có người, thế nhưng chỉ cần không phải Tạo Địa Tăng, đối với Triệu Hạo mà nói, liền không có chút nào ý nghĩa. Rất nhanh, Triệu Hạo tìm được mục tiêu của chính mình, Lăng Nghiêm Kinh. Triệu Hạo không biết, hắn đưa tới bao táp, vừa mới bắt đầu. Phương Trượng, ngươi mới vừa nói Thái tử điện hạ tên gì? Một vị hồng ý nhà sư giọng nói có chút run rẩy. Điện hạ tục danh Triệu Hạo. Trung Tín thời khắc này thần sắc cũng là phức tạp tột đỉnh. Cái gì? Triệu Hạo? Thật là hắn? Đây là vừa khớp hay là thật là người kia? Chương 42, Thiên binh vạn mã tị bạch bảo. Ở Trung Tín đầu dưới, vừa rồi đặt câu hỏi hồng ý lão tăng ho nhẹ một tiếng, chàng gian nhất thời khôi phục vắng vẻ. Nhìn ra, cái này hồng ý lão tăng ở bên trong Thiếu Lâm tự uy vọng phi thường cao. Cũng không muốn loạn tưởng, người kia cách nay đã vượt lên trước 100 năm, mà căn cứ Phương Trượng nói, điện hạ vô luận như thế nào cũng không có khả năng vượt lên trước 100 tuổi. Tên hẳn là chỉ là một cái trùng hợp thôi. Hồng ý lão tăng nói. Sư thúc nói đúng, đệ tử cũng đúng nghĩ như vậy. Trung Tín đạo. Phương Trượng, điện hạ muốn giao hảo Thiếu Lâm, ý của ngươi thế nào? Hồng ý lão tăng hỏi. Thiếu Lâm tự yên lặng lâu lắm, cũng nên phát ra thanh âm của mình. Trung Tín không chậm trễ chút nào đạo. Vậy thì ý nghĩa muốn đối địch với Mông Cổ. Phía dưới có nhà sư đạo. Thiếu Lâm cùng Mông Cổ, vĩnh viễn không có khả năng giao hảo. Mật tông vẫn còn ở một ngày, Thiếu Lâm liền tất nhiên sẽ gặp chèn ép. Trung Tín bên tay phải thứ nhất nhà sư mở miệng nói, La Hán Đường thủ tọa, Vô Sát thiền sư. Vô Sát vừa mở miệng, lại có một gã nhà sư gật đầu nói, Vô Sát sư huynh nói đúng, Mông Cổ nếu là thật nhập chủ Trung Nguyên, thì là chúng ta không đối địch với Mông Cổ, chỉ sợ Mông Cổ cũng sẽ xuống tay với Thiếu Lâm tự. Đã như vậy, vậy thì chiến. Thiếu Lâm tự trong lịch sử chưa bao giờ thiếu bị người thống trị phản đối thời điểm, thế nhưng thời gian lưu chuyển, Thiếu Lâm vẫn tồn tại như cũ, vương triều cũng đã đổ nát. Chúng ta Thiếu Lâm chỉ muốn rõ ràng mục tiêu, chưa bao giờ cần cố kỵ quá nhiều. Hồng Y lão tăng giải quyết dứt khoát đạo. Đây cũng là nghìn năm Thiếu Lâm sức mạnh. Từ khi Thiếu Lâm thành lập đến nay, không phải là không có người thống trị nghĩ tới diệt Phật. Thế nhưng Thiếu Lâm hôm nay vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa chắc chắn tiếp tục tồn tại đi xuống. Phần này nội tình, cũng không toàn chân giáo loại này mới trỗi dậy tông giáo có thể so. Sư thúc, điện hạ yêu cầu khác Trung Tín hỏi. Điện hạ nói cần Cửu Dương thần công cùng chúng ta trao đổi dịch cân kinh, Hồng Ý lão tăng hỏi ngược lại. Trung Tín gật đầu. Hồng Y lão tăng trên mặt thần tình trở nên nghiêm túc. Cửu Dương thần công, kỳ thực ta cũng có nghe thấy. Trước đây nổi thành Cửu Dương thần công vị kia cao tăng, cùng chúng ta Thiếu Lâm còn có chút quan hệ. Cửu Dương thần công mặc dù có thể lại thành, ta Thiếu Lâm cũng công không thể không. Chỉ tiếc, sau lại vị tiền bối kia đột nhiên thất tung, Cửu Dương thần công cũng từ từ bị người quên lãng. Nếu như đây hết thảy đều là thật, Cửu Dương thần công đích thật là một môn không thua gì với Cửu Âm chân kinh thần công bảo điện, hơn nữa đối với đệ tử của Phật môn có thiên đại chỗ tốt. Hồng Ý lão tăng chậm rãi nói, ánh mắt Trung Tín hiện lên vẻ kích động. Hắn mặc dù gọi Hồng Ý lão tăng là sư thúc, thế nhưng trên thực tế, hắn ở bên trong Thiếu Lâm tự địa vị phi thường đặc thù, trước mắt cái này Hồng Ý lão tăng niên kỷ linh, đã là hắn gấp 3 có thừa, đúng bên trong Thiếu Lâm tự bối phận cao nhất tồn tại. Rất nhiều chuyện, Trung Tín cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua, thế nhưng Hồng Ý lão tăng đều có nghe thấy. Nói như thế, điện hạ nói như vậy đích thật là rất có thành ý. Trung Tín đạo. Hồng Ý lão tăng gật đầu, đạo, Ấn Phương trưởng nói, điện hạ nếu nguyện ý đem Cửu Dương thần công đưa cho Thiếu Lâm, lại hứa hẹn từ đệ tử Thiếu Lâm chúng tuyển lấy một vị truyền nhân y bác, vậy liền đồng ý điện hạ thỉnh cầu. Thiếu Lâm chưa bao giờ cần cầu người khác cái gì, thế nhưng điện hạ có ý định lấy lòng, chúng ta cũng không cần phải cự tuyệt. Thế nhưng, dù sao cũng là dịch cân kinh a. Có nhà sư phản đối nói, ta Thiếu Lâm mặc dù có thể đủ nghìn năm không ngã, dựa vào là cho tới bây giờ đều không phải là dịch cân kinh. Cái này nghìn năm trong lịch sử, dịch cân kinh luyện thành giả mới có mấy người thất truyền quá vài lần, thế nhưng thì tính sao, mặc dù là 72 tuyệt kỹ toàn bộ lưu truyền đi, đối với chúng ta Thiếu Lâm có thể bao lớn ảnh hưởng? Hồng Ý lão tăng giọng của cũng không nghiêm khắc, nhưng là lại nói năng có khí phách. Vừa rồi nói nhà sư đầy mặt xấu hổ, đạo, đệ tử biết sai. Hồng Ý nhà sư đưa mắt thu hồi, phóng tới trên mặt Trung Tín, đạo, Phương trượng, nếu đã quyết định quyết tâm, cũng không để cho nhân tiểu nhìn Thiếu Lâm. Ngươi nói cho điện hạ, Cửu Dương thần công trao đổi dịch cân kinh không có vấn đề, điện hạ thu đồ đệ ngày đó, ta Thiếu Lâm lại dâng tẩy tủy kinh vì hạ lễ. Trung Tín động dung. Sư thúc, cần vận dụng tẩy tủy kinh sao? Trung Tín hỏi. Thế nhân đều biết, dịch cân kinh đúng Thiếu Lâm tự đệ nhất thần công. Mặc dù là ở nội bộ của Thiếu Lâm tự, đại đa số nhân cũng đều là cho rằng như thế. Chỉ có số rất ít nhân mới biết được, Thiếu Lâm còn có một môn không kém chút nào với dịch cân kinh thần công, danh viết tẩy tủy kinh. Tẩy tủy kinh công hiệu, so với dịch cân kinh càng duy nhất. Nó không có uy lực gì. Tẩy tủy kinh, vốn có cũng không phải dùng để chiến đấu công pháp. Môn công pháp này, tác dụng duy nhất, liền để cho nhân tu thân dương tính, cường thân kiện thể, đào móc bên trong cơ thể bộ bảo tàng. Nó sở dĩ không có danh tiếng, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì từ khi đạt ma sau đó, Thiếu Lâm không có người nào luyện thành tẩy tủy kinh. Bởi vì tẩy tủy kinh tu luyện tiền đề, liền đem dịch cân kinh luyện tới lại thành. Dịch cân công dĩ tất, tiện thành kim cương thể. Ngoại cảm bất năng sâm, ẩm thực bất vi tích. Do khủng thất tình thương, nguyên thần bất tự chỉ. Mặc dù cụ kim cương tương, do đúng huyết đục khu. Tu chiếu tẩy tủy kinh, thực thiếu nhiều vào khí. Thiếu Lâm nghìn năm lịch sử, tu tập dịch cân kinh giả số lượng không ít, thế nhưng tập luyện thành công nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đem dịch cân kinh luyện tới đại thành, trừ bên ngoài đạt ma, không có một bóng người. Sở dĩ tẩy tủy kinh cũng theo đó bị long đong nghìn năm. Môn công pháp này ở Thiếu Lâm tự chúng ta nội bộ cũng là đem gắt xó, không hề tác dụng. Cầm đến biểu hiện thành ý của chúng ta, vừa đúng. Hồng Ý lão tăng nói. Trung Tín trần chờ chỉ chốc lát, trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên định, đạo, sư thúc, người tốt làm được để tiễn Phật đưa đến tây. Chúng ta nếu đã làm được trình độ như vậy, không ngại nhiều hơn nữa nỗ lực một điểm. Phương trượng, ngươi là tưởng Hồng Ý lão tăng phảng phất đã dự liệu được Trung Tín kế tiếp muốn nói gì? Trung Tín gật đầu, đạo, Trung Tín nếu thân là Thiếu Lâm tự phương trượng, tự nhiên nên vì Thiếu Lâm tự làm ra công hiến. Ai, đây là phương trượng việc tư, lão nạp liền không hỏi tới. Bất quá lão nạp đại toàn bộ tự trên dưới, cảm động và nhớ nhung phương trượng nỗ lực. A Di Đà Phật. Hồng Ý lão tăng hai tay tạo thành chữ thập. A Di Đà Phật. Phương trượng, ngươi thật đúng là cho ta một kinh hỉ. Triệu Hạo có chút cả kinh nói. Ở bên người Triệu Hạo chính là Thiếu Lâm tự phương trượng, Trung Tín đại sư. Kỳ thực Thiếu Lâm tự đúng không có chung chữ lót, Trung Tín cũng không phải của ta phát danh, mà đúng tên của ta. Cho nên ta có thể trở thành tạm đại phương trượng vị, nguyên nhân lớn nhất là của ta xuất thân cùng với năng lực. Trung Tín đạo. Thiếu Lâm tự làm ra một cái rất lựa chọn chính xác, chỉ tiếc, thích hợp nhất địa phương của ngươi, chắc là chiến trường mới đúng. Triệu Hạo đạo. Danh sư đại tướng Mạc Tử Lao, thiên binh vạn mã tỷ bạch bảo. Triệu Hạo hoàn toàn chính xác, thật không ngờ, Trung Tín lại là Trần Khánh Chi hậu nhân. 7000 bạch bảo quân, nếu là có thể tái hiện, đối với Triệu Hạo, đối với Tống Triệu mà nói, thậm chí so với Thiếu Lâm tự ý nghĩa đều phải trọng đại nhiều. Chương 43, giang hồ chỉ là giang sơn một góc. Triệu Hạo chuyến này chân chính mục tiêu vốn là Thiếu Lâm tự. Nhưng là bây giờ xem ra, nếu như Trung Tín thực sự còn nắm giữ áo bào trắng quân phương pháp huấn luyện, giá trị của hắn khả năng so với toàn bộ Thiếu Lâm còn cao hơn nữa. Đương nhiên, Triệu Hạo rất rõ ràng, rất nhiều chuyện, rất nhiều người đều thì không cách nào thay thế. Áo bào trắng quân chỉ có ở Trần Khánh Chi trong tay mới là công vô bất khắc truyền kỳ, đổi thành một người tướng lĩnh, đổi thành mặt khác một nhóm binh sĩ, coi như là sử dụng áo bào trắng quân phương pháp huấn luyện, coi như là dẫn quân vẫn như cũ hay là Trần gia con cháu, thế nhưng tất cả đều đã không thể so sánh. Bất quá, cho dù là chỉ có năm đó áo bào trắng quân 1/10 thực lực, đối với ở hiện tại Tống Triều mà nói, đều là một chi không hơn không kém cường quân. Bây giờ Tống Triều quân đội sức chiến đấu, trừ số ít mấy nhánh ở ngoài, còn lại, có thể nói đều không chịu nổi một kích. Bây giờ Tống Triều, dân tâm có thể dùng, muốn hăng hái đánh một trận nhân có khối người. Thế nhưng huấn luyện không còn cách nào, tướng lĩnh vô năng, triều đình coi nhẹ, không biết bởi vậy chôn không biết bao nhiêu nhân tài. Mà trung tín giá trị, thậm chí là vũ mục di thư giá trị, liền thể bây giờ chỗ này. Một quốc gia, một cái dân tộc, đến bên bờ sinh tử thời điểm, tuyệt không chỉ là một quyển binh thư hoặc là một nhánh cường quân là có thể vãn hồi. Thế nhưng chỉ cần có thể đối với quốc gia này hơi chút có một chút trợ giúp, đã làm cho rất nhiều người đi trở nên phấn đấu. Rất lâu, lớn nhất tuyệt vọng là chờ chết. Nếu có hy vọng sinh tồn, mặc dù là phấn đấu trong quá trình mất đi sinh mệnh, cũng so với ngồi chờ chết, phải mạnh hơn nhiều lắm. Trần Khánh Chi, Nam Triều truyền kỳ tướng lĩnh. Thân thể hắn văn lược, khó mở phổ thông cung nỏ, không quen kỵ mã cùng bắn tên, nhưng là lại phú có đảm lượng, thiện trung mưu, mang binh có cách, là một vị thâm đắc trung tâm nho tướng. Trần Khánh Chi dưới trướng tướng sĩ toàn bộ thân mặc áo bào trắng, 7000 áo bào trắng quân, tác chiến đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Áo bào trắng quân thời điểm huy hoàng nhất, theo chất huyền tới Lạc Dương, 140 ngày đánh hạ 32 tòa thành trì, trước sau tác chiến 47 lần, sở hướng vô địch, đánh đâu thắng đó. Loại chiến đấu này lực đã vượt qua bình thường quân đội cực hạn. Mặc dù là phóng nhãn của Kim, cũng chỉ có số ít mấy nhánh cường quân có thể sánh ngang. Kỳ thực ta là nghĩ tới đi nhập ngũ, thế nhưng Trần gia có thể lan tràn đến hiện tại, nhờ có Thiếu Lâm vài lần giúp đỡ. Nếu không có Thiếu Lâm, ta Trần gia chỉ sợ có lẽ là trước đây cũng đã không còn tồn tại. Đại trượng phu ân oán phân minh, có chút ân tình không thể không báo cáo, hơn nữa Thiếu Lâm tự đối với ta thực sự tốt. Đương kim thiên hạ, binh hung chiến uy, tất cả mọi người đều có lật út nguy hiểm, Thiếu Lâm tự cũng không ngoại lệ. Sở dĩ lúc này, Thiếu Lâm tự cũng cần ta vì bọn họ huấn luyện một nhóm tăng binh, tăng cường sức tự vệ. Trung Tín nói. Triệu Hạo thở dài một hơi. Rất nhiều chuyện không còn cách nào chỉ trích. Mặc dù là quốc nạn phủ đầu, ngươi cũng vô pháp chỉ trích người khác thờ ơ. Đều không phải mỗi người đều phải muốn vì quốc gia hy sinh bản thân. Người như vậy là anh hùng, tỉ như Quách Tĩnh, thế nhưng càng nhiều hơn chỉ là người thường. Đối với bọn họ, ngươi không còn cách nào yêu cầu nhiều lắm, bằng không đó là đạo đức bắt góc. Chỉ cần không phản bội quốc gia này, người như vậy tiểu ứng thai thị bằng hữu của ngươi. Trung Tín sở tác sở vi, theo đạo đức mặt đến xem, không có bất cứ vấn đề gì. Sở hữu Triệu Hạo chỉ có thể thở dài. Bất quá tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Điện hạ, Thiếu Lâm tự 3000 tăng binh, sau này liền cung hậu điện hậu sai phái. Trung Tín đối với Triệu Hạo không người thi lễ, trịnh trọng nói. Triệu Hạo động dung. Ta rốt cuộc biết, Thiếu Lâm vì sao trung quy là có thể chấp trưởng võ lâm chi người cầm đầu, đạt được quân vương chi niềm vui. Triệu Hạo thán phục nói. Thời gian rất lâu đến nay, hơn nữa ở thời gian rất lâu sau đó, Thiếu Lâm cũng hầu như là phong ba không ngừng, gặp được rất nhiều khiêu chiến, thậm chí kiếp nạn. Thế nhưng mưa gió qua đi, Thiếu Lâm ý nhiên tại bình an. Hơn nữa, bất kể là thực lực hay là uy danh, trung quy là có thể nhanh chóng khôi phục. Có vài người từ đó chỉ nhìn ra Thiếu Lâm tự đầu cơ, nhưng không có nhìn ra Thiếu Lâm tự quyết đoán. Bất cứ người nào, một thế lực có thể giẫm nhầm cước chó, có thể giành được nhất thời thành công, nhưng là muốn đem phần này thành công kéo trăm năm, nghìn năm, đây tuyệt không chỉ là vận khí có thể giải thích. Nhìn chung dòng sông lịch sử, có rất nhiều thế lực đã từng cường tuyệt một thời, che đậy thiên hạ, ở tại bọn hắn thời kỳ tột cùng, coi như là Thiếu Lâm thường thường đều phải tị kỳ phong mang. Thế nhưng những thế lực này, thường thường đều là bất quá trăm năm, liền gió lưu muốn bị mưa rơi gió thổi đi. Chân chính có thể ngật đứng không ngã thế lực, Thiếu Lâm toán một cái, Võ Đang toán một cái. Hai môn phái này, cùng còn lại môn phái, cho tới bây giờ đều không phải là một cấp bậc. Đáng tiếc, chỉ có 3000 tăng binh. Triệu Hạo tiếc nuối nói. Năm đó Trần Khánh Chi quét ngang thiên hạ áo bào trắng quân, chừng 7000 nhiều. Ta không có ra tổ xuất tài, 3000 người đã là cực hạn của ta. Dù vậy, cái này 3000 người cũng làm không được chân chính kỷ luật nghiêm minh. Thế nhưng Thiếu Lâm võ tăng, cá thể sức chiến đấu muốn viễn siêu Nam Triều sĩ binh. Thực lực chân chính, chưa chắc so với 3000 áo bào trắng quân sai nhiều lắm. Trung Tín tự tin nói. Hắn trung quy cũng là một người trẻ tuổi, có thuộc tinh thần phấn chấn cùng tự tin. Triệu Hạo thấy buồn cười, chụp được Trung Tín vai, nói: "Thiên hạ cường quân, đều không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Không có trải qua chiến trường, không có trải qua máu và lửa tôi luyện, ngươi huấn luyện 3000 tăng binh, ngay cả quân đội cũng không đáng xưng là, đừng nói cùng áo bào trắng quân so sánh với." Thiếu Lâm tự huấn luyện 3000 tăng binh, Triệu Hạo cũng không để ở trong lòng. Đương kim thiên hạ, tư nhân vũ trang chưa bao giờ thiếu, có thể thấy rõ ràng thiên hạ đại thế, tuyệt không cũng chỉ có Thiếu Lâm tự. Thế nhưng những thứ này tư nhân vũ trang, theo Triệu Hạo, đều chỉ là một chê cười mà thôi. Muốn bằng này tự bảo vệ mình, thật sự là người si nói ngọng. Tống triều quân đội sức chiến đấu không tính là cường đại, thế nhưng muốn tiêu diệt những thứ này tư nhân vũ trang, cũng bây giờ không có khó khăn quá lớn. Rất nhiều người, đặc biệt người giang hồ, luôn luôn đem chiến tranh nhìn quá mức đơn giản. Cường đại cá nhân võ lực, rất dễ dàng cho bọn hắn mang đến ảo giác, cho rằng trên chiến trường này tinh nhuệ không gì hơn cái này. Hết ngồi đáy giếng, không biết trời cao biển rộng. Sở dĩ, võ lâm cho tới bây giờ cũng chỉ là giới rêu nhanh, không bị người đường quyền để ở trong lòng. Ý nghĩ của bọn họ, thực sự quá đơn giản, cũng thực sự quá ngây thơ. Bọn họ cũng không hiểu, ở trên chiến trường, trừ phi ngươi cường đại đến lục địa du tiên tầng thứ, bằng không cá nhân cường đại, thật ở không có quá nhiều ý nghĩa. Những đạo lý này Triệu Hạo hiểu, thế nhưng Trung Tín bây giờ còn không hiểu. Trung Tín cho là hắn huấn luyện 3000 tăng binh đã có thể cùng Trần Khánh Chi dưới quyền 3000 áo bào trắng quân phân cao thấp, thế nhưng theo Triệu Hạo, 3000 tống binh có thể còn ăn hiếp cái này 3000 tăng binh. Đương nhiên, chỉ là bây giờ 3000 tăng binh, bọn họ còn đủ có vô hạn có khả năng. Mà chút là Tống Triều sĩ binh không có. Bất quá, Triệu Hạo cũng sẽ không bởi vậy lo lắng Thiếu Lâm thực lực bành trướng. Khi chiến tranh kết thúc, cái này 3000 tăng binh vẫn có thể còn lại mấy người, cũng chưa biết chừng. Giang hồ, chung quy chỉ là giang sơn một góc, nhất là ở cái thế giới này. Chương 44, Ma Phật. Sau đó một đoạn thời gian, Triệu Hạo thanh đăng cổ Phật, qua rất là nhàn nhã. Gian khổ buông xuống, mà trong khoảng thời gian này, chính là báo táp đã tới trước khi sau cùng tĩnh mịch. Nên tới luôn luôn muốn tới, Triệu Hạo đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Khi ngươi muốn làm một việc thời điểm, chưa cần phải thời thời khắc khắc đưa nó đọng ở ngoài miệng. Hành động vĩnh viễn ngôn ngữ càng có sức mạnh, mà Triệu Hạo cho người cảm giác cũng càng phát mâu thuẫn. Khí chất của hắn càng phát tĩnh mịch lâu đời. Bụng có thi thư khí tự hoa, bất kể là Phật kinh vẫn là đạo kinh, Triệu Hạo đều đọc một lượt rất nhiều, tự nhiên mà vậy, trên người thì có đạo môn ẩn sĩ cùng Phật môn cao tăng khí tức. Thế nhưng nếu quả như thật chứng kiến Triệu Hạo mắt, sẽ không có người sẽ cho là người này thực sự dường như hắn biểu hiện ra như vậy là mạc. Triệu Hạo trong mắt có một đám lửa. Từng cái nhìn thẳng Triệu Hạo cặp mắt nhân, đều có thể cảm thụ nói Triệu Hạo ánh mắt phía sau thiêu nhiệt tình cảm. Cái này tuyệt đối không phải một cái tâm như chỉ thủy nhân hẳn có biểu hiện. Điện hạ hiện tại đến đấy đạt được cảnh giới gì? Ta là càng phát ra nhìn không thấu điện hạ. Trung Tín cười khổ nói. Trong khoảng thời gian này đến nay, Trung Tín cùng Triệu Hạo quan hệ thuộc lạc rất nhiều. Triệu Hạo nhàn nhạt cười, nói, ta nếu như nói ta cũng không biết, ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng ta thật không biết. Trung Tín hiểu. Chứng kiến Trung Tín không hiểu hình dạng, Triệu Hạo giải thích, võ học một đạo, nào có cái gì cảnh giới cụ thể. Mỗi người đến cái gì trình độ, chỉ có mỗi người bản thân rõ ràng. Ngươi có thể đủ chuẩn xác mà nói ra ngũ tuyệt bây giờ là cảnh giới gì sao? Trung Tín lắc đầu. Đây cũng là đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Có một số việc là ngôn ngữ không có thể giải thích, cũng không cần phải dùng ngôn ngữ giải thích. Chúng ta chỉ cần hưởng thụ cái loại này sinh mệnh bản chất nhất tiến hóa là được rồi. Triệu Hạo nói. Điện hạ quả nhiên là kỳ tài ngút trời, mặc dù ở ta trong Thiếu Lâm, có thể tu luyện dịch cân kinh nhân, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trung Tín thán phục nói. Là bởi vì bọn hắn chỉ là đem dịch cân kinh trở thành một môn võ công, mà lại bỏ qua dịch cân kinh chân chính thần diệu. Triệu Hạo nói. Điện hạ dùng cái gì dạy ta? Trung Tín thành tâm hỏi. Hắn là Thiếu Lâm tự phương trượng, là có tư cách tu luyện dịch cân kinh, đáng tiếc, đến nay không có nhập môn. Dịch cân kinh thuộc về là một môn Phật kinh, trình bày chính là Phật môn sinh mệnh tiến hóa đại đạo, dịch cân đại thành, thân thể tựa như cùng ngọc lưu ly kim cương, hoàn thành sinh mệnh bản chất thăng hoa. Loại thần công này, tự nhiên không thể với phổ thông võ công phương pháp tu luyện đến đo lường được. Bất quá Trung Tín ngươi hay là buông tha đi. Triệu Hạo nói. Trung Tín niên kỷ linh, cùng Triệu Hạo trên lệch cũng không lớn. Trong khoảng thời gian này, Triệu Hạo đã dần dần gọi thẳng tên Trung Tín. Dù sao đều là thanh niên nhân, hơn nữa hai người cũng đều ở có ý định gần hơn quan hệ. Vì sao? Trung Tín không cam lòng nói. Dịch cân kinh rốt cuộc là Thiếu Lâm tự trấn phái thần công, thân là Thiếu Lâm tự phương trượng, không thể tu luyện dịch cân kinh, đối với Trung Tín mà nói, cũng là một cái không nhỏ tiếc nuối. Ngươi như là đã bắt đầu tu luyện Cửu Dương thần công, trước hết chuyên chú cái môn này thần công, Cửu Dương đại thành sau khi, nội lực sinh sôi không ngừng, hiệu quả đã vượt qua thế gian tuyệt đại đa số võ công. Với thiên tư của ngươi, muốn Cửu Dương đại thành đã là nhiều thiên may mắn, lãng phí thời gian nữa tu luyện dịch cân kinh, cuối cùng chỉ có thể là chẳng làm nên trò trống gì. Triệu Hạo nói thẳng. Trung Tín chỉ có thể cười khổ. Ngươi có thể hay không không muốn trực tiếp như vậy? Coi như ta không có thiên phú của ngươi, cũng không có ngươi nói như thế bất kham đi. Trung Tín nói. Triệu Hạo lắc đầu, nói, Cửu Dương thần công không có chiêu thức, chỉ có tinh khiết võ học lý niệm, nhất là luyện đến cuối cùng đại quan, phải sống quá toàn thân khô nóng tự thiêu khổ, đã thông toàn thân sở hữu mấy trăm huyệt đạo, mới chính thức luyện thành Cửu Dương thần công. Tưởng muốn đại thành, nói dễ vậy sao? Mặc dù là ta, cũng không có mười phần lòng tin. Triệu Hạo là nói thật. Có chút võ công, đều không phải bằng vào thiên phú là có thể luyện thành, còn cần cơ duyên. Càng là thần công, tu luyện thì càng gian nan. Chân chính thần công, mỗi một môn phổ biến tính đô cực thấp. Bởi vì có tư cách tu luyện bọn họ, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài, mà có thể luyện thành giả, càng là lông phượng và sừng lân. Cửu Dương thần công, đại thành sau hiệu quả cực kỳ nghịch thiên, nhưng là muốn tu luyện tới đại thành, cũng phi thường gian nan. Ở Triệu Hạo biết chung, cũng chỉ có Trương Vô Kỵ dựa vào nghịch thiên nhân vật chính số mệnh, mượn càn khôn một mạch túi, phá thân trên mấy chục nơi huyền quan, mới làm cho Cửu Dương thần công đại công cáo thành. Trừ Trương Vô Kỵ ở ngoài, lại không nhân làm được điểm này. Cho dù là Trương Tam Phong sư phó Giác Viễn cũng không có đem Cửu Dương thần công tu luyện tới đại thành. Ở Triệu Hạo đem Cửu Dương thần công đưa cho Thiếu Lâm sau khi, Trung Tín liền bắt đầu tu luyện. Thiên tư của hắn mặc dù không như Triệu Hạo, nhưng trúc thiên tài nhóm hoàn toàn không kém Trương Vô Kỵ. Trong thời gian ngắn ngủi, cũng tiến độ cực nhanh. Thế nhưng Triệu Hạo cũng không coi trọng hắn thành tựu cuối cùng. Đương nhiên, loại chuyện này, Triệu Hạo mặc dù là nói, Trung Tín cũng sẽ không bỏ rơi tu luyện của mình. Có thể trở thành Thiếu Lâm tự phương trượng, Trung Tín tự nhiên cũng có kiên trì của mình. Có một số việc không là người ngoài ngươi nói một chút có thể thay đổi. Được, không nói cái này. Điện hạ, ngươi còn không chuẩn bị trở về hoàng cung sao? Trung Tín hỏi. Không đổi, vẫn chưa tới thời điểm. Triệu Hạo mắt sáng lên, nói. Điện hạ, ngươi không cần gạt ta, tuy là ngươi một mực muốn dùng Phật kinh đến ức chế trong lòng ngươi sát khí, thế nhưng cần biết ngăn không bằng khai thông, ngươi áp chế càng lợi hại, trong lòng sát khí bạo phát lại càng mãnh liệt. Tâm ma là không có khả năng bị tiêu trừ, Phật kinh tuy nhiều, lại chưa không điện hạ tâm ma a. Trung Tín nói. Trong khoảng thời gian này, Trung Tín cùng Triệu Hạo sớm chiều ở chung, đối với Trung Tín tự nhiên có chút hiểu rõ, Trung Tín biến hóa, hắn cũng nhìn ở trong mắt. Tuy là Trung Tín khí chất trên người càng phát phai nhạt, thậm chí biểu hiện so với hắn còn giống Phật Môn cao tăng, thế nhưng Trung Tín biết, Triệu Hạo kỳ thực một mực áp chế bản thân. Bên ngoài hình tượng khí chất, kỳ thực đều chỉ là một ngụy trang. Giấu sâu ở Triệu Hạo nội tâm, là như lửa thiêu nhiệt tình cảm. Trung Tín có thể cảm giác được, Triệu Hạo trong lòng có rất nhiều dục vọng. Chỉ là, hắn đem chính mình giấu giếm rất sâu, đồng thời ở bên ngoài trùm lên một tầng lại một tầng kiên xác. Người nào nói cho ngươi biết, ta là đang cố gắng hóa giải tâm ma? Triệu Hạo nhếch miệng lên một nụ cười cổ quái. Trung Tín lộ ra thần tình nghi hoặc. Ta là đang nuôi tâm ma, nuôi sát khí, chỉ có đưa chúng nó áp xúc đến mức tận cùng, bạo phát, mới có thể thạch phá thiên kinh. Mà trong thiên hạ, không nữa so với Phật pháp thích hợp hơn tầm bộ sát khí. Vạn vật tương sinh tương khắc, Phật môn diệu pháp, trình độ nào đó, cũng sát sinh đại thuật, chỉ là thế nhân cũng không có ý thức được mà thôi. Triệu Hạo trong mắt hiện lên một u ám quan mang. Phật, ma, bất quá là một đường trong lúc đó. Cùng mọi người làm dự phòng, xem cầm kiếm thời điểm, không nên quá lưu ý thời gian tuyến. Một số thời khắc, nội dung vở kịch cần, có thể sẽ đem mỗi nhân vật sớm hoặc là kéo sau một đoạn thời gian. Chương 45, Vô Thượng Tông Sư. Triệu Hạo chưa từng có nghĩ tới trở thành vô dục vô cầu người. Thế giới này, cái vũ trụ này, cũng chưa từng có vô dục vô cầu người. Vô luận là người hay là yêu, đều có riêng mình dục vọng. Mặc dù là truyền thuyết kia trung cao cao tại thượng khắp bầu trời thần Phật, thậm chí bất tử bất diệt thiên đạo thánh nhân, vậy có hỉ nộ ai ố. Bằng không, thì sẽ không có Phong Thần, thì sẽ không có Tây Du, thì sẽ không có nhiều như vậy phân tranh. Tu hành, cầu là siêu thoát, cũng không phải đem chính mình biến thành một cái tu hành cơ khí. Tu vi càng cao, bản lĩnh càng lớn, dục vọng cũng lại càng lớn. Chỉ là, khi đó, nhãn giới càng chiều rộng càng cao, một ít gì đó tự nhiên mà vậy cũng đã không để vào mắt. Sở dĩ ở rất nhiều phàm nhân xem ra, chư thiên thần Phật, từ nhỏ liền cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, vô dục vô cầu. Đáng tiếc, bọn họ không biết, chư thiên thần Phật chỉ là chướng mắt phàm trần tục vật mà thôi. Bọn họ tầng thứ càng cao, nhu cầu cũng càng cao. Đối với người bình thường mà nói, đó là một cái thế giới khác. Triệu Hạo tu luyện, cầu là siêu thoát, cầu là tiêu dao, muốn là tùy ý tung hành, thiên hạ lại không có thể cầu thúc hắn người. Vô luận là Phật hay là đạo, đối với Triệu Hạo mà nói, cũng chỉ là một loại thủ đoạn. Hắn trầm mê trong đó, thế nhưng tuyệt không trầm luân. Dục vọng, đối với người mà nói cũng không phải một chuyện xấu, chỉ cần ngươi có thể đủ trưởng khống lấy dục vọng, mà không phải trở thành dục vọng nô lệ. Trung Tín nghe được Triệu Hạo mà nói, theo bản năng đánh một cái lạnh run. Điện hạ, ngươi có thể hay không suy tính một chút cảm thụ của ta? Trung Tín nói. Khi hắn cái này thiếu lâm tự phương trượng trước mặt, Triệu Hạo mới vừa lời nói và việc làm, không khác là ở phê phán Phật gia giáo nghĩa. Loại hành vi này, nếu không phải là từ Triệu Hạo trong miệng nói ra, Trung Tín đã có thể coi là đối với thiếu lâm tự khiêu khích. Trung Tín, ngươi lẽ nào liền không có một chút ý tưởng? Triệu Hạo hỏi. Ý tưởng gì? Trung Tín nói. Ta vẫn cho rằng, Phật pháp càng cao thâm, sẽ đối với Phật tổ càng thêm nghi vấn. Năm đó Phật tổ ngồi xuống đại đệ tử Kim Thiền Tử đó là bởi vậy bị Phật tổ đánh vào luân hồi, nhưng là chân chính tu Phật giả, lẽ nào từ đó về sau liền thực sự diệt vong? Tu luyện, bản chính là một cái không ngừng chất vấn quá trình. Hay là thân Phật, cũng chẳng qua là so với người ta nhiều đi từng bước mà thôi. Bắt bọn họ trở thành suốt đời tín niệm, không khỏi buồn cười. Triệu Hạo ánh mắt lấp lánh nói. Trung Tín thần sắc mờ mịt, nói, điện hạ, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì ạ? Triệu Hạo nhìn chằm chằm Trung Tín xem phim khác, đột nhiên vỗ vỗ Trung Tín vai, khẽ cười nói, cũng vậy, có ít thứ ngươi không hiểu cũng tốt. Ngươi sống một đời, khó có được hồ đồ. Chân chính con đường chính xác trên, cho tới bây giờ đều là đầy bụi gai. Muốn siêu thoát, đẩy ra sương mù dày đặc, thấy rõ tất cả, là phải trả giá thật lớn. Năm đó Kim Thiền Tử nỗ lực làm như thế, sở dĩ hắn bị đánh vào luân hồi, cửu thế tử vong, đổi một chút hy vọng sống. Từ nay về sau, Phật tổ ngồi xuống, nhiều hơn một vị công đức vô lượng, thế nhưng cũng sẽ không bao giờ nói nghi vấn Phật tổ trên đàn công đức Phật. Trung Tín đều không phải Kim Thiền Tử, Kim Thiền Tử còn như vậy, khiến Trung Tín suy nghĩ những thứ này đồ đạc, ngược lại thì hại hắn. Hơn nữa, hắn và Phật tổ sự chênh lệch cũng quá lớn một ít. Con kiến hôi suy nghĩ như thế nào lật đổ voi, đối với voi mà nói, thậm chí không là một kiện đáng giá bật cười sự tình. Voi chỉ biết coi nhẹ. Trung Tín thần sắc khôi phục bình thường, vừa định nói với Triệu Hạo cái gì, lại phát hiện một vị thiếu lâm tăng nhân người dẫn lĩnh một cái cung nữ ăn mặc cô gái tuổi thanh xuân hướng tàng kinh các đi tới. Thiếu nữ phía sau, còn theo một vị 6-7 tuổi lớn tiểu nam hải. Triệu Hạo đã đứng dậy, đi ra ngoài. Trung Tín có thể phát hiện sự tình, Triệu Hạo tự nhiên phát hiện sớm hơn. Người thiếu nữ này, Triệu Hạo nhận thức, hơn nữa rất thuộc. Ý kìa, làm sao ngươi tới? Có chuyện gì, phái người đến cho ta tiễn một phong thơ có thể, cần gì phải tự mình đi một chuyến? Triệu Hạo đi tới ba người trước mặt của, ý bảo dẫn đường nhà sư lui, đối với cung trang thiếu nữ nói. Cung trang thiếu nữ, tên là Ý, là Triệu Hạo thiếp thân thị nữ, từ nhỏ hầu hạ Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi, là Triệu thị huynh muội tuyệt đối tâm phúc. Chứng kiến Triệu Hạo, Ý trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, đối với Triệu Hạo thi lễ một cái, nói, điện hạ, đã lâu không gặp, không có Ý thì hầu hạ ngươi, ở hòa thượng này trong miếu ngây ngô rất không thoải mái đi. Triệu thị bộ tộc có lẽ có muôn vàn không đúng, thế nhưng ở bình dị gần gũi phương diện, các triều đại hiếm có vượt lên trước người Triệu gia. Triệu thị hoàng tộc cho tới nay cũng không có cái giá, đối với cung nữ, đối với thái giám đều tương đương hiền hòa. Y Dĩ từ nhỏ cùng Triệu Hạo cùng nhau lớn lên, niên linh sắp xỉ, cùng với nói là hầu hạ Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi, càng giống như là một cái lúc nhỏ bạn chơi. Đương nhiên, mặc kệ Triệu Hạo vẫn là Triệu Linh Nhi, cũng không có vẹn vẹn cầm Y trở thành một cái đơn thuần bạn chơi. Loại này độ trung thành tuyệt đối không có vấn đề nhân, tự nhiên muốn bồi dưỡng thành đắc lực giúp đỡ. Đối với Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi rất nhiều bí mật, Y đều biết cái đó quá mức sạch, ở Triệu Hạo trước mặt, Y cũng chưa bao giờ cầu thúc. Nói rất hay, giống ở hoàng cung ngươi hầu hạ qua ta bao nhiêu lần vậy, ta 12 tuổi năm ấy, Linh Nhi ngươi đem ngươi từ bên cạnh ta muốn đi, không biết phòng cái gì tinh thần, lẽ nào ta còn sẽ ăn ngươi. Triệu Hạo tức giận nói. Y che miệng khẽ cười nói, điện hạ nếu là có ý, từ công chúa nơi đó sẽ đem Y muốn trở về là được. Ngược lại mặc kệ điện hạ làm cái gì, Y đều là tuyệt đối nguyện ý. Bớt đi, ngươi cho ta không có hướng Linh Nhi phải qua người sao? Nói chính sự, xảy ra chuyện gì, lại muốn ngươi tự mình qua đây? Triệu Hạo sắc mặt của trở nên nghiêm túc. Y cũng thu hồi nụ cười trên mặt, chính trọng nói, cổ tự đạo thượng vị, cổ phi ở trong cung cũng ngày càng được sủng ái, động tác của các nàng càng ngày càng quá phận. Linh Nhi ý tứ đây? Triệu Hạo nhướng mày. Công chúa có ý tứ là tạm thời án binh bất động, cổ tự đạo còn không có người oán trách, bây giờ không phải là thời cơ động thủ. Y nói. Triệu Hạo gật đầu, nói, Linh Nhi phán đoán không sai, cổ tự đạo bây giờ còn chưa tới trước đây Sử Di Viễn tưởng đổ mọi người đầy tình trạng, hiện tại động thủ, ngược lại thì chúng ta có thể rơi vào bị động. Cho nữa cổ tự đạo một chút thời gian, ta xem hắn bắt đầu cao lầu, nhìn hắn tiệc rượu tân khách, nhìn hắn lâu sợ. Nói rằng cuối cùng, Triệu Hạo trong mắt một mảnh hàn mang. Lúc trước đã sát một cái thừa tướng, Triệu Hạo tuyệt không ngại lại giết một cái. Chỉ là, nên nắm chắc thời cơ tốt. Bây giờ đại tống, nhìn như hoa tươi nổi cẩm, kỳ thực dầu sôi lửa bỏng. Cơ hội chẳng mấy chốc sẽ tới. Giống cổ tự đạo loại này trời sinh loại nhu nhược, đang đối mặt Mông Cổ đại quân áp cánh lúc, có nhiều phản ứng, có thể nghĩ, khi đó mới là thích hợp nhất bắt hắn tế cờ thời điểm. Chỉ là những thứ này, còn chưa đủ để cho ngươi tự mình đi một chuyến chứ? Triệu Hạo nói. Điện hạ minh giám, nhưng thật ra là công chúa phát hiện một cái thiên tài tuyệt thế, chỉ là nàng không có thu học cho hứng thú, sở dĩ phái ta tới đưa hắn đưa cho điện hạ Y đem bên người tiểu Nam Hải kéo lại trước người. Triệu Hạo thần sắc cổ quái. Hắn thu đệ tử yêu cầu có thể là rất cao, bất quá Linh Nhi nhãn quang, Triệu Hạo cũng biết, có thể được Linh Nhi xưng là thiên tài tuyệt thế, khẳng định không là phàm nhân. Người tên là gì? Triệu Hạo hỏi. Lệnh Đông Lai. Chương 46, Triệu Hạo giã vọng. Thành thật mà nói, với Triệu Hạo bây giờ tâm cảnh tu vi, đang nghe Lệnh Đông Lai ba chữ này thời điểm, vẫn như cũ có một loại trong gió lang loạn cảm giác. Cái này không khoa học. Triệu Hạo ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt đạo. Thế nhưng trước mắt cái này phấn điêu ngọc trác tiểu Nam Hải, không hề nghi ngờ chính là Lệnh Đông Lai. Thế gian có rất nhiều vừa khớp, thế nhưng giống Lệnh Đông Lai loại này tên là không có khả năng trùng hợp. Trong chỗ U Minh tự có định số. Triệu Hạo trong đầu hiện lên Lệnh Đông Lai tư liệu. 10 tuổi học kiếm, 15 tuổi học dịch, 30 tuổi đại thành, vào dòm ngó thiên nhân chi đạo. Thiên địa vũ trụ gian, sau đó lại không một có thể làm đối thủ hạng người. Ngược lại Chu Du thiên hạ, nam đến Thiên Trúc Trung Quốc, tây đến Ba Tư Âu Lục, bắc đến Dụ Xỉ Ạ, đi thăm thiên hạ hiền nhân, không người nào có thể cùng với luận đạo. Thất vọng mà phản hồi. Thủy chi thiên đạo thật khó giả người khác mà thành. Là tự khốn tại này thập tuyệt quan nội. Trải qua 9 năm tiềm tu, đại triệt đại ngộ, đáp án cuối cùng một nỗi bế tắc, tới có thể phiêu nhiên như thứ, bay đi. Đây là một cái tuyệt đối truyền kỳ, là một cái thần long kiến thủ bất kiến vị võ đạo tấm địa đá. Tuy là từ đầu đến cuối hắn cũng không có chân chính xuất thủ qua, nhưng là thực lực của hắn, công nhận thâm bất khả chắc. Thiên hạ cao thủ xuất hiện lớp lớp, tông sư tình khởi, chỉ có Lệnh Đông Lai bị tôn xưng là vô thượng tông sư, sự mạnh mẽ có thể thấy được luồng đốm. Triệu Hạo đối với tương lai của mình rất có lòng tin, sở dĩ hắn đối với đồ đệ của mình yêu cầu cũng rất cao. Hắn chưa từng có nghĩ tới thu cái gì miêu cậu làm đồ đệ, coi như là thiên tài tuyệt thế, Triệu Hạo cũng không để vào mắt. Dương Quá Thiên Phú ở thần điêu thế giới đã có thể được xem là tuyệt vô cận hữu, thế nhưng Triệu Hạo từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua thu Dương Quá làm đồ đệ. Bởi vì Dương Quá thành tựu cuối cùng, còn không có đạt được lệnh Triệu Hạo động dung tình trạng. Toàn bộ thần điêu thế giới, chân chính khiến Triệu Hạo xem trọng, cũng chỉ có bây giờ còn chưa có xuất thế Trương Tam Phong một người mà thôi. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều phát sinh cải biến. Triệu Hạo không phải không thừa nhận, trước mắt cái này tiểu Nam Hải, tuyệt đối có trở thành đệ tử mình tư cách. Lệnh Đông Lai cùng Trương Tam Phong, thành tựu cuối cùng rất khó nói ai mạnh ai yếu, thế nhưng hai người không hề nghi ngờ đều ở võ đạo đi tới cao độ nhất định. Người như thế, có tư cách trở thành bất luận kẻ nào đệ tử. Loại này đệ tử, là bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt. Triệu Hạo cũng không ngoại lệ. Y, ngươi mang Lệnh Đông Lai trở về hoàng cung. Triệu Hạo đạo. Y nhỏ bé lăng, tùy tiện nói, điện hạ ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao? Lệnh Đông Lai thiên phú, nàng là tận mắt chứng kiến qua. Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi thiên phú đã có thể nói tuyệt đỉnh, nhưng mà Lệnh Đông Lai cũng một cái chân chính yêu nghiệt. Nếu không Triệu Linh Nhi cũng sẽ không khiến nàng không xa thiên lý chuyên môn từ hoàng cung đến trong thiếu lâm tự đến. Tuy là Y cũng minh bạch, thiên phú cũng không thể đại biểu một người thành tựu cuối cùng, nhưng mà nếu như cũng đủ kinh diễm, hắn khởi bước không thể nghi ngờ còn cao hơn người khác lên rất nhiều. Đối với Lệnh Đông Lai, bất kể là Triệu Linh Nhi vẫn là Y đều hết sức coi trọng. Y vốn coi cho rằng Triệu Hạo coi như là xem ở Triệu Linh Nhi mặt mũi của, cũng sẽ nhận lấy Lệnh Đông Lai. Lại thật không ngờ, Triệu Hạo cư nhiên cự tuyệt thẳng thắn như vậy. Triệu Hạo lắc đầu, hỏi Lệnh Đông Lai hiện tại hẳn là mới 6 tuổi chứ? Y gật đầu. Lệnh Đông Lai cái tuổi này, không thích hợp tập võ, hắn cũng không hiểu phải cái gì là võ công. Ngươi dẫn hắn đi Hoàng Thất Tàng Thư Lâu, vì hắn thẩm tra theo Thiên Hạ Đại Nho cùng danh sĩ. Năm đó ta đã từng lật xem qua đạo thư, cũng để cho hắn toàn bộ xem một lần. Qua loa đại khái, ít nhất cũng phải có một ấn tượng. Triệu Hạo đạo. Y thần sắc vui vẻ, đạo, nói như vậy điện quyết định nhận lấy Lệnh Đông Lai. Đông Lai thiên phú như thế, bất luận kẻ nào đều không đành lòng trận ngoài cửa. Chỉ bất quá, làm đệ tử của ta, cũng không phải đơn giản như vậy. Triệu Hạo ánh mắt đặt ở Lệnh Đông Lai trên mặt của. Lệnh Đông Lai phi thường trưởng thành sớm, mặt hướng Triệu Hạo quỳ xuống đi một cái lễ bái sư, đạo, thỉnh sư tôn chỉ điểm. Triệu Hạo xem Y liếc mắt, Y có vẻ phi thường hài lòng. Hiển nhiên, một bộ này lễ nghi đều là Y ở trên đường dạy cho Lệnh Đông Lai. Lệnh Đông Lai tuy là chỉ có 6 tuổi, nhưng là thiên tư thông minh, cũng là biết lợi hại niên kỷ. Triệu Hạo võ công như thế nào hắn còn không biết, thế nhưng thân phận của Triệu Hạo khiến cho Đông Lai đã lòng biết rõ. Một tiếng này sư tôn, têu cũng là cam tâm tình nguyện. Và môn hạ của ta, ngươi liền là của ta thân truyền đại đệ tử. Ta sẽ không dạy ngươi võ, chỉ biết dạy ngươi đạo. Mấy thứ này, ngươi bây giờ còn không hiểu, bất quá cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ minh bạch ta dụng tâm lương khổ. Triệu Hạo đạo. Lệnh Đông Lai bây giờ đích xác phải không hiểu. Tuổi của hắn còn quá nhỏ. Hiện tại, Triệu Hạo tự thân võ đạo chưa thành, cũng không phải thu học trò cơ hội tốt. Còn nữa, Triệu Hạo cũng từ không cho là tay bắt tay đem chính mình bản lĩnh xuất chúng dạy cho đồ đệ coi như là một sư phó chuyện nên làm. Triệu Hạo đối với đồ đệ của mình có rất lớn mong đợi, cũng không hy vọng bọn họ đều sinh hoạt mình quang hoàn phía dưới. Mà bất kể là Lệnh Đông Lai vẫn là tương lai Trương Tam Phong, không hề nghi ngờ đều là thế gian nhất yêu nghiệt thiên tài. Bọn họ tự học thành tài, cũng đã có thể chứng được đại đạo. Sở dĩ Triệu Hạo cho rằng mình có thể mang cho bọn hắn, không phải là võ công, mà chắc là đạo. Là một loại cao hơn cách cục, càng chiều rộng phạm vi nhìn, mục tiêu lớn hơn nữa, rộng lớn hơn bầu trời. Ở thế giới võ hiệp, vô luận là Lệnh Đông Lai vẫn là Trương Tam Phong, đều đã có thể nói bán thần. Nhưng mà, Triệu Hạo tương lai cũng không phải là chỉ ở thế giới võ hiệp trong đảo quanh. Mục tiêu của hắn là vô tận tinh hải, đỉnh trên đỉnh. Mà dưới quyền của hắn không có khả năng chống rỗng, tất cả mọi chuyện đều việc phải tự làm. Triệu Hạo cần người giúp đỡ, cần đắc lực giúp đỡ. Mà đắc lực nhất giúp đỡ, tự nhiên là bản thân thân thủ bồi dưỡng ra được. Triệu Hạo đối với mình đệ tử mong đợi, so với người khác tưởng tượng càng sâu. Đại mộng tâm kinh khiến Triệu Hạo nhân sinh phát sinh chuyển biến cực lớn. Mà hắn sở có thể cải biến, tuyệt không chỉ là Triệu Hạo một người mà thôi. Đời trước, vì phong phú đại mộng tâm kinh, Triệu Hạo đã từng xem qua rất nhiều tiểu thuyết internet. Theo một ý nghĩa nào đó, Triệu Hạo tình cảnh hiện tại giống như là một gã luân hồi giả. Mà đại mộng tâm kinh tồn tại lại cho Triệu Hạo một loại khác kỳ vọng. E rằng mình có thể mượn đại mộng tâm kinh phát triển trở thành chủ thần cái loại này tồn tại. Đây tuyệt không phải chút nào không khả năng. Lệnh Đông Lai cùng Trương Tam Phong tương lai thật là đủ cường đại, nhưng là bọn hắn nếu là có Triệu Hạo lần này gặp gỡ, lại có thể đem tự thân tu vi để cao đến trình độ nào? Tương lai của bọn hắn lại có thể cuối cùng đạt được một bước kia. Triệu Hạo rất chờ mong. Đương nhiên, cái này hết thảy tất cả đều có một tiền đề. Vô địch thiên hạ. Chỉ có trở thành thế giới bây giờ người mạnh nhất mới có tư cách thoát ly thế giới đang ở, đồng thời mở ra đại mộng tâm kinh nhận dấu công năng. Đạo chắc trở lại dài đằng đẵng, con đường phía trước từ từ, thế nhưng Triệu Hạo có tự tin, bản thân không sẽ bị lạc phương hướng. Tam Giang nhóm mỗi phòng 100 nhóm, tăng thêm một chương. Cụ thể tăng thêm bao nhiêu, xem mọi người. Chương 47, anh hùng vô danh. Thời gian thấm thoát, vài lần năm tháng. Triệu Hạo thanh đăng cổ Phật, cổ tự tham thiền, cũng không ảnh hưởng thế gian phát triển. Tất cả dường như bị vô hình vận mệnh sở ép buộc, nên tới, thủy chung sẽ đến. Thế gian chiến loạn không ngớt, Mông Cổ đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Làm Mông Cổ quanh thân tất cả địch người cũng đã bị tiêu diệt, vĩnh cửu không thỏa mãn chinh phục giả, đưa mắt nhìn về phía nam, đặt ở một mảnh kia trong thiên hạ chủ phú nhất địa khu. Chinh phục nơi đó sau khi, bá nghiệp mới thật sự là thành công. Mông Ca ra lệnh một tiếng, Mông Cổ đại quân áp cảnh, từ Mông Ca thân đệ, ở Mông Cổ dưới một người trên vạn người tứ vương gia Hốt Tất Liệt chỉ huy đại quân, quân tiên phong chỉ, thế gian sợ. Tống triều triều đình và dân gian sôi trào. Rất nhiều người mới giật mình hiểu ra, chân chính vong quốc diệt chủng nguy hiểm đã lặng yên đã tới, mà bọn họ còn không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Trưởng nghĩa ngôi đa đồ cầu bối, phụ tâm tổng thị độc thư nhân. Lúc này, người Mông Cổ ý đồ chân chính đã là rõ rành rành. Có vô số nhân hăng hái phản kháng, nhà Hán huyết tính, chí ít vào giờ khắc này cũng chưa hoàn toàn diệt vong. Nhưng mà, mỗi lúc này đều thiếu không một số người không đúng. Lấy thừa tướng Cổ Tự Đạo cầm đầu quan văn tập đoàn, vẫn như cũ ước ao dùng tiền tài đổi lấy hòa bình. Năm đó Liêu quốc, Kim quốc, ở trong mắt bọn hắn đều là như thế tới được. Hiện tại vẫn như cũ như vậy. Vinh hoa phú quý đã ma diệt ý chí của bọn họ. Tiền tài mỹ nhân tiêu ma huyết tính của bọn họ. Bọn họ mong muốn chỉ là kéo dài hơi tàn, bảo vệ tạm thời vinh hoa phú quý. Đương kim thiên tử do dự, hòa hay chiến, đến nay không có định luận. Đều ca sôi trào. Lúc này, Tống Nhân cùng Mông binh lần đầu tiên đại quy mô đánh giáp lá cả, ở tất cả mọi người không ngờ trước được dưới tình huống đột nhiên phát sinh. Sở dĩ tất cả mọi người dự không ngờ được là bởi vì Tống triều căn bản không có quyết định khai chiến. Mà coi như là khai chiến, Mông quân lực công kích độc nhất vô nhị, tại thiên hạ nhân xem ra, Tống triều cũng chỉ có thủ thành một đường. Tiến công, nói đến bi ai, Tống binh căn bản không có năng lực tấn công, cũng không có tấn công tư cách. Bất quá, trong thiên hạ chung quy có một chút đem sinh tử không để ý người, có thể làm ra một ít chuyện không thể nào. Quyền lực bang 30.000 đệ tử, ở Tống Nông tiếp giáp đường biên giới lên, ngăn lại Mông quân lần này xuôi nam lính tiên phong đội. Vừa may cũng là 3 vạn người. Không có thăm dò, không do dự, cũng chưa từng sau khi suy tính quả cùng sinh tử. Chiến đấu ở đột nhiên liền phát sinh. Chiến quả cũng không huy hoàng, thậm chí tương đương thảm liệt. 30.000 quyền lực bang đệ tử, tại chỗ chết trận một vạn, thây phơi khắp nơi. Mà 30.000 Mông Cổ lính tiên phong đội, mặc dù là tao ngộ đánh bất ngờ, lại cấp tốc ổn định đầu trận tuyến, triển khai phản kích. Mông Cổ quân đội cường đại, là toàn phương vị cường đại, bọn họ cá thể binh sĩ sức chiến đấu đương đại vô cùng, lại phân phối thiên hạ vô song cưỡi ngựa, kỷ luật nghiêm minh phối hợp. Quân đội như vậy, là tất cả địch nhân ác ngộng. Quyền lực bang đệ tử đơn thể chiến lực cũng không thấp, bọn họ đại thể đến từ chính giang hồ, còn có một vài người đến từ chính trong quân tinh nhuệ. Quyền lực bang vào bang nghi thức đó là cầm một cái Mông Cổ binh lính đầu người tế cờ, có thể giết chết một cái Mông Cổ binh lính quyền lực bang đệ tử, tố chất tự nhiên không thấp. Thế nhưng ở phương diện khác, quyền lực bang đệ tử chênh lệch rõ ràng. Lúc này đây, quyền lực bang nội bộ, này nhập ngũ đệ tử không có mệnh lệnh của thượng cấp, không còn cách nào một mình tham gia lần này phục kích hành động. 30.000 quyền lực bang đệ tử, tất cả đều là trong giang hồ tinh nhuệ. Bọn họ có một bầu máu nóng, bọn họ có một thân võ nghệ, thế nhưng bọn họ thiếu khuyết chiến trận tôi luyện, thiếu khuyết lẫn nhau giữa phối hợp. 30.000 quyền lực bang đệ tử nỗ lực 1 vạn người thương vong, chỉ cho Mông quân tạo thành 5.000 người tổn thương. Đây là quyền lực bang đệ tử không để ý sinh tử, dùng đồng quy vu tận phương pháp đổi lấy. Tin tức truyền ra, trên đời rung động, có người tâm kinh đảm hàn, có người nhiệt huyết sôi trào, có người lệ rơi đầy mặt. Trong triều đình, Cổ Tự Đạo tồn tại cảm giác càng phát ra cường liệt, đồng ý Cổ Tự Đạo chủ trương nhân càng ngày càng nhiều. Mấy năm nay quyền lực bang tồn tại, thiên hạ đã không người không hiểu. Quyền lực bang đệ tử cường đại, cũng thâm nhập lòng người. Thế nhưng mặc dù là kịch liệt nhất kháng Mông tiên phong, ở gặp phải Mông Cổ quân đội lúc, cũng chỉ có thể thu được chiến quả như vậy. Phải biết rằng, lúc này đây, quyền lực bang xuất động chính là mình lực lượng nòng cốt. Mà Mông Cổ lính tiên phong, ở Mông Cổ trong quân đội, chỉ có thể coi là Mông Cổ chân chính tinh nhuệ, còn không có đầu nhập chiến trường. Còn nữa, ở người Mông Cổ trong mắt, đánh Tống Triều, cũng chưa chắc phải ra khỏi di chuyển bao nhiêu tinh nhuệ. Đối mặt như vậy Mông Cổ, Tống Triều có hy vọng đánh thắng trận chiến tranh này sao? Rất nhiều người đều không có lòng tin. Sở dĩ bọn họ gửi hy vọng vào Cổ Tự Đạo, hy vọng dùng chiến tranh trở ra thủ đoạn đến kết thúc chiến tranh. Ở chính khách trong mắt, thỏa hiệp là vĩnh viễn dọc chính. Ở quyền lực bang nội bộ, thê lương một mảnh. Chết trận 1 vạn bang chúng, vĩnh viễn lưu trên chiến trường. Theo Mông Cổ quân đội liên tục không ngừng đến, quyền lực bang thậm chí làm không được tương chiến chết huynh đệ thi thể an táng. Thế nhưng bi thương phía sau, là hừng hực ngọn lửa báo thù. Không có nhân bị một lần này hy sinh hù dọa. Vào bang lúc, bọn họ cũng đã có giác ngộ như vậy. Chết trận xa trường, hoặc sớm hoặc muộn. Hơn nữa, quyền lực bang một lần này tổn thất tuy trọng đại, hầu như có thể nói là thương cân động cốt. Nhưng là hành động của bọn họ, 1 vạn đệ tử hy sinh, tuyệt đối không phải không có giá trị. Mông Cổ tạm hoãn hành động. Bọn họ ở một lần nữa đánh giá Tống Triều sức chống cự độ. Dân gian sôi trào, võ lâm sôi trào, thiên hạ sôi trào. Rất nhiều nhân bị sợ, nhưng là đồng dạng có rất nhiều nhân bị cuốn hút. Không đến thời gian 1 tháng, đi qua đủ loại con đường, muốn gia nhập quyền lực bang nhân, đã vượt qua 2 vạn người. Chỉ là quyền lực bang vào bang điều kiện từ đầu đến cuối không có cải biến. Sở dĩ chân chính gia nhập vào quyền lực bang nhân chỉ có mấy trăm người mà thôi. Thế nhưng đây hết thảy khiến tất cả quyền lực bang bang chung chứng kiến hy vọng. Bọn họ đều không phải một mình chiến đấu hăng hái, bọn họ hy sinh không phải là không có nhân chứng kiến. Bọn họ ở bị vô số nhân chống đỡ. Lần chiến đấu này chỉ là bắt đầu. Sau đó, một đạo càng thêm khiến quyền lực bang đệ tử nhiệt huyết sôi trào mệnh lệnh nhắn nhủ xuống tới, sở hữu quyền lực bang đệ tử đi đến Tương Dương. Trong quân đội huynh đệ, tự đi báo cáo quan trên, tất cả hậu quả quyền lực bang thì sẽ gánh chịu. Quyền lực bang 2 vị bang chủ ở ngoài thành Tương Dương, xin đợi chư vị huynh đệ đại giá quang lâm. Theo đạo mệnh lệnh này hạ đạt, còn có một phong từ Triệu Hạo tự tay viết thư. Ta làm không được cho các ngươi không có buồn phiền ở nhà, ta cũng không có thể cam đoan ở các ngươi sau khi chết, người nhà của các ngươi có thể có được thích đáng an trí. Rất xin lỗi, những thứ này ta cũng không thể cam đoan. Ta duy nhất có thể đủ cam đoan chính là, ta sẽ xông vào tất cả mọi người phía trước, ta sẽ không lui ra phía sau một bước. Ta không gọi ra tất cả các huynh đệ tên, thế nhân cũng không gọi ra tất cả các huynh đệ tên. Nguyên nhân là anh hùng vốn là vô danh. Tên của các ngươi đã định trước không người biết, nhưng là chiến công của các ngươi nhất định sẽ trường tồn cùng thế gian. Ta cam đoan. Lạc Khoản, Triệu Hạo. Thân phận: Quyền lực bang bang chủ, Đại Tống đương triều thái tử. Đây là Triệu Hạo lần đầu ở quyền lực bang nội bộ công khai thân phận của mình. Chương 48: Quân lâm thiên hạ. Mông quân ồ ạt xuôi nam, khuấy động thiên hạ phong vân. Quyền lực bang hung hãn kiên quyết, càng là đổ dầu vào lửa. Mà sau đó, quyền lực bang một loạt động tác, hấp dẫn toàn thiên hạ ánh mắt. Khoảng cách Mông Cổ đại doanh chú đóng thành thị gần nhất là Tương Dương. Tương Dương thành phá, Mông Cổ đại quân xung thẳng, Tống Triều lại không thiên hiểm có thể ngăn trở Mông Cổ đại quân, khi đó liền là chân tránh ngàn cân treo sợi tóc. Có người bỏ rơi vợ con, thoát đi Tương Dương. Có người hô bằng hoán hữu, thẳng đến Tương Dương. Chúng sinh bách thái. Mà quyền lực bang phát triển đến bây giờ, nhân số đại khái ở chừng 5 vạn. Vừa mới qua đi trận chiến ấy, quyền lực bang chết trận 1 vạn bang chúng, tham chiến còn lại 2 vạn bang chúng, cũng hầu như mỗi người mang thương. Sở dĩ hiện nay, quyền lực bang chiến đấu chân chính lực chỉ có 2 vạn người. đối với thế gian môn phái giang hồ mà nói, đây đã là chân đủ lực lượng cường đại. Mặc dù là được xưng có 8 vạn đệ tử toàn chân phái, ở nơi này 2 vạn quyền lực bang bang chúng trước mặt, cũng chỉ có thể túi đầu xưng thần. Quyền lực bang 50.000 đệ tử, cùng toàn chân giáo 8 vạn đệ tử tính chất là hoàn toàn bất đồng. Toàn chân giáo được xưng có 8 vạn đệ tử, nhưng là một cái nho nhỏ Hoắc Đô là có thể hoành hành vô kỵ, ở Trùng Dương cung vung tay. Quyền lực bang chỉ có 50.000 đệ tử, thế nhưng cái này 50.000 đệ tử phía sau, cũng 50.000 khỏa Mông Cổ binh lính đầu người. Trong quá khứ mấy năm gian, phóng nhãn thiên hạ, cho Mông Cổ tạo thành nhất đại thương vong, trừ quyền lực bang ra không còn có thể là ai khác. Đại quy mô chính diện quyết đấu, quyền lực bang đệ tử quả thực không phải Mông Cổ binh lính đối thủ. Thế nhưng đánh giáp lá cả, quyền lực bang đệ tử cũng không rơi xuống hạ phong, cũng mà còn có rất lớn ưu thế. Giang hồ bản chính là một cái sát lục chi địa, giang hồ đệ tử, đối mặt đại quân tự nhiên vô lực, thế nhưng đối mặt lạc đàn Mông Cổ binh sĩ, vô lực lại là đối phương. Mông Cổ lúc này đây ở ạt xuôi nam, ý đồ một lần hành động dẹp yên Tống triều, cũng chưa hẳn không có đem quyền lực bang nổ tận gốc ý tứ. Đối với Mông Cổ mà nói, quyền lực bang là bệnh lẻ, không được sẽ nhờ đó thương cân động cốt. Thế nhưng thỉnh thoảng bị khiêu khích một cái, cũng thật sự là nhất kiện phi thường làm cho căm tức sự tình. Thế nhưng quyền lực bang lại không phải bình thường thế lực có thể tiêu diệt, mặc dù là Mông Cổ, cũng phải lấy đường đường tránh tránh đại thế nghiền ép. Đối mặt vẫn cường ngạnh quyền lực bang, cho Hoắc Đô 100 cái lá gan, hắn cũng không dám tự tiện xông vào quyền lực bang tổng đà. Nhưng là bây giờ, quyền lực bang tổng đà đã trống rỗng. Quyền lực bang thừa ra 40.000 đệ tử, trừ phi chân chính bị thương nặng đến khó lấy hành động, những người còn lại đều ở đây bất kể ngày đêm chạy tới Tương Dương. Tất cả mọi người biết, bọn họ là đi nên đón kế tiếp đại chiến. Người ta nói giang hồ đệ tử giang hồ lão, thế nhưng những thứ này giang hồ đệ tử, nhưng phải đem máu tươi rơi ở trên chiến trường. Chuyến đi này, không có ngày về. Không thắng không về. Bọn họ chưa bao giờ là quốc gia này chủ nhân, cũng chúa tể không được mảnh đất này vận mệnh. Quốc gia này chủ nhân chân chính vẫn còn đang trầm mặc, trên vùng đất này quyền lực lớn nhất mấy nơi, vẫn còn đang cân nhắc. Nhưng là bọn hắn cũng sớm đã làm ra tuyển trạch. Có chút chiến đấu, không phải vì người khác, mà là vì mình. Có chút tuyển trạch, không phải ngươi nên làm, mà là ngươi phải làm. Bao nhiêu trong ngày thường hùng hồn kể lệ người, mặt đối với hiện tại ở loại tình huống này, bắt đầu không nói được một lời. Bao nhiêu trong ngày thường tiên y nộ mã người, mặt đối với hiện tại ở loại tình huống này, bắt đầu đóng cửa từ chối tiếp khách. Bọn họ không biết, bọn họ trong ngày thường xem thường này ở trong góc người, này rất tầm thường tồn tại, yên lặng bước trên đi trước Tương Dương lộ. Gió mạnh mới biết cỏ cứng, tuế hàn kiến hậu điêu. Có vài người chỉ có há miệng, trừ cái đó ra hai bàn tay trắng. Có vài người không có thứ gì, bọn họ có, chỉ là trong lòng một phần kiên trì. Thiệu Hưng Phủ, một chỗ trong lò rèn. Một vị khách hàng kỳ quái hỏi, "Tuần sư phụ, ngươi cái này là muốn đi đâu?" Lúc gặp loạn thế, hắn còn muốn mua một ít đao kiếm phòng thân, thế nhưng thợ rèn động tác lại làm cho hắn kỳ quái. Bởi vì thợ rèn ở thu xếp đồ đạc, một bộ đi xa dáng dấp. Chu Thiết Tượng niên kỷ đã không nhỏ, hắn hướng về phía cái này khách hàng cười, "Đạo, Tương Dương." "À." Khách hàng kinh hô một tiếng, lập tức ngừng. Hắn chứng kiến Chu Thiết Tượng bên hông một cái yêu bài. Phía trên kia có khắc một cái nắm chặt nắm tay. Khách hàng đối với Chu Thiết Tượng không người thi lễ, xoay người ly khai. Kiến Khang phủ, Vương thị cổng lớn bên ngoài, một cái vải thô thiếu niên, thần sắc chần chờ, qua lại cất bước. Kiến Khang Vương thị, là Kiến Khang phải tính đến hảo môn nhà giàu. Mà vải thô thiếu niên, tuy là y phục vô cùng sạch sẽ, nhưng là lại đã rửa đến trắng bệnh. Hắn cái này bộ dạng quân bách, thấy thế nào cũng không giống là cùng Vương gia có thể dính líu quan hệ người. Thiếu niên chần chờ một lát, mặt trời chiều ngã về tây lúc, bỗng nhiên dậm chân một cái, xoay người rời đi. "Ngươi cứ như vậy chuẩn bị đi sao?" Một đạo hơi thanh âm nghẹn ngào từ phía sau hắn truyền đến. Thiếu niên quay đầu, chứng kiến hắn nhớ thương tiến ảnh. "Ta là tới hướng ngươi từ giả." Thiếu niên cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của cô gái. "Chào từ biệt." "Ngươi đi đâu?" Thiếu nữ sững sờ, không dám tin tưởng mà hỏi. "Tương Dương." Thiếu niên nói. "Tương Dương, ngươi đi Tương Dương, ngươi đi Tương Dương làm cái gì? Chịu chết sao?" Thanh âm của thiếu nữ đột nhiên vang dội đứng lên. Thiếu niên rốt cục ngẩng đầu. "Vẫn không có nói cho ngươi biết, ta là quyền lực ba người." Thiếu niên nhìn thẳng thiếu nữ, gan từng chữ. Thiếu nữ che miệng, nước mắt lại không cầm được xuống phía dưới chảy. Kiến Khang Vương thị đại tiểu thư, đương nhiên sẽ không chưa có nghe nói qua tên quyền lực bang. Quyền lực bang đệ tử trải rộng thiên hạ, trong bang tử không cưỡng chế bang chúng phải đứng ở tổng đà. Ta vốn có nghĩ tại Kiến Khang làm ra một phen sự nghiệp, sau đó hướng phụ thân người cầu hôn. Thế nhưng, bang chủ hạ mệnh lệnh, tất cả mọi người đang đuổi phó Tương Dương. Ta không còn cách nào lùi bước, cũng không có thể lùi bước. Thiếu niên giọng nói càng ngày càng kiên định. Cho dù là cho ta. Thiếu nữ hỏi. Trầm mặc một lúc lâu. Xin lỗi. Thiếu niên xoay người, ly biệt. Cha ta muốn đem ta gả người. Thiếu nữ khóc lớn tiếng khóc không ra tiếng. Thân thể của thiếu niên bị kiếm hãm, sau đó nói, chúc mừng. Nói xong câu đó, hắn xoay người rời đi. Hắn không muốn để cho thiếu nữ chứng kiến hắn rơi lệ khuôn mặt. Thiếu nữ hai tay gắt gao che môi của mình. Nàng không có nói cho thiếu niên, nàng lấy cái chết tương bức, phụ thân của nàng vừa mới đồng ý hai người việc hôn nhân. Giang Lăng phủ, Tạ thị y quán. Đây là Giang Lăng bên trong phủ rất tầm thường một nhà y quán. Y quán chủ nhân, Tạ đại phu mặt không thay đổi nhìn một phong thư. Chỉ là hai tay càng ngày càng run rẩy. Nội dung trong thơ rất đơn giản. Phụ thân, ta là quyền lực bang đệ tử, ta đi Tương Dương. Ngài bảo trọng, con trai bất hiếu, trở về sẽ ở ngài dưới gối tận hiếu. Tạ đại phu cả đời này, trung niên tăng thê, nhiều năm qua đều là cùng nhi tử một dạng sống nương tựa lẫn nhau. Trong mắt của hắn hiện ra nước mắt, chợt cất tiếng cười to. Hắn đem vật cầm trong tay thư bông, từ trong lòng xuất ra một khối yêu bài. Yêu bài bên trên có khắc một viên nắm chặt quả đấm. Thiên hạ các nơi đều ở xảy ra chuyện như vậy. Bọn họ là như vậy phổ thông, phóng nhãn thiên hạ, bọn họ thậm chí không có gì tồn tại cảm giác. Thế nhưng giờ khắc này quyền lực bang, chân chính quân lâm thiên hạ. Chương 49, Kim Luân bắt đầu hiện. Triệu Hạo khai sáng quyền lực bang, cùng Lý Trầm Chu quyền lực bang tuyệt nhiên bất đồng. Lý Trầm Chu lãnh đạo quyền lực bang, tuy là cũng bị thiên hạ cùng tôn, thực lực cũng là có 102 quần hùng, đệ nhất thiên hạ, thế nhưng nếu nói là chân chính làm được quân lâm thiên hạ, đó là hướng trên mặt mình thiết vàng. Một cái võ lâm bang phái, lại như thế nào cường đại, muốn quân lâm thiên hạ, đều là người si nói ngọng. Từ xưa đến nay, chân chính quân lâm thiên hạ thế lực, từ điểm xuất phát thì không phải là vì tranh quyền đoạt lợi. Lý Trầm Chu cách cục quá nhỏ, mà Triệu Hạo từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đưa mắt thả ở trên giang hồ, có thể làm cho hàng ngàn hàng vạn bởi vì cái đó liều chết, cũng tuyệt không phải vì khiến thế lực của mình trở thành thiên hạ đệ nhất. Triệu Hạo cho quyền lực bang bang chúng là một hy vọng, một cái cam kết, một cái mục tiêu phấn đấu, một cái phải liều chết lý do. Sở dĩ quyền lực bang nội bộ tụ tập đại đa số đều là cùng chung chí hướng người tranh quyền đoạt lợi, với ta như phù vân, một cái sẽ tử vong là chính mình cuối cùng quy tốt người, đi quan tâm địa vị mình cao thấp sao? Có một loại cam kết ý nghĩa siêu việt sinh tồn và tử vong, có một loại phấn đấu cùng kiên trì còn hơn thế gian tất cả. Từ xưa đến nay, khi quốc gia đối mặt tuyệt cảnh, chưa bao giờ thiếu hùng hồn chịu chết giả. Hiện tại tự nhiên cũng không ngoại lệ, thẳng thắn cương nghị hán tử, thiên hạ các nơi đều có. Quyền lực bang nội bộ nhiều hơn nữa, ngoài thành Tương Dương một chỗ không biết tên bên trong sân cốc, một đội nhân mã thở hổn hển nằm trên mặt đất, trên người bọn họ ăn mặc tống triều quân đội áo giáp, bất quá trên người áo giáp đại đô rách rách dưới, mà bên trong sân cốc đã thẳng đầy đất thi thể, tất cả đều là Mông Cổ binh sĩ. Rất hiển nhiên, bọn họ vừa mới từng trải một hồi chém giết, đồng thời lấy Tống binh thắng lợi làm kết thúc. Từ Mông Cổ binh lính thi thể và còn sót lại Tống triều quân sĩ đến xem, người của song phương sổ kém không nhiều lắm, thậm chí Tống triều quân sĩ bên này còn hơi ít một chút. Thế nhưng chiến quả khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Luôn luôn yếu thế Tống binh cư nhiên thu được thắng lợi cuối cùng. "Đội trưởng, ta phục. Sau đó ta cái mạng này sẽ là của ngươi." Một cái Tống triều binh sĩ từ dưới đất bò dậy, đối với trong sân duy nhất một đứng thẳng thân ảnh cung kính nói. Chính là cái này thoạt nhìn trẻ tuổi quá đáng đội trưởng, trái sông bên phải sông, xung trận ngựa lên trước, dẫn dắt bọn họ đem Mông Cổ cái này một đội nhân mã tiêu diệt hết. Bọn họ nằm ở tuyệt đối hạ phong, nếu là không có đội trưởng, hôm nay toàn quân bị diệt sẽ chỉ là bọn họ. Mà ở đội trưởng chính là dưới sự hướng dẫn, bọn họ trả giá một nửa thương vong, lại cuối cùng đánh chết 100 danh Mông Cổ binh sĩ. Lúc này, trong sân tất cả binh sĩ đều đã đối với người đội trưởng này vui lòng phục tùng. "Ta muốn mạng của ngươi làm cái gì, ngươi giữ lại cái mạng này, sau này ở trên chiến trường giết nhiều mấy người Mông quân liền là hướng ta tốt nhất báo đáp." Tiểu đội trưởng đạo. Tươi mới máu nhuộm đỏ khôi giáp của hắn, mũ giáp đã chẳng biết đi đâu, nhưng là khuôn mặt của hắn vẫn như cũ anh tuấn tuổi trẻ, ánh mắt kiên định mà thâm trầm. Đội trưởng chính là tay phải cầm một bả trượng nhị hồng thương, vừa rồi chính là chỗ này khẩu súng, thương giết chết chí ít 10 người Mông Cổ binh sĩ. Cái này người trẻ tuổi quá đáng đội trưởng, tên là Dương Quá. "Dương đội trưởng, chỗ này có 100 khỏa Mông Cổ binh lính đầu người, số lượng là tuyệt đối đủ. Ngươi nói, chúng ta thật có thể gia nhập vào quyền lực bang sao?" Tất cả binh sĩ đều lục tục đứng dậy, đại chiến qua đi, bọn họ mệt mỏi dị thường, thế nhưng nơi đây còn chưa phải là bọn họ điểm kết thúc. Dương Quá gật đầu, khẳng định nói, "Chúng ta nhất định có thể đủ gia nhập vào quyền lực bang, chúng ta chết 57 huynh đệ, giết chết 100 danh Mông Cổ binh sĩ. Quyền lực bang từ trước đến nay hoang nên tốt như vậy hán, chúng ta coi như là hảo hán." Có người lẩm bẩm nói. Mông Cổ đại quân áp cảnh, quyền lực bang hung hãn nên chiến, thiên hạ rung động. Rất nhiều người từ bỏ chống lại, thế nhưng người nhiều hơn muốn làm cái này đi vào vách đá quốc gia ra một phần khí lực của mình. Mà trực tiếp nhất biện pháp chính là gia nhập vào quyền lực bang. Thế nhưng quyền lực bang vào bang điều kiện nổi tiếng thiên hạ, cho tới bây giờ không có thay đổi. Bọn họ một đội này người, đang nghe Dương Quá muốn đi gia nhập vào quyền lực bang sau đó, tự phát tổ chức, muốn cùng Dương Quá cùng nhau gia nhập quyền lực bang. Vì thỏa mãn quyền lực bang vào bang điều kiện, bọn họ khổ đợi 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc đã tới cơ hội. Một cuộc các chiến. Mặc dù Dương Quá võ nghệ siêu quần, tận lực trông nom, bọn họ như cũ trả giá một nửa sinh mệnh. Dương Quá gật đầu, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là lại kiên định lạ thường. "Chúng ta đương nhiên là hảo hán, sợ chết đều lui ở phía sau, chân chính dám cùng người Mông Cổ đánh giáp lá cả, đều là hảo hán, sở dĩ ta mới muốn gia nhập quyền lực bang. Quyền lực bang bên trong đều là loại này hảo hán. Hơn nữa, quyền lực bang hai vị bang chủ càng là cao nhất đại anh hùng." Dương Quá trong đầu hiện lên Triệu Hạo thân ảnh. "Nhiều năm không gặp, ngươi có khỏe không? Cảm tạ trợ giúp của ngươi, ta từng bước một đi tới, hôm nay rốt cục có tư cách cùng ngươi kể vai chiến đấu. Dương gia vinh quang sẽ ở trên tay của ta tái hiện. Phụ thân sỉ nhục, từ ta thân thủ cọ rửa. Ân tình của ngươi, ta dùng cái mạng này để báo đáp." Dương Quá ánh mắt kiên định, nội tâm đồng dạng kiên định. "Không sai, quyền lực bang hai vị này bang chủ mặc dù không có lộ diện, thế nhưng ta lão Lý thực sự là đối với bọn họ phục sát đất. Mông Cổ đại quân áp cảnh, tất cả mọi người hoảng. Ta còn nhớ rõ tướng quân của chúng ta cùng ngày liền chuẩn bị từ quan. Thế nhưng chỉ có quyền lực bang không rên một tiếng, trực tiếp đấu võ. Chết một vạn huynh đệ, chân mày không được nhíu một cái, ngay sau đó tuyên bố toàn bộ bang lệnh động viên, toàn thể đi đến Tương Dương. Loại này đại anh hùng, đại hào kiệt, dưới tay bọn họ làm việc, đó mới gọi một thông khoái. Nghe nói lúc này đây, quyền lực bang hai vị bang chủ đều sẽ đích thân xuất thủ. Dương Quá gật đầu, đạo, không sai, quyền lực bang hai vị bang chủ chân chính lộ diện này, chính là quyền lực bang chính thức đối với Mông Cổ tuyên chiến lúc. Đến lúc đó, tất cả quyền lực bang bang chúng cũng sẽ ở hai vị bang chủ dưới sự xuất lĩnh, ném đầu người, sái nhiệt huyết, chưa từng có từ trước đến nay. Đây là bọn hắn vào bang lúc tóc hạ lời thề, mà bây giờ liền là bọn hắn thực hiện lời hứa thời điểm, cũng là quyền lực bang hai vị bang chủ chân chính lộ diện đối với Mông Cổ chính thức tuyên chiến lúc. Loại này việc trọng đại, chúng ta tại sao có thể bỏ qua? Chỉ là ngấp lại, ta đều nhiệt huyết sôi trào. Chết trận xa trường, đối với quân nhân mà nói mới là vinh dự vô thượng. Lại nói tiếp, quyền lực bang hai vị bang chủ cũng là ngon độc, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có lưu lại cho mình đường lui. Có người nói triều đình còn nghĩ cùng Mông Cổ nghị hòa, thế nhưng quyền lực bang cùng Mông Cổ trận kia tao nội chiến cải biến tất cả. Mông Cổ đại quân xuôi nam đã là không còn cách nào ngăn cản. Có binh sĩ thở dài nói, lấy đấu tranh cầu hòa bình thì hòa bình tồn, lấy thỏa hiệp cầu hòa bình thì hòa bình vong. Những đạo lý này ngay cả ta đều hiểu, cả triều chư công tuy nhiên cũng cùng nhau giả ngu. Dương Quá lạnh lùng nói. Ba ba ba. Bên trong sơn cốc đống nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Dương Quá tay cầm súng theo bản năng căng thẳng. Sau một khắc, Dương Quá xuất hiện trước mặt một cái tăng nhân áo vàng. Nhà sư cực cao cực gầy, thân hình lại tựa như cây gậy trúc một dạng, hót nhỏ bé hãm. Dương Quá đồng tử đống nhiên co rút lại. Chương 50, Hoàng Tước tại hậu. Tiểu huynh đệ cơ trí, nếu là có ý đầu hàng Mông Cổ, bần tăng nguyện ý tự mình hướng tứ vương gia tiến cử. Tăng nhân thở dài nói. Lần này Mông Cổ đại quân thống suất, chính là tứ vương gia Hốt Tất Liệt. Hốt Tất Liệt ở Mông Cổ là dưới một người trên vạn người đại nhân vật, không phải người không phận sự sĩ có thể tiếp xúc. Người này lại nói tự mình hướng Hốt Tất Liệt tiến cử, giọng nói hơi hận, tựa hồ hoàn toàn không để ở trong lòng. Dương Quá trong lòng cảm giác nặng nề, biết gặp phải một cái Mông Cổ trong quân đội đại nhân vật, hơn nữa cũng là một cái đại cao thủ. Trải qua quân đội tôi luyện, chiến trường thanh tẩy, hôm nay Dương Quá sớm thì không phải là Ngô Hạ A Mông. Xem người này là ăn mặc, rất rõ ràng không phải nhân sĩ trung nguyên. Mật Tông hòa thượng. Dương Quá ngưng trọng nói, trong thiên hạ đứng ở Mông Cổ bên kia hòa thượng cũng chỉ có Mật Tông tăng nhân. Bần tăng Kim Luân gặp qua vị này Dương tiểu huynh đệ. Kim Luân pháp vương cười tủm tỉm nói, không chút nào đem Dương Quá như lâm đại địch để ở trong lòng. Hắn rõ ràng đã tới hồi lâu, ngay cả Dương Quá dòng họ đều gọi ra. Dương Quá hai mắt híp lại, nhìn như vẫn không nhúc nhích, kỳ thực cả người cảnh giới tới cực điểm, chỉ cần trước mắt hòa thượng này có chút không đúng, lập tức liền phát động công kích. Chỉ là Dương Quá cũng biết, trước mắt hòa thượng này, bản thân sợ rằng khó có thể dùng lực. Mật Tông võ công luyện đến cảnh giới cực cao, trên đỉnh đầu sẽ gặp hơi lõm, đại sư thân chính hăm sâu, nói vậy đã đem Mật Tông võ công luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Dương Quá trầm giọng nói. Kim Luân hơi kiềm nén, đạo, tiểu huynh đệ quả nhiên bác học đa tài, không chỉ có đối với thiên hạ đại thế có nghiên cứu, ngay cả đối với Mật Tông đều có chỗ hiểu rõ. Ngụ ý, đó là thừa nhận Dương Quá theo như lời là thật. Dương đại ca. Dương đội trưởng. Còn sót lại tống binh tụ tập đến Dương Quá phía sau, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Từ Dương Quá mới vừa rồi cùng Kim Luân nói chuyện chung, bọn họ cũng nhìn ra người trước mắt này không là người bình thường. Dương Quá bên trái nhấc tay một cái, cũng không quay đầu lại đạo, các ngươi đi trước. Đội trưởng, muốn đi cùng đi. Ta tuyệt sẽ không bỏ xuống đội trưởng một người. Nghe được Dương Quá những lời này, binh sĩ tình cảm quần chúng cuộn trào mãnh liệt, nhưng cũng có mấy người sắc mặt trắng nhợt. Bọn họ không phải vì tánh mạng của mình lo lắng, mà là tâm tư khôn khéo, nghe ra Dương Quá trong lời nói bất đắc dĩ cùng đoạn hậu ý. Dương Quá không để ý đến bọn họ, mà là đối với Kim Luân đạo, đại sư là thế ngoại cao nhân, nói vậy sẽ không xuống tay với bọn họ chứ. Kim Luân ánh mắt đảo qua còn sót lại tống binh, sau đó nói, tiểu huynh đệ nếu như đáp lại đầu hàng, những người này tự nhiên có thể thả. Cùng tiểu huynh đệ so với, những người này không có chút giá trị nào. Bất quá tiểu huynh đệ nếu như muốn bản thân lưu lại đoàn hậu, sợ là sai chủ ý. Sát nhiều như vậy Mông Cổ binh sĩ, nếu để cho các ngươi từ trong tay của ta chạy trốn, ta làm sao còn có khuôn mặt làm cái này Mông Cổ quốc sư? Mông Cổ quốc sư? Cái này con lường ngốc là Mông Cổ quốc sư? Mọi người nghe vậy thất kinh, ngay cả Dương Quá đều thân thể run lên. Người nào cũng không nghĩ tới, trước mắt hòa thượng này lại là Mông Cổ quốc sư. Trên thảo nguyên, cá lớn nuốt cá bé, chỉ sùng bái cường giả, mà có thể trở thành Mông Cổ quốc sư, mặc dù là xưng là Mông Cổ đệ nhất cường giả cũng không quá đáng. Mà bọn họ nhóm, Dương Quá tuy là còn có lực đánh một trận, thế nhưng mới vừa chém giết, cũng đã đưa hắn thể lực tiêu hao không ít. Người còn lại, càng là đại nạn không chết, trên người khí lực thật là ít ỏi. Bọn họ nhóm, hiện tại dùng tàn binh bại tướng để hình dung, lại chuẩn xác bất quá. Mặc dù là liên thủ, xem Kim Luân vẻ không có gì sợ, chỉ sợ cũng là không địch lại chiếm đa số. Chỉ là, từ vừa mới bắt đầu tuyển trạch gia nhập vào quyền lực bang, những người này cũng đã đem sinh tử không để ý. Người không sợ chết, thế nhưng lấy cái chết sợ. Ha ha, đội trưởng, xem ra đi là đi không được. Không bằng các huynh đệ thử xem, liên thủ lại, có thể hay không đem điều này Mông Cổ quốc sư bắt. Mặc dù bắt không được, đánh hắn gần chết cũng là tốt. Nghe được Kim Luân tự buộc thân phận, lúc này có người xoa tay đạo. Nếu là có thể giết chết Mông Cổ quốc sư, đương nhiên là 8 ngày đại công. Bọn họ không cầu vinh hoa phú quý, thế nhưng trước người sau người danh, hay là đáng ý. Đương nhiên, bọn họ cũng biết Kim Luân nếu dám một mình hiện thân, tự nhiên có bên ngoài lo lắng. Muốn bắt hắn, muôn vàn khó khăn. Thế nhưng kém đi nữa, cũng bất quá là vừa chết ta. Dám đến Tương Dương, người nào sợ chết? Dương Quá nhếch miệng lên một nụ cười, đạo, cũng tốt, ta trước vì các huynh đệ ngăn cản một hồi, các huynh đệ nắm chặt khôi phục thể lực. Dương Quá bật người hoành thương, che ở Kim Luân trước mặt của, trong mắt đã không hề sợ hãi. Xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong, trường sử anh hùng lệ mãn khâm. Bất quá, mặc dù là chết, cũng muốn dập đầu hạ địch nhân mấy viên nha đến. Không phải là đối thủ của Kim Luân, không có nghĩa là liền thúc thủ chịu trói. Duy chiến đấu mà thôi. Kim Luân thở dài một tiếng, đạo, A Di Đà Phật, tiểu huynh đệ, ngươi tuyển trạch một con đường chết. Ta nếu dám đến Tương Dương, không có ý định tuyển trạch đường sống. Dương Quá lạnh lùng nói. Kim Luân lắc đầu, thanh âm chuyển lệnh đạo, bất trị, bần tăng chỉ có thể cầm chư vị đầu người tế điện chết đi Mông Cổ dũng sĩ. Vậy ngươi trước muốn hỏi qua súng trên tay của ta. Dương Quá tay trái trường thương hóa thành khắp bầu trời thương ảnh, không chỗ nào không có mặt, phong kín Kim Luân Pháp Vương tất cả đường tấn công. Kim Luân Pháp Vương chỉ là đạm đạm nhất yếu, hắn không nhanh không chậm, chỉ là về phía trước vung ra một quyền. Dương Quá trong mắt thần quang bạo phát, tất cả thương ảnh đều hóa thành hư vô, ở thương ảnh biến mất trong nháy mắt, mũi thương như rồng, không tiếng động rít gào, thẳng đến Kim Luân Pháp Vương nằm đấm. Kim Luân Pháp Vương không né tránh, thậm chí dường như không nhìn thấy Dương Quá một phát súng, cứ như vậy trực tiếp bị Dương Quá mũi thương bắn trúng. Quyền thương giao tiếp. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất tĩnh, bên trong sơn cốc vô thanh vô tức. Sau một lát, Dương Quá thổ huyết bay ngược, một mực thối lui vài bước, mới đứng vững thân hình, cầm súng tay trái ở không ngừng run rẩy, hổ khẩu cũng đã gần muốn văng tung tóe, thế nhưng Dương Quá từ đầu đến cuối không có buông ra tay phải của mình. Khí lực thật là lớn. Dương Quá sắc mặt khó coi nói, hắn sử dụng trường thương, là Triệu Hạo chuyên môn sai người đưa cho hắn thần binh lợi khí, mà Kim Luân còn lại là tay không. Vốn nên là hắn chiếm tiện nghi mới đúng, nhưng là chân chính bắn trúng Kim Luân sau đó, Dương Quá chỉ cảm thấy vô cùng vô tận kinh khí từ đối phương quyền thượng, trên thương của mình, liên tục không ngừng đánh hướng mình. Võ công của hắn đã đăng đường nhập thất, mấy năm nay Triệu Hạo đối với hắn cũng không có thả lỏng, hắn cũng không có sống ngủ thời giờ. Nhưng so với trước mắt hòa thượng này, Dương Quá lại cảm nhận được mình vô lực. Tiểu huynh đệ thương pháp không sai, không biết sư thừa vị cao nhân nào. Kim Luân nhãn thần dị dạng nhìn chính mình hữu quyền lên một vết máu. Dương Quá tu vi, hắn thấy dễ dàng tầm thường, thế nhưng một thương này, quả thật có chút ý tứ, lại có thể ở quả đấm của hắn lưu lại vết tích. Nếu như hắn ở chỗ này, hiện tại cánh tay phải của ngươi đã không có. Dương Quá trầm giọng nói. Kim Luân đạm đạm nhất yếu, lơ đến nói, tiểu huynh đệ vừa nếu không muốn nói, cũng không cần nói. Hắn không có lừa ngươi, ngươi nên may mắn, không có gặp phải hắn. Một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm sau lưng Kim Luân vang lên. Kim Luân sắc mặt của lập tức trở nên phi thường xấu xí. Chương 51, không gì hơn cái này. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Kim Luân thật không ngờ, bản thân cư nhiên bị người lấn tiến thân biên nhưng vẫn không có phát giác. Vừa mới Dương Quá cảm thụ, đó là hiện tại Kim Luân cảm thụ. Từ thợ săn biến thành con mồi, loại cảm giác này tuyệt đối không phải cái gì hưởng thụ. Dương Quá hắn không để vào mắt, mặc dù là hơn nữa Dương Quá phía sau thừa ra mấy chục người tàn binh bại tướng, Kim Luân giống nhau có 10 phần lòng tin. Nhưng là bây giờ, Kim Luân sinh ra lui bước ý. Lúc này đây, là hắn nhận thấy được không đúng, lẻ loi một mình đổi tới. Ỷ vào tài cao mật lớn, hơn nữa Trung Nguyên không có mấy người biết lai lịch của hắn, sở dĩ Kim Luân không có sợ hãi. Thế nhưng cầu mong gì khác chính là Dương danh lập vạn, cũng không phải là xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong. Có thể bất chi bất giác xuất hiện ở phía sau của hắn, mặc dù là tu vi không bằng hắn, chỉ sợ cũng kém không nhiều lắm. Các hạ là người nào? Kim Luân cảnh giác nói, cũng không dám lập tức quay đầu. Dương Quá tuy là bị hắn một kích đả thương, thế nhưng cũng không có mất đi sức tái chiến. Tuy là Kim Luân tự tin Dương Quá không được sẽ mang đến cho mình quá phiền phải lớn, thế nhưng đồ sứ không cùng mãi ngoài đấu, Kim Luân không muốn bởi vì mình đại ý mà mang đến cho mình bất kỳ tổn thương. Không sợ chết địch nhân, từ trước đến nay đều là nhất để cho người nhức đầu. Kim Luân biết rõ điểm ấy. Ngươi hòa thượng này thật đúng là bạch si, ngươi sợ Dương Quá xuất thủ sở dĩ không dám xoay người, bất quá ngươi lại dựa vào cái gì xác định ta sẽ không ở sau lưng ngươi xuất thủ. Theo sát đạo này đang nói, là hai tiếng cực kỳ nhỏ tiếng xé gió. Kim Luân biến sắc, đầu ngón chân nhẹ điểm, bay lên trời. Ngoài Kim Luân dự liệu là, Dương Quá cũng không có thừa cơ truy kích, mà là ngạc nhiên kêu một tiếng, Lý Tiên Tử, làm sao ngươi tới? Bị Dương Quá xưng là Lý Tiên Tử, tự nhiên không phải Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu không còn ai khác. Năm tháng cũng không có ở Lý Mạc Sầu trên người lưu lại bao nhiêu vết tích, cắt tỉa vừa người đã bảo, buộc vòng quanh vô hạn mỹ hảo. Ta nếu không phải đến, ngươi lúc này đây chẳng phải là một con đường chết. Nào đó người biết tin tức này, chẳng phải là sẽ phi thường thất vọng. Lý Mạc Sầu xem Dương Quá liếc mắt, không buồn không vui đạo. Từ Lý Mạc Sầu giọng của Trung, nghe không ra nàng một tia tình cảm lưu lộ. Thế nhưng Dương Quá lại cao hứng vô cùng. Hắn không sợ chết, nhưng là lại không muốn hiện tại chết. Hắn còn có rất nhiều chuyện chưa kịp làm. Lý Tiên Tử, ngươi cẩn thận hòa thượng này, võ công của hắn rất cao. Dương Quá nhắc nhở. Dương Quá cùng Lý Mạc Sầu ban đầu gặp lại, với nhau ấn tượng cũng không tốt. Thế nhưng thời gian có thể cải biến tất cả. Ngày xưa mắt lạnh tương đối, sự thù địch rất sâu sắc hai người, hôm nay cũng một cái trong chiến hào chiến hữu. Các ngươi đi bên ngoài sơn cốc chờ ta, nơi đây giao cho ta. Lý Mạc Sầu khoát khoát tay, đạo. Dương Quá cũng không lời vô ích, đối với phía sau người trong nhấc tay ý bảo, đoàn người cấp tốc tiêu thất ở trong sơn cốc. Kim Luân cũng không có ngăn cản. Toàn bộ tâm thần của hắn đều đặt ở Lý Mạc Sầu trên người. Từ trên người Lý Mạc Sầu truyền tới khí tức nguy hiểm, so với Dương Quá nồng nặc nhiều lắm. Kim Luân không dám kinh thường. Cái này là có thể mang đến cho hắn uy hiếp cao thủ. "Đội trưởng, cái kia tiên tử là ai?" Đi ra khỏi sơn cốc sau đó, một cái tống binh hỏi. "Quyền lực bang có 2 vị bang chủ, phó bang chủ dưới trướng có 6 vị cường giả, người giang hồ xưng song xí nhất sát tam vương hoàng. Mới vừa vị kia chính là nhất sát." Dương Quá đạo: "Xích Luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, quyền lực bang phó bang chủ dưới trướng nhân vật mạnh nhất. Có người nói nàng là quyền lực bang nội bộ sát người nhiều nhất một cái, từ trước là giết người giang hồ tối đa, bây giờ là giết người Mông Cổ tối đa." Nghe được Dương Quá mà nói, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Mấy năm nay, quyền lực bang đó là thiên hạ tiêu điểm, mà quyền lực bang bên trong nhân vật phong vân, đó là trong thiên hạ nhân vật phong vân. Dương Quá lắc đầu, đạo: "Cũng không phải, Lý tiên tử sát nhân mặc dù không thiếu, thế nhưng ở quyền lực bang nội bộ vẫn còn không tính là tối đa." "Đội trưởng, ngươi biết Lý tiên tử?" "Ừ, cơ duyên xảo hợp, cùng Lý tiên tử gặp qua 2 lần, lần này lại thiếu nàng một cái đại nhân tình." Dương Quá đạo: "Đội trưởng, nguyên lai ngươi còn có loại quan hệ này, xem ra các huynh đệ theo ngươi lăn lộn quả nhiên là một cái lựa chọn sáng suốt a." "Quyền lực bang cùng địa phương khác bất đồng, ở quyền lực bang bên trong, các ngươi không cần lo lắng vấn đề lãnh ngộ. Không có nhân sẽ bạc đãi đem sinh tử không để ý dũng sĩ, cũng không có ai sẽ đem tinh lực thả tại nội bộ lục đục với nhau thượng. Coi như là mới vừa Lý tiên tử, nàng ở quyền lực bang bên trong, cùng bang chúng thông thường cũng không có khác nhau. Giữa bọn họ địa vị đều là bình đẳng, nếu là thật có chút khác nhau, đó chính là Lý tiên tử võ công càng cao, cho nên hắn phát huy tác dụng cũng càng lớn hơn." Dương Quá đạo: "Đội trưởng, ngươi đối với quyền lực bang làm sao quen thuộc như vậy?" Có người kỳ quái nói. Dương Quá trong mắt lóe lên một tia phức tạp, đạo: "Ta biết quyền lực bang bang chủ." "Cái gì? Đội trưởng ngươi cư nhiên nhận thức quyền lực bang bang chủ? Hắn rốt cuộc là hạ người gì?" Nghe được Dương Quá mà nói, tất cả mọi người bình tĩnh không thể. Quyền lực bang bang chủ, trong quá khứ trong mấy năm, không hề nghi ngờ là trong thiên hạ danh tiếng nhất tinh thần người. Hắn chưa từng có xuất hiện ở giang hồ, thế nhưng trên giang hồ nhưng thủy chung lưu truyền truyền thuyết của hắn. Hắn a, đương nhiên là một cái đại anh hùng, đại hào kiệt. Dương Quá đạo. Đúng lúc này, trong sơn cốc truyền đến kim thiết giao kích thanh âm, xen lẫn kim luân giống giận, Lý Mạc Sầu khẽ kêu. Hiển nhiên, bọn họ đã động thủ. "Đội trưởng, ngươi có cần hay không đi vào bang một cái Lý tiên tử? Loại chiến đấu này, chúng ta chỉ sợ là không xen tay vào được." Có người lo lắng nói. Dương Quá lắc đầu, đạo: "Lý tiên tử nếu để cho chúng ta đi trước, nhất định là có tự vệ nắm chặt. Mặc dù không địch lại hòa thượng kia, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta chờ đợi ở đây liền." "Vâng." Có đôi lời Dương Quá không có nói ra, Lý Mạc Sầu nhưng cho tới bây giờ không phải quên mình vì người hiệp khách. Nếu là không có tuyệt đối tự tin, Lý Mạc Sầu sẽ không dễ dàng để cho mình thân ở hiểm địa. Dương Quá phán đoán là chính xác. Lúc này Lý Mạc Sầu tình hình, tuy là rơi xuống hạ phòng, thế nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Kim Luân công kích thế đại lực trầm, Lý Mạc Sầu không dám đón đỡ, cũng không cần đón đỡ. Phái cổ mộ võ thuật vốn là lấy nhẹ nhàng nhanh và tiện làm chủ. Tu tập Ngọc Nữ Tâm Kinh sau đó, Lý Mạc Sầu tu vi cũng không có dâng lên bao nhiêu, thế nhưng nhiều năm tâm nguyện một khi được đền bù, Lý Mạc Sầu thực lực ở trong lúc bất chi bất giác đã thượng một nấc thang. Hôm nay Lý Mạc Sầu vẫn như cũ không phải là đối thủ của Ngũ Tuyệt, thế nhưng cũng đã có đủ thực lực ở Ngũ Tuyệt trong tay toàn thân trở ra. Mà giờ khắc này Kim Luân so với Ngũ Tuyệt thậm chí còn hơi kém. Kim Luân xa xa kích ra một trường, Lý Mạc Sầu cấp tốc lui lại. Lúc này Kim Luân cũng không có truy kích, trái lại thân hình này trong nháy mắt ly khai sân gốc. Hắn phương hướng ly khai cùng Dương Quá bọn họ phương hướng ly khai vừa lúc tương phản. Như thế nào? Nhất Cá Diện mang lụa trắng cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Lý Mạc Sầu khẽ nhíu mày, đạo: "Không gì hơn cái này, so với ta trong tưởng tượng yếu rất nhiều." Chương 52, tóc dài tới eo. "Ngươi tưởng tượng Kim Luân mạnh bao nhiêu?" Triệu Linh Nhi hỏi. Lúc này có thể xuất hiện ở nơi này, đồng thời một thân phong vận khí chất không kém chút nào Lý Mạc Sầu, thậm chí còn hơn, tự nhiên chỉ có Triệu Linh Nhi. Quyền lực bang mọi người đi tương dương, hai vị bang chủ cũng muốn làm gương tốt. Hiện tại là Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi chân chính lộ diện thời điểm, có thể trở thành Mông Cổ quốc sư, chí ít chắc cũng là Ngũ Tuyệt cấp bậc đích nhân vật đi. Hiện tại xem ra, cảm giác hắn còn không bằng Hoàng Dược Sư a. Lý Mạc Sầu đạo: "Nàng và Hoàng Dược Sư có duyên gặp qua một lần, còn từng tại Hoàng Dược Sư trong tay ăn một cái thiệt thòi nhỏ, cho nên đối với hắn ấn tượng càng khắc sâu." Triệu Linh Nhi không thể phủ nhận, chỉ là nói: "Kim Luân Pháp Vương vừa rồi đại khái chỉ vận dụng 5 phần thực lực, hơn nữa cũng không có dùng binh khí của mình. Ta cũng không có sử dụng toàn lực, hắn coi như mạnh hơn ta, cũng sẽ không vượt qua nhiều lắm." "Kỳ quái, lẽ nào Mông Cổ cao thủ như thế thiếu?" Lý Mạc Sầu đạo. "Mông Cổ mạnh nhất, cho tới bây giờ thì không phải là võ lâm cao thủ. Ta và ca ca cũng chưa từng có coi Kim Luân là thành địch nhân, bất quá ngươi ngày sau đụng với Kim Luân còn cần cẩn thận. Cái này nhân loại, suốt đời khó thành tông sư, võ giả khí khái, khí độ, hắn cũng không có. Thế nhưng hắn có kiên trì, có nghị lực, cuộc đời này mặc dù chứng được đại đạo vô vọng, nhưng là trở thành một cực đạo cường giả hy vọng vẫn phải có." Triệu Linh Nhi bình luận. "Ngươi sẽ cho hắn lúc này trở thành cực đạo cường giả sao?" Lý Mạc Sầu tự tiếu phi tiếu hỏi. "Vậy phải xem ca ca ý tứ, một cái Kim Luân, mặc dù đem Long Tượng Bản Nhược Công tu luyện tới tầng thứ 10 thì như thế nào? Bệnh lẻ, không đáng giá nhắc tới." Triệu Linh Nhi thanh âm không nhanh không chậm, hiển nhiên cũng không có đem Kim Luân để ở trong lòng. "Ai nha, công chúa điện hạ thực sự là khí phách vênh báo." Lý Mạc Sầu vẻ mặt thán phục đạo. Triệu Linh Nhi nhàn nhạt xem Lý Mạc Sầu liếc mắt, đạo, ngươi có phải hay không cho rằng võ công tiến nhanh, liền có tư cách bất kính với ta? Vẫn là lấy vì ca ca coi trọng ngươi, ta liền không làm gì được ngươi. Lý Mạc Sầu thần sắc bỗng nhiên âm trầm xuống, đạo, mấy năm nay ta vì những chuyện ngươi làm cũng không ít, Triệu Linh Nhi, ta bất kể ngươi rốt cuộc có cái gì chủ ý, ta chỉ muốn ngươi biết một chút, ta Lý Mạc Sầu không phải mặc cho người định đoạt quân cờ. Trước đây ngươi cùng ca ca ước định, dốc sức cho hắn 30 năm. Thời gian vừa đến, trời cao biển rộng, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản ngươi. Thời gian không đến, ngươi nghĩ phi một mình, ngươi đoán, ta sẽ sao vậy làm? Triệu Linh Nhi nhiều hứng thú nhìn Lý Mạc Sầu. Triệu Linh Nhi, ngươi có phải hay không cho rằng ăn chắc ta? Lý Mạc Sầu trầm giọng nói. Triệu Linh Nhi giơ lên thiên thiên ngọc chỉ, đống nhiên ngọc chỉ khẽ cong, không gặp như thế nào động tác. Lý Mạc Sầu đống nhiên biến sắc, đơn tay chỉ Triệu Linh Nhi, trợn mắt nhìn, muốn nói cái gì, lại thủy chung không có nói ra. Chỉ là Lý Mạc Sầu sắc mặt của càng ngày càng khó coi, tuyệt đẹp trên mặt mũi lúc này đã có chút dữ tợn, hiển nhiên ở thừa nhận thống khổ cực lớn. Bất quá Lý Mạc Sầu ngược lại cũng kiên cường, thủy chung không kêu một tiếng. Một thời gian uống cạn chun trà đi qua, Triệu Linh Nhi buông ngọc chỉ, bị lụa trắng che lại tuyệt mỹ trên mặt mũi, vẫn như cũ không chút biểu tình. Lý Mạc Sầu lại vô lực tê liệt trên mặt đất, trên mặt đổ mồ hôi nhễ nhại. Lý Mạc Sầu, mấy năm nay trên giang hồ này cùng hung cực các ma đầu vào quyền lực bang cũng không ít, thế nhưng vào bang sau khi, tất cả đều dễ bảo, không có người nào dám can đảm làm trái quyền lực bang bang quy, ngươi cho là bọn họ thực sự là bị ta và ca ca nhân phẩm cảm hóa sao? Triệu Linh Nhi đạo, ngươi đối với ta hạ cái gì thủ đoạn? Lý Mạc Sầu cắn chặt răng trắng, gian nan mà hỏi. Không phải cái gì kịch độc, ngươi yên tâm, chỉ là một ít đồ chơi nhỏ. Chuẩn xác mà nói, là một loại ám khí, ta vì nó mệnh danh viết sinh tử phù. Cái này sinh tử phù một phát tác, một ngày lợi hại một ngày, ngứa cực kỳ đau nhức tăng dần 9981 ngày, sau đó từng bước hạ thấp, 81 ngày sau khi, lại tăng lên, như vậy vòng đi vòng lại, vĩnh không ngừng nghỉ. Mới chúng sinh tử phù người, sẽ cảm thấy chỗ đau càng ngày càng ngứa, hơn nữa ngứa cực kỳ dần dần thâm nhập, không đến một bữa cơm lúc, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng lại tựa như khởi sướng ngứa đến, bất luận công lực rất cao, cũng chịu không được cái này dày vò nỗi khổ, thật là muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà phá giải sinh tử phù, đương đại trong, trừ ta, đại khái, cũng chỉ có ca ca ta có thể làm được. Triệu Linh Nhi thản nhiên nói. Lý Mạc Sầu nghe được Triệu Hạo hai chữ, trong mắt lóe lên một tia sáng, lại bị Lý Mạc Sầu nhìn ở trong mắt. Ca ca ta chưa bao giờ sẽ đụng đến ta xuống phủ, ngươi nếu là muốn tìm anh ta ca, giải độc, chỉ sợ là phải thất vọng. Triệu Linh Nhi đạo. Sinh tử phù phát tác là đau bụng sinh, vượt qua mới vừa phát tác kỳ, Lý Mạc Sầu từ từ khôi phục bình thường, đứng dậy chỉnh lý dung nhan, chỉ chốc lát sau đối với Triệu Linh Nhi đạo, không thử một chút, ai biết sẽ không thành công đây. Lý Mạc Sầu, có chút tâm tư, ngươi tốt nhất không nên có. Làm chị dâu ta, ngươi còn chưa xứng. Không có sự đồng ý của ta, bất luận cái gì đối với ca ca ta có tâm tư nữ nhân, đều đã định trước chỉ nằm ngộng. Hơn nữa, là ác ngộng. Triệu Linh Nhi ánh mắt như lao, không mang theo chút nào tình cảm nói rằng. Lý Mạc Sầu bỗng nhiên tiểu cười rộ lên. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trách không được, trách không được. Lý Mạc Sầu cười trước ngưỡng sau hợp, tựa hồ hoàn toàn quên thống khổ vừa rồi. Triệu Linh Nhi lạnh lùng xem Lý Mạc Sầu liếc mắt, xoay người hướng bên ngoài sơn cốc đi tới. Một khi gặp được ca ca ta, lời gì nên, lời gì không nên nói, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Triệu Linh Nhi cũng không quay đầu lại nói rằng. Rõ ràng, ta tự nhiên rõ ràng. Lý Mạc Sầu có ý riêng đạo. Xem ra ngươi là không có đem lời của ta để ở trong lòng. Lý Mạc Sầu, ngươi biết mấy năm nay, ta ngoại sáng trong tối xử quyết đối với ca ca ta có tâm tư nữ nhân, có bao nhiêu sao? Triệu Linh Nhi dừng bước lại, xoay người hỏi. Nhìn trước mắt cái này tốt lại tựa như không dính khói bụi trần gian, xinh đẹp thảm tuyệt nhân hoàn thiếu nữ, Lý Mạc Sầu đông nhiên cảm thấy một tia hơi lạnh thấu xương. Hầu hết thời gian, mỹ lệ cũng không thể cùng với thiện lương. Vừa lúc đó, một người đạp vào sân cốc. Linh Nhi, còn không có giải quyết kim luôn sao? Người đến hỏi. Lý Mạc Sầu thấy rõ ràng, Triệu Linh Nhi trên mặt của băng sơn tiêu mất, cái khăn che mặt tự động tiêu thất, mà cả người của nàng dường như nhũ yến đầu lâm vậy, đầu nhập người tới trong lòng. Ca ca, đã lâu không gặp. Triệu Hạo vướt ve Triệu Linh Nhi đã đến eo tóc dài, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một câu nói, đợi ta tóc dài tới eo, ngươi cưới ta được không? Bất quá cuối cùng, Triệu Hạo chỉ nói là một câu, đúng vậy, đã lâu không gặp. Một ngày không gặp, như cách ba thu. Như vậy tính toán, chia lìa đã có nghìn năm. Chương 53, anh hùng đại hội. Đại ca, chúng ta đây là đi đâu? Dương Quá hỏi. Bọn họ nhóm hơn 10 người, đang rục ngựa đi về phía trước, theo Dương Quá hơn 10 tên lính đều đã không ở. Đi đại thăng quan, thấy ngươi Quách bá phụ Quách bá mẫu. Triệu Hạo đạo. Lấy vo công của bọn họ, mặc dù là đang rục ngựa đi tới trên đường, giao lưu cũng không là vấn đề. A, đi đại thăng quan làm cái gì? Chúng ta tại sao không đi Tương Dương? Dương Quá có chút thất vọng. Không đổi, Tương Dương tự nhiên sẽ đi, đi trước đại thắng quan, xem một hồi trò hay. Triệu Hạo khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Đại thắng quan có cái gì tốt đùa giỡn? Dương Quá đạo. Ngươi Quách bá phụ Quách bá mẫu quảng mời anh hùng thiên hạ, tổ chức anh hùng đại hội, có tính không trò hay. Cũng Triệu Linh Nhi mở miệng nói. Đáng nhắc tới chính là, Triệu Linh Nhi không biết tới ngựa, cho nên, nàng và Triệu Hạo cũng ngồi một con. Bọn họ tổ chức anh hùng đại hội làm cái gì? Dương Quá nghe vậy cau mày nói. Mấy năm nay hắn đều trong quân đội, giang hồ tin tức biết không nhiều lắm. Đương nhiên là kháng ông, trên giang hồ, ngoại trừ quyền lực bang cùng bảng môn tà đạo ở ngoài, những người khác đại khái cũng phải đi đi gặp. Có người nói bọn họ còn muốn chọn ra một cái võ lâm minh chủ, thống lĩnh quần hùng. Triệu Linh Nhi khẽ cười nói, trong nụ cười mấy thật tình, mấy châm trọng, chỉ có nàng tự mình biết. Bọn họ không có mời quyền lực ba người sao? Dương Quá Kỳ quay nói, quyền lực ba người, làm sao có thời giờ đi tham gia anh hùng gì đại hội? Triệu Hạo Đạo. Dương Quá nghe vậy trầm mặc. Đúng vậy, quyền lực ba người, nơi đó có thời gian đi tham gia anh hùng đại hội. Bọn họ đang từ toàn quốc các nơi, trời nam biển bắc đi tương dương. Có người, quá mức thậm chí đã cùng Mông Cổ binh sĩ đánh giáp lá cả, bắt đầu tàn khốc tao nội chiến. Đối với bọn họ mà nói, võ lâm đại hội cũng tốt, anh hùng đại hội cũng được, đều chưa bao giờ thuộc về bọn họ. Anh hùng triệu khai đại hội là muốn tụ tập toàn bộ võ lâm lực lượng, là ngăn cản Mông Cổ ra một phần lực. Nhưng mà, từ rất nhiều năm trước đây, quyền lực bang cũng đã bắt đầu làm như vậy. Làm những người khác còn dừng lại ở ngoài miệng nói buốc nói phét thời điểm, quyền lực bang đệ tử đã giết hơn vạn Mông Cổ binh sĩ. Làm những người khác chuẩn bị tụ tập nhất bang võ lâm nhân sĩ lấy trấn tinh thần thời điểm, quyền lực bang dùng một vạn đệ tử sinh mệnh, cho thấy thái độ của mình. Bọn họ chưa bao giờ gọi mình là anh hùng, bọn họ mỗi một lần hành động trước đó cũng chưa bao giờ sẽ làm thiên hạ đều biết, nhưng là bọn hắn sở tác sở vi so với bất luận kẻ nào cũng làm được với anh hùng hai chữ. Ta không hiểu, nếu quyền lực bang đều đã cho thấy thái độ, vì sao Quách Bá Phụ Quách Bá Mâu không được thẳng đến Tương Dương, còn không nên làm cái gì võ lâm đại hội? Dương Quá hỏi. Kỳ thực hắn hiểu, thế nhưng hắn vẫn muốn nghe Triệu Hạo chính mồm giải thích một chút. Triệu Hạo xem Dương Quá liếc mắt, đem tốc độ đi tới thả chậm, đạo: quyền lực bang là quyền lực bang, những người khác là những người khác, không thể nói nhập là một. Mấy năm nay quyền lực bang quật khởi mạnh mẽ, ảnh hưởng rất nhiều người lợi ích. Quyền lực bang 50.000 đệ tử đều là duy ngã chi mệnh là tử, còn lại người trong võ lâm lại đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Đến lúc đó ai vì chủ nấy, chiến lực không được tăng phản hàng. Hơn nữa người trong võ lâm từ trước đến nay nhiều cao ngạo tự ngạo hàng người, nhất chịu không nổi người khác cướp thuốc. Bọn họ ra sức vì nước chi tâm có lẽ là có, thế nhưng buồn cười lòng tự trọng, nhưng lại làm cho bọn họ không cam lòng chịu làm kẻ dưới, nghe theo người khác chỉ huy. Đối với quyền lực bang, bọn họ là vừa kính vừa sợ. Dương Quá, ngươi chẳng lẽ cho rằng tất cả tham gia anh hùng đại hội người đều chân chính có thể làm được quên sống chết chứ? Quách Bá Phụ, Quách Bá Mâu đây. Dương Quá giọng nói có chút run rẩy. Quách Tĩnh hẳn là chân chính dự định ra một phân lực, bất quá lây tính tình của hắn, chỉ sợ còn không làm được chuyện như vậy. Tổ chức anh hùng đại hội nhất định là Hoàng Dung chủ ý. Hoàng Dung tâm tư, ha ha, chỉ có thể nói nàng là một cái vợ hợp cách. Triệu Hạo Đạo. Hoàng Dung tâm tư không gì đáng trách, bất quá tiểu thông minh cuối cùng là tiểu thông minh, vĩnh viễn cũng không gọi được đại trí tuệ. Cũng khó trách nhiều năm như vậy, cái bang ngày càng lụi bại, Hoàng Dung bản thân cũng chẳng làm nên trò trống gì. Triệu Linh Nhi đạo. Không thể hy vọng xa vời tất cả nữ nhân đều có Linh Nhi như vậy nhãn quan cách cục, Hoàng Dung có thể làm đến bây giờ loại tình trạng này, đã coi như là phi thường khó có được. Triệu Hạo Đạo. Triệu Linh Nhi nghe vậy khỏe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, thân thể tựa ở Triệu Hạo trong lòng không thèm nói, nhắc lại. Vậy chúng ta đi anh hùng đại hội làm cái gì? Dương Quá hỏi. Đi kết một sự tình, năm đó thuận tay bày ra quân cờ, hôm nay cũng có thể báo cáo cuối ngày. Còn ngươi nữa cùng Quách ra giữa góc mắt, cùng toàn chân giáo ân oán giữa, tha lâu như vậy, cũng phải có lời giải thích. Triệu Hạo Đạo. Chà ta. Dương Quá muốn nói lại thôi. Triệu Hạo đã đem Dương Khang sự tình toàn bộ báo cho biết cho hắn, Dương Quá hôm nay đã không phải là tiểu hải tử, tự nhiên có phán đoán của mình. Cho nên hắn đối với Quách Tĩnh Hoàng Dung tình cảm nhất là phức tạp. Thuộc về, Dương Quá không một người xấu. Hắn tính tình cực đoan, thế nhưng cũng tuyệt không phải cái loại này thị phi bất phân tính tình. Biết được Dương Khang sở tác sở vi cùng hắn chết chân tướng, Dương Quá rất khó đối với Hoàng Dung sản sinh chân chính sát ý. Thế nhưng khiến hắn làm cái gì cũng không biết đi cùng Quách Tĩnh Hoàng Dung tiếp xúc, hắn cũng giống vậy làm không được. Dù sao, năm đó Dương Khang coi như là gián tiếp tử ở Hoàng Dung trong tay. Thù giết cha, không báo đã chúc bất hiếu, nếu như sẽ cùng cựu nhân giao hảo, Dương Quá cũng còn không có khoan dung độ lượng tới mức như thế. Triệu Hạo không Dương Quá, tự nhiên không còn cách nào lĩnh hội toàn bộ của hắn ý tưởng. Thế nhưng Triệu Hạo là người của hai thế giới, không biết so với Dương Quá thành thục bao nhiêu, Dương Quá ý tưởng, hắn cũng có thể đoán ra thất thất bát bát. Không cần nghĩ quá nhiều, thuận theo tự nhiên đó là. Phụ thân ngươi là phụ thân ngươi, ngươi là ngươi. Quách Dương hai nhà thời đại thân cận, năm đó mẹ ngươi cũng là ở Quách Tĩnh Hoàng Dung hai người dưới sự trợ giúp mới khỏi bị vũ nhục. Ngươi và Quách Tĩnh Hoàng Dung quan hệ giữa rất khó hoàn toàn gãy mất, không cần quá mức thân cận, thế nhưng cũng không cần cố ý lạnh lùng. Triệu Hạo Đạo. Năm đó nếu không có Quách Tĩnh Hoàng Dung, Mục Niệm Từ sẽ bị cái bang giản trưởng lao cương bạo. Phần ân tình này là thế nào đều lao không đi. Mục Niệm Từ bản thân cũng không vì Dương Khang chết còn đối với Quách Tĩnh Hoàng Dung phu phụ sinh lòng oán hận, Dương Quá tự nhiên cũng không tu như vậy. Bất quá loại chuyện này trừ phi đương sự tự mình nghĩ thông, ngoại nhân là rất khó khuyên bảo. Dương Quá trầm mặt xuống, Triệu Hạo cũng không nói thêm nữa. Điện hạ, Bần tăng có một chuyện không giải thích được. Trung Tín mở miệng nói. 3.000 tăng binh đã đi đến Tương Dương, mà Trung Tín còn lại là cùng Triệu Hạo cùng nhau đi trước Đại Thắng Quan. Chuyện gì? Triệu Hạo hỏi. Điện hạ, quyền lực bang lúc này đây hao tổn nhân số vượt lên trước 10.000, nhìn thấy mà giật mình. Bọn họ vốn không nên chết rất nhiều người, giang hồ đệ tử vốn cũng không am hiểu chính diện chiến trường ẩu đả, phạm vi nhỏ ám sát, du đấu, phá hư lương thảo mới là điều bọn họ nên làm sự tình a. Trung Tín đạo. Chương 54, người mở đường. Thân là Trần Khánh Chi hậu nhân, Trung Tín đối với chiến sự cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không có như vậy, hắn cũng làm không được Thiếu Lâm tự phương trượng, càng giáo huấn không luyện được đến 3000 tăng binh. Theo Trung Tín, Triệu Hạo đối với quyền lực bang bang chúng an bài là cực kỳ không hợp lý, khiến quyền lực bang bang chúng cùng Mông Cổ quân đội chính diện chém giết, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, tăng thêm thương vong. Ngươi nói đúng, bọn họ vốn không cần chết người nhiều như vậy. Trung Tín thật không ngờ, Triệu Hạo cư nhiên trực tiếp đồng ý lời của hắn. Bất quá, Triệu Hạo cũng chưa có nói hết. Chỉ là ngươi ta đứng cao độ không giống với, cho nên làm ra quyết định bất đồng. Trung Tín, ngươi chỉ thấy quyền lực bang thương vong, nhưng không có miệt mài theo đuổi ta làm như vậy nguyên nhân, cùng với quyền lực bang tổn thương. Vong trọng đại như vậy, lại đổi lấy cái gì? Triệu Hạo đạo. Thỉnh điện hạ chỉ giáo. Trung Tín thành khẩn nói. Hắn tư chất tốt, thế nhưng giới hạn trong nhãn giới cùng từng trải, rất nhiều phương diện cuối cùng là có chút chi non. Ta lại làm sao không biết khiến quyền lực bang huynh đệ cùng Mông Cổ đại quân cứng đối cứng là lấy trứng chọi đá, lấy mình ngắn tấn công địch dài, đâu có không thất bại lý do. Chỉ là, hầu hết thời gian, chúng ta cũng không có. Tuyền trạch. Triệu Hạo đạo. Không có tuyển trạch. Trung Tín nghi ngờ nói. Triệu Hạo gật đầu, đạo, đúng, không có tuyển trạch. Trung Tín, ta hỏi ngươi, từ xưa đến nay, nhưng phàm là đại chiến, có kiếm tẩu thiên phong có thể thủ thắng sao? Trung Tín thần sắc nghiêm túc lắc đầu, đạo, phàm là chân chính đại chiến, không không đều là lấy đường đường chính chính chi sư, ở tránh diện trong quyết đấu đánh bại đối thủ, mới là đại thắng. Kiếm tẩu thiên phong, trung quy, chỉ là tiểu đả tiểu nháo, không có thành tựu. Bất quá, quyết định Tống Nông trong lúc đó cuối cùng thắng bại, chắc là hai triệu giữa quân đội, không phải là quyền lực bang, dù cho hắn là điện hạ quyền lực bang. Hắn có chút nghe hiểu Triệu Hạo ý tứ, thế nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì ý kiến của mình. Không sai, quyết định Tống Nông trong lúc đó cuối cùng thắng bại, nhất định là hai triệu quân đội. Thế nhưng vấn đề là, lúc đó Tống triều quân đội ở đâu? Triệu Hạo hỏi ngược lại. Trung Tín nghẹn lời. Trong triều văn thần vội vàng tính toán cần cắt bao nhiêu địa thường bao nhiêu khoản mới có thể làm cho Mông Cổ lui binh, trong quân tướng lĩnh được nghe Mông Cổ đại quân đột kích, treo ấn rời đi người vô số kể. Chờ bọn hắn làm tốt phê chuẩn. Bị, Tương Dương vẫn còn chứ? Triệu Hạo hỏi. Quốc gia này bên trong đám người, không đúng nhiều lần lắm. Xương cốt của bọn hắn đã mềm, một ngày quỳ xuống, liền vĩnh viễn không đứng nổi. Lúc này, liền cần đưa hắn. Môn bước đến không thể lui được nữa tình trạng. Mà có thể làm được điểm này, chỉ có chảy máu cùng hy sinh. Quyền lực bang huynh đệ, là đương kim thiên hạ kiệt xuất nhất một đám người. Bọn họ trung can nghĩa đảm, hào khí căn vân, bọn họ không hại sợ sinh tử, thẳng thắn cương nghị. Bọn họ so với người thường cường đại nhiều lắm. Bản phải có rất tốt tương lai. Thế nhưng đang là bởi vì bọn họ xuất sắc, cho nên bọn họ càng hiểu rõ, lúc này không còn cách nào lui lại. Ngươi nói đúng. Bọn họ không nên như vậy chết ở trên chiến trường, bọn họ hoàn toàn có thể làm ra lớn hơn cống hiến. Dưới tình huống bình thường, một vạn chết trận huynh đệ, dùng hết các loại thủ đoạn, đánh chết 30.000. Mông Cổ binh sĩ không là vấn đề. Thế nhưng quốc gia này hiện tại cần không phải cái này. Tống triều cần một loại tỏ thái độ, cần dùng tiên huyết nói cho người thường, mảnh đất này có thể bảo vệ cho, còn rất nhiều người đang vì mảnh đất này chiến đấu. Muốn làm điểm này, chỗ tựa lưng phía sau trộm. Tập kích là vĩnh viễn không làm được, chỉ có đi qua ngay mặt quyết đấu, đi qua một hồi cả thế gian đều chú ý đại chiến mới có thể làm được. Từ xưa đến nay, người mở đường vĩnh viễn là đáng giá nhất tôn kính cũng đáng giá nhất khen ngợi, bởi vì bọn họ trả giá nhiều lắm, mà thu hoạch quá ít. Bọn họ chỉ là phụ trách cho hậu nhân đánh hảo cơ sở, cái này nhạ. Chương 54, người mở đường. Tiểu thuyết, chấp kiếm tả Xuân Thu tác giả, thù ngạn số lượng từ, 2047 thời gian đổi mới, 2015-11-2012-06. Dê Hà Tạ, THTML. Chắc TUTF83C đỉ 20 cỡ lạt 3G22S tỏ dị tỷ lệ 22% 20S tỷ tài 3G22 phỏn tờ tờ giờ 3A2012 tờ X3B20 phỏn tờ phả mì lỉ 3A20 lù kì ra 20 gờ giảng dè. 23. Lớn thiên hạ, cho bọn hắn lưu lại, chỉ có mọi chỗ núi xanh, làm mai táng cho cốt địa phương. Quyền lực bang huynh đệ, chính là chỗ này loại người mở đường. Mỗi lần đến vong quốc diệt chủng thời điểm, luôn luôn có một chút người mở đường, ánh mắt của bọn họ vượt mức quy định, thế nhưng bi ai là, thế nhân trung quy lại là phía sau. Biết phía sau thấy, bọn họ đương nhiên cũng có thể tuyển trạch coi nhẹ, nhưng là hầu hết thời gian, bọn họ kỳ thực không có tuyển trạch. Không người nào nguyện ý tử vong, nếu là có thể sống, ai ngờ đi tìm chết. Thế nhưng mỗi nguy nan tiết, trước hết vượt khó tiến lên, vĩnh viễn là một quốc gia nhất nhân tài kiệt xuất. Nếu như bọn họ bất tử, sau đó nhất định sẽ phát sinh tác dụng lớn hơn, bọn họ có đầy đủ tài hoa cùng năng lực. Nhưng là bọn hắn sẽ nhớ một vấn đề, nếu là người người đều không đi làm người mở đường này. Quốc gia này, còn có sau đó sao? Trung Tín, ngươi cứ nói đi. Triệu Hạ hỏi. Trung Tín thật lâu không nói. Hầu hết thời gian, rất nhiều tuyển trạch không phải chính xác nhất, nhưng là lại là nhất định phải làm. Không có chính diện chiến trường chủ lực chống lại, hết thảy đều không thể nào nói đến. Vốn nên là chủ lực quân đội không ra. Nhịn thương sinh cần gì phải? Chỉ có khiến quyền lực bang huynh đệ trên đỉnh. Triệu Hạo than tiếc đạo. Thế nhưng, đối với quyền lực bang bang chúng mà nói, chẳng lẽ không phải lớn không công bình? Trung Tín trầm giọng nói. Quyền lực bang huynh đệ, cầu cho tới bây giờ đều không phải là công bằng. Triệu Hạo nghiêm mặt nói. A Di Đà Phật. Trung Tín chắp hai tay. Tiếng động lớn một tiếng niệm Phật. Phật gia nói lòng dạ từ bi, Thiếu Lâm cho tới nay mặt ngoài hình tượng cũng đều là đạo người làm việc thiện. Thế nhưng giờ khắc này, thân là Thiếu Lâm phương trượng Trung Tín, nội tâm tư vị lại không lời nào có thể diễn tả được. Cùng những thứ này hùng hồn liều chết dũng sĩ so sánh với, ở bên trong thiện phòng tham thiền đã tọa, thanh đăng cổ Phật, thực sự mới có thể được tính là từ bi sao? Lần đầu tiên trong đời, Trung Tín đối với tín ngưỡng của mình sản sinh hoài nghi. Kaka, sau trận chiến này, ngươi nói quyền lực bang còn có thể còn lại bao nhiêu người? Triệu Linh Nhi hỏi. Quyền lực bang là Triệu Hạo cùng nàng một tay tạo dựng lên, đối với quyền lực bang tình cảm, nàng không thể so Triệu Hạo kém nửa phần. Linh Nhi, đại tống bất diệt, quyền lực bang liền bất diệt. Máu của bọn họ không biết chảy vô ích, ngươi yên tâm. Triệu Hạo khẳng định nói. Có vài người sống, hắn đã chết. Có vài người chết, thế nhưng vĩnh viễn sống. Có ít người tử vong nhẹ tựa lông hồng, có ít người tử vong nặng như Thái Sơn. Triệu Hạo từ không ngại sát nhân, thế nhưng nếu là có người nguyên nhân hắn mà chết, hắn cũng sẽ không yên tâm thoải mái. Quyền lực bang hành động là hắn ra lệnh. Quyền lực bang một vạn đệ tử là ở hắn ra lệnh một tiếng sau đó nghĩa vô phản cố dâng ra sinh mệnh. Triệu Hạo cũng không hối hận, chỉ là cảm giác trọng trách trên vai. Bọn họ đã làm cũng đủ được, mà người sống không có lý do gì không được nỗ lực phấn đấu. Một vạn nhiệt huyết binh sĩ vong hồn, không cho cố phụ. Đời này tuôn ra một cái lãng lãng càn khôn, long trời lở đất, không tiếc bất cứ giá nào. Triệu Hạo nhóm tự dưng nhiều hơn một tia trang nghiêm túc mục khí tức. Kaka, phía trước có người. Triệu Linh Nhi bỗng nhiên nói. Triệu Hạo khoát tay, tất cả mọi người rìm ngựa dừng lại. Đang trên con đường phía trước, quả thật có một người, gánh vác cành mạ gai, vắt ngang ở đường ở giữa, hai đầu gối quỳ xuống đất. Chương 55, Kình Thiên Bạch Ngọc Trụ. Triệu Hạo mày kiếm khơi một cái, có chút ngoài ý muốn nói, lại là hắn. Tuy là khoảng cách rất xa, thế nhưng lấy Triệu Hạo thị lực, đã nhận ra người này là ai. Triệu Linh Nhi cũng là đôi mắt đẹp sáng ngời, đạo, cư nhiên thực sự đến. Nghe được Triệu Linh Nhi mà nói, Triệu Hạo khẽ nhíu mày, đạo, Linh Nhi, ngươi làm cái gì? Ca ca ngươi yên tâm, ta không có làm gì hắn. Chỉ là đoạn thời gian trước phụ hoàng cấp bách cho đòi hắn trở về Lâm An, ta từng tại hoàng cung vô tình gặp được, báo cho biết không lâu sau, chúng ta sẽ đi ngang qua đất này. Triệu Linh mới nói, nàng biết Triệu Hạo đối với người này phi thường coi trọng, là để giải thích đạo. Triệu Hạo xảo hơi trầm ngâm, liền cất cao giọng nói, xuống ngựa, bộ hành. Hắn còn không biết người này rốt cuộc muốn làm cái gì, thế nhưng vi biểu tôn trọng, vẫn là bộ hành tương đối khá. Cái này nhân loại, cũng đáng giá phe mình tôn trọng. Triệu Hạo ra lệnh một tiếng, những người khác tự nhiên không có không đồng ý. Tuy là bọn họ cũng đúng phía trước cái kia chịu đòn nhận tội nhân thật tò mò, thế nhưng người ở tại tràng đều biết thân phận của Triệu Hạo địa vị, có tư cách hướng Triệu Hạo thỉnh tội người, cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Đi tới gần, Triệu Hạo đem ngựa giao cho Triệu Linh Nhi, tiến lên hai bước, cơ thể hơi ngồi xổm xuống, đỡ lấy người này cánh tay, trầm giọng hỏi Mạnh tướng quân, ngươi làm cái gì vậy? Mặt tướng có tội, chuyên tới để hướng điện hạ thỉnh tội, hối không phải làm ban đầu không nghe điện hạ nói như vậy. Người này trong ngày thường tiếng như hồng trung, thế nhưng thời khắc này thanh âm, nhưng có chút nghẹn ngào vô lực. Triệu Hạo nghe vậy sắc mặt phức tạp, đạo: Mạnh tướng quân nhanh đứng dậy nhanh, không muốn chết sát Triệu Hạo. Mặt tướng này đến, một là hướng điện hạ thỉnh tội, hai là báo cho biết điện hạ, mặt tướng đã chủ động xin đi giết giặc trấn thủ Tương Dương, cái này liền trước đi tiếp quản. Chỉ cần mặt tướng bất tử, Tương Dương thành tuyệt sẽ không phá. Mạnh tướng quân như đinh chém sắt nói. Triệu Hạo trên mặt của rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Triệu Hạo thay mặt Tương Dương bách tính, cảm ơn Mạnh tướng quân đại nghĩa. Triệu Hạo đạo: Lúc này, chủ động xin đi giết giặc trấn thủ Tương Dương, liền là chân chính quyết định lấy cái chết báo quốc. Từ xưa đến nay, mỗi nguy nan tiết từ không thiếu hụt hùng hồn bi ca chi sĩ thong dong đi người chết, tung khiến cho bọn hắn không thể làm được xoay chuyển tình thế với vừa ngã. Thế nhưng người nào cũng không có thể phủ nhận, bọn họ ở đại hạ tương khuynh là lúc viện viết vui buồn lẫn lộn văn chương. So sánh với điện hạ từ 10 năm trước cũng đã bắt đầu làm chuẩn bị, Mạnh Mộ thực sự xấu hổ. Mạnh tướng quân đạo: Ta chỉ là đứng ở trên vai người khổng lồ, quyền lực bang huynh đệ cũng chung quy chỉ có thể ngăn cản Mông Cổ một thời, muốn cùng Mông Cổ chân chính một quyết định thắng bại còn phải xem Mạnh tướng quân người như vậy a. Triệu Hạo cảm thán nói: Mặt tướng chỉ chết mà thôi. Mạnh tướng quân đạo. Mạnh tướng quân vẫn là đứng lên mà nói: Ngươi tiếp tục như vậy, chuyển quay lại triều đình, này văn thần chỉ sợ lại muốn tố ta một quyền. Triệu Hạo đạo. Mạnh tướng quân rốt cục đứng dậy, chắp tay ôm quyền nói: Mặt tướng lần này đi Tương Dương, điện hạ có thể còn có gì phân phó? Mạnh tướng quân làm sao sẽ nghĩ đến đi Tương Dương? Triệu Hạo hỏi. Năm đó điện hạ cực lực phản đối cùng Mông Cổ kết minh diệt Kim, mặt tướng lại lơ đễnh, khư khư cố chấp, tuy là tiêu diệt Kim quốc, lại phóng xuất ra Mông Cổ cái này càng thêm hung manh ác lang, cũng cho ta Đại Tống mất đi duy nhất một cái cùng Mông Cổ hòa hoãn bình chướng. Mặt tướng phạm vào tội, tự nhiên do mặt tướng tự tay đến chủ tội. Mạnh tướng quân đạo. Dương Quá ở phía sau ngược lại hít một hơi khí lạnh, biểu tình trên mặt trở nên trịnh trọng không gì sánh được, trong ánh mắt còn hiện lên một tia cùng nhiệt. Hắn rốt cuộc biết người trước mắt này là ai. Mạnh tướng quân, tên Mạnh Củng, tự Phát Ngọc. Gần trăm năm Tống Liêu chiến tranh lay động Tống triều thống trị cơ sở, liên kim diệt Liêu sau đó, khí số đã hết Bắc Tống cũng té ở Kim quốc dưới vó ngựa. Đương nhiên, lúc này Tống triều đám người còn đều là từ xương Đại Tống, còn không có Nam Tống Bắc Tống xưng hô như thế, chỉ là Triệu Hạo sau này thế xuyên qua mà đến, tư duy đã hình thành quán tính. Mọi người đọc lên tới cũng thuận tiện lý giải. Sau đó Nam Tống chính quyền đang cùng chiến đấu trong lúc đó vượt qua cùng Kim quốc rằng co hơn 100 năm. Ở giữa có Nhạc Phi đột nhiên xuất hiện, Hàn Thế Trung, Trương Tuấn các loại trung hưng danh tướng cũng đều đã từng chiến thắng qua Kim quốc. Nhưng là chân chính suy giảm tới Kim quốc căn bản, có thể dùng Kim quốc cuối cùng diệt vong, cũng người trước mắt này Mạnh Củng. Mạnh Củng xuất thân tướng môn thế gia, tăng tổ Mạnh An là Nhạc Phi bộ tướng, tổ phụ Mạnh Lâm cũng là Nhạc Phi thuộc hạ. Cùng Thiết Mộc Chân cùng thời đại Mạnh Củng, đối với Thiết Mộc Chân nổi dậy cũng không có đầy đủ cảnh giác, ở trong mắt hắn chính giữa tử địch vẫn là cùng Tống Triều thế bất lưỡng lập Kim Quốc. Mông Cổ lúc ban đầu quật khởi lịch sử, chính là một bộ cùng Kim Quốc chiến tranh lịch sử. Là Mông Kim phát động chiến tranh lúc, Tống Triều nắm trụ cơ hội, không hề hướng Kim Quốc tiến cống tiền cống hàng năm. Gia định 10 năm, Kim Quốc là mở rộng cương vực, bù đắp bởi vì cùng Mông Cổ đại chiến tạo thành tổn thất, lấy Tống Triều tiền cống hàng năm không được tới mức cớ, phái đại quân đội Hoài Hà xâm nhập phía Nam. Khi đó, Mạnh Củng bắt đầu tiến nhập trong quân, gia nhập vào chiến trường. Hắn đang cùng Kim Quốc trong chiến tranh nhanh chóng trưởng thành, thanh danh vang dội, tích lũy đầy đủ công văn, cũng tích lũy đầy đủ cửu hận. Cho nên, ở Mông Cổ ý đồ cùng Tống Triều kết minh, cộng đồng diệt Kim chi lúc, Mạnh Củng tuyển trạch đồng ý kết minh. Lúc đó Triệu Hạo từng tại hai người trước mặt đau lòng nhức góc phản đối kết minh, một là Triệu Quân, một là Mạnh Củng. Lại cuối cùng toàn bộ tuyên cáo thất bại. Liên Mông diệt Kim, chiến quả là huy hoàng. Mà thắng lợi lớn nhất, liền là tới từ ở Mạnh Củng. Mạnh Củng trận chiến này chiến tích sặc sỡ, cộng tiêu diệt Kim Quốc mấy trăm ngàn đại quân, chân chính bị thương nặng Kim Quốc, trực tiếp tạo thành Kim Quốc vong quốc. Có thể nói, Mạnh Củng ở tràng chiến dịch này trung phát huy tác dụng, thậm chí càng vượt lên trước Mông Cổ đại quân. Kim Quốc không phải vong với Mông, mà là vong với Tống, vong với Mạnh Củng. Đáng tiếc, trận chiến tranh này lại kéo ra Tống Triều vong quốc mở màn, thay Mông Cổ thống nhất Hoa Hạ dọn sạch đường. Đến tột cùng là đại công vẫn là lỗi nặng, chỉ có thể lưu ở phía sau người bình luận. Thế nhưng Mạnh Củng tài hoa quân sự cũng không thể nghi ngờ. Đây cũng là lúc đó Triệu Hạo vì sao cố ý đối với Mạnh Củng nhìn với con mắt khác nguyên nhân. Lúc đó Triệu Hạo đã từng đối với Mạnh Củng phân trần lợi hại, Kim Quốc không thể diệt, chí ít hiện tại không thể diệt. Đáng tiếc Mạnh Củng lúc đó trung quy nhãn giới không đủ, cho nên bây giờ càng phát biết vậy chẳng làm. Mạnh tướng quân, việc ngày xưa đã nhất thời, hối hận là vô dụng nhất cảm xúc, lên tinh thần, tương dương còn phải dựa vào ngươi thủ hộ. Triệu Hạo vỗ vỗ Mạnh Củng vai, đạo. Mạnh Củng cười khổ một tiếng, đạo, nói đến chỗ này, mặt tướng còn có một cái yêu cầu quá đáng. Mạnh tướng quân cứ nói thẳng. Triệu Hạo đạo, quyền lực bang huynh đệ, tất cả đều là lấy một chọi mười tinh nhuệ. Thế nhưng hợp tác cùng có lợi, mặt tướng hy vọng quyền lực bang sau này nếu có động tác gì là lúc, có thể kịp thời thông trì mặt tướng. Mạnh Củng đạo. Triệu Hạo khe như mày, từ Mạnh Củng trong lời nói, hắn nghe ra ý tại ngôn ngoại. Triều đình không có viện quân. Triệu Hạo hỏi. Mạnh Củng thở dài một hơi, đạo, bệ hạ cho đòi ta trở về Lâm An, câu nói đầu tiên là hỏi ta, có hay không có thể cùng Mông ta nói gì? Cần cắt bao nhiêu địa? Thường bao nhiêu khoản? Triệu Hạo ánh mắt chuyển lạnh. Chương 56, quân thần. Cái này triều đình, thực sự là thối rữa ở trong xương. Triệu Hạo ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Tương Dương chi chiến là Tống Triều cùng Mông Cổ chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên cứng trọi cứng đọ sức, bên ngoài tầm quan trọng không nói cũng hiểu. Trận chiến này nếu thắng, không chỉ có thể cực đại phân chấn đại Tống quân dân dũng khí, cũng sẽ khiến Mông Cổ chậm lại xuôi nam cước bộ, một lần nữa nhìn thẳng vào Tống Triều uy hiếp. Tống Triều cùng Mông Cổ chân chính trên ý nghĩa tổng hợp lại quốc lực, kỳ thực chênh lệch cũng không có những người khác trong tưởng tượng lớn. Bởi vì Tống Triều thực lực kinh tế thật sự là quá hùng hậu, không dám nói tuyệt hậu, nhưng là lại chưa từng có cường đại. Có tiền, tất cả đều là có thể. Chiến tranh đánh tới cuối cùng chính là so với đó tiền. Phương diện này, Tống Triều có thể suy Mông Cổ 10 cái đường phố. Kinh tế chiếm ưu Tống Triều, một ngày cỗ máy chiến tranh toàn diện thúc đẩy, công hiệu có thể không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ. Cao tư chất chỉ huy quân sự nhân tài cùng hiệu suất cao chỉ huy hệ thống, hoàn toàn có thể khiến Tống Triều đem kinh tế và khoa học kỹ thuật lên ưu thế phát huy đến lớn nhất. Nếu như Tống Triều có thể xuất hiện một vị giỏi dùng nhân tài đầy hứa hẹn quân chủ, thích đương điều chỉnh quốc sách, cấp cho võ tướng càng nhiều hơn quyền chủ động, nếu như Tống Triều có thể xuất hiện mấy chân chính lấy quốc gia vi kỷ nhâm hiền lương văn thần, không giới hạn nữa với văn võ mâu thuẫn, Tống Triều số mệnh bị diệt vong là hoàn toàn có thể tránh khỏi. Nhưng mà, không như mong muốn chính là, đại đa số công thần đều không được chết tử tế. Gian thần loạn chính, hoàng đế ngu ngốc, đêm nay đã đi tới vách núi liền lên đại Tống, dùng sức hướng vô tận trong vực sâu đẩy đi. Điều này có thể không khiến người ta thất vọng đau khổ. Điều này có thể không khiến người ta thương tiếc. Trước mắt cái này một bầu máu nóng Mạnh Củng, lúc này nói vậy cũng đã hết sức thất vọng đi. Chỉ là, thân là Tống nhân chính hắn, mặc dù lại thất vọng, vẫn như cũ tuyển trạch là mảnh đất này quên sống chết. Bởi vì hắn không có tuyển trạch. Chiến cuộc phát triển đến bây giờ, chân chính đại chiến đã hết sức căng thẳng. Tống Nông trong lúc đó không có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống. Mông Cổ ý ở diệt Tống, có thức chi sĩ cũng có thể nhìn ra. Triệu Quân lại như cũ nghĩ hòa đàm. Hắn có lẽ là thật không hiểu, bị cổ tự đạo làm cho mê hoặc. Nhưng là bất kể là thật không hiểu vẫn là giống đà điểu giống nhau làm bộ không hiểu, hắn cũng không biết, hắn sở tác sở vi, khiến người ta biết bao thất vọng. Lên ngôi lần đầu, trắng trợn cải cách Triệu Quân, hiện tại đã biến thành không có một người chút nào điểm nhấp nháy hoàng đế. Hắn ở dân gian phong bình, cũng đã từ một vậy lạc hướng hôn quân. Hiện tại, mặc dù là dân gian dân chúng bình thường, đều biết Tống Triều ra một cái gian tướng cổ tự đạo, đương kim bệ hạ, càng là một cái không hơn không kém hôn quân. Triệu Hạo cũng không có trợ giúp. Dù sao Triệu Quân là hắn đời này phụ thân. Triệu Hạo chỉ là hết sức làm tốt chính mình, hắn đã bỏ đi đem hy vọng ký thác vào Triệu Quân trên người. Sự thực chứng minh, A Đấu đích thật là đỡ không nổi. Mạnh tướng quân, viện quân sẽ có, triều đình cũng sẽ trở lại chính xác trên quỹ đạo, ta cam đoan. Triệu Hạo trịnh trọng nói. Không nên khiến Mạnh Củng như vậy một lòng vì dân tướng quân thất vọng đau khổ, không nên khiến Mạnh Củng cái này có thể nói là Nam Tống vị cuối cùng quân thần thất vọng. hắn hẳn là bị ca ngợi, bị chống đỡ, bị vạn dân ca tụng. Mạnh Cùng hoàn toàn chính xác có tư cách này. Quân quận Trường Giang Đông Thệ Thủy, Lãng Hoa Đào Tận Anh Hùng. Tại Trung Quốc cổ đại trong lịch sử, tướng tinh loại ra, mà Mạnh Cùng là Tống Triều là số không nhiều có thể tiến nhập danh tướng chi lâm tướng quân. Ở Mông Cổ đại quân quét ngang Âu Á thời đại Hoàng Kim trong, ai có thể ở cứng trọi cứng giã chiến ở giữa đánh bại Mông Cổ đại quân? Phóng nhãn thế giới, thậm chí phóng nhãn cổ kim, chưa từng có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Mà Mạnh Cùng đang là làm tốt nhất một cái, cũng là Tống Triều duy nhất làm được điểm này đại tướng. Mạnh Cùng tại hậu thế nổi tiếng cũng không tính cao, vừa không dường như thời đại Dư Cấp Điếu Ngư Thành đại thắng, cũng không bằng phía sau hắn Văn Thiên Tường các loại sáng trung thần, thế nhưng hắn ở thời đại này phát huy tác dụng, là Dư Giai cùng Văn Thiên Tường cộng lại cũng không sánh nổi. Nếu không có Triệu Hạo là phong phú đại mộng tâm kinh, đã từng lật xem quá rất nhiều sách vở, chỉ sợ cũng không biết, ở thời đại này lại còn có như vậy một vị danh tướng. Nam Tống mặc dù có thể ở Mông Cổ đại quân dưới móng sắt kiên trì 50 năm, Mạnh Cùng đương chúc công đầu. Đúng là hắn một tay thiết lập phòng tuyến, đem Mông Cổ gót sắt xuôi nam bước tiến ngăn trở, cho Nam Tống tranh thủ thời gian 50 năm. Mạnh Cùng là một cái bi tình anh hùng, bi tình tại hắn tuy là có đầy đủ thiên phú tài tình, thế nhưng phóng nhãn chung quanh, đối thủ giống như thần, đồng bạn giống như heo, mặc dù hắn đem hết toàn lực, vẫn như cũ không còn cách nào nghịch chuyển đại thế. Tuy là hắn từng tại Giang Hán trên bình nguyên liên phá Mông Cổ 24 cái quân trại, thu được Giang Lang đại thắng, càng là chủ động xuất kích, chính diện đẩy lùi Mông Cổ đại quân, thu phục Tương Dương Tín Dương các loại mất đất. Đúng, tại chính thức trong lịch sử, Tương Dương ban đầu cũng đã bị Mông Cổ xâm chiếm. Là Mạnh Cùng đem Tương Dương một lần nữa đoạt lại. Một tấc sơn hà một tấc huyết. Chính là bởi vì Mạnh Cùng thu phục Tương Dương, Tín Dương, Quỷ Châu to như vậy, Tống Triều phòng ngự Mông Cổ toàn bộ chiến tuyến mới hình thành một cái kiên cố chính diện, cũng đưa tới Mông Cổ cùng Tống Triều lần đầu tiên chiến tranh chân chính ở cuối cùng 6 năm sau đó, lấy thất bại mà kết thúc. Đồng thời, Mông Cổ sau này mấy lần xâm nhập phía Nam, đều là huyết chiến buồn thiu, nhưng không cách nào tiến lên trước một bước. Mạnh Cùng cái phòng tuyến này, công lớn lao đâu, chỗ này. Mông Cổ thiết kỵ có thể chinh phục toàn thế giới, thế nhưng từ đầu đến cuối cũng không có chinh phục Nam Tống. Bị Tống Triều liên tục ngăn trở xuôi Nam cước bộ, tiêu ngạo người Mông Cổ cũng không khỏi không túi đầu nhìn thẳng vào Tống Triều, mức độ chỉnh mình nguyên hữu chính trị chính sách cùng quân sự chính sách, giữ học tập Tống Triều khoa học kỹ thuật cùng thủy quân chiến thuật làm trọng điểm, cũng rộng khắp phân công Hán tướng tướng quân. Nói đến trong trọng, về sau Mông Cổ diệt Tống chi chiến, cơ bản trở thành phương Bắc người Hán cùng phía Nam người Hán giữa chiến đấu. Nước mất nhà tan là lúc, có người hùng hồn chịu chết, tự nhiên có người quỳ gối đi theo địch. Nổi danh nhất cũng là thảm thiết nhất Nhai Sơn chi chiến, Mông quân cầm quân đại tướng, tên là Trương Hoàng Phạm. Dân tộc Hán. Tống Triều tình huống lúc đó là càng đánh Hán gian càng nhiều. Tổng có một chút người có thể xu cắt thị hùng, theo cái lợi, tránh cái hại, thấy rõ minh chủ. Càng là loại thời điểm này, càng có thể nhìn ra Mạnh Cùng thứ người như vậy đáng quý chỗ. Không có giống Mạnh Cùng người như vậy kiên trì, lấy Tống Triều không chịu nổi một kích thực lực quân sự, chỉ có thể một kích tức hội. Trong lịch sử luôn luôn có một chút quân thần cấp bậc đích nhân vật, sự tồn tại của bọn họ đề cao là cả quốc gia thực lực quân sự. Xa có Pha Mục Vệ Hoắc, gần có Nhạc Phi, mà Mạnh Cùng coi như so ra kém những người này, thế nhưng nhìn quanh đương đại đã cao cấp nhất xuất tài. Có hắn chân thủ Tương Dương, Triệu Hạo Tâm thì để xuống đến phân nửa. Điện hạ, mặt tướng thực sự hy vọng ngài có thể. Mạnh Cùng lời còn chưa nói hết đã bị Triệu Hạo cắt đứt. Mạnh tướng quân nói cẩn thận, chuyện đánh giặc tình giao cho ngươi, chuyện của triều đình giao cho ta. Ở tiên tuyến vào sanh ra tử huynh đệ, ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ có buồn phiền ở nhà. Triệu Hạo quả quyết nói. Cũng là thời điểm tuyên cáo sự tồn tại của mình. Chương 57, lôi động cửu thiên nô đạo không cô độc. Anh hùng chết không yên lành, nô tài luôn luôn chết già. Di địch nhập chủ Trung Nguyên, tất có Hán thần làm tiên phong. Lịch sử vô số lần chứng minh hai câu này. Thế nhưng tồn tại cũng không có nghĩa là hợp lý, càng không có nghĩa là nhất định phải tiếp thu loại tình huống này. Mạnh tướng quân, ta Đại Tống cùng Mông Cổ liên hợp diệt Kim thời điểm, có người nói ngươi cứu Trương Nhu một mạng. Triệu Hạo đột nhiên nói. Mạnh Cùng gật đầu. Hốt Tất Liệt lúc này đây xuôi Nam, chủ lực quan tiên phong, tên là Trương Hoàng Phạm, là Trương Nhu con trai thứ 9. Triệu Hạo nói. Mạnh Cùng nghe vậy, cảm giác trên mặt đau rát. Mặt tướng định chém Trương Hoàng Phạm với Tương Dương thành dưới. Mạnh Cùng nói. Triệu Hạo khẽ thở dài một cái. Đại khái đây cũng là Mạnh Cùng hậu thế thanh danh không hiển hách một trong những nguyên nhân đi. Mạnh Cùng diệt Kim Quốc là một Mông Cổ dọn sạch nhất thống Hoa Hạ nhất đại chướng ngại. Mạnh Cùng cứu Trương Nhu, sau lại Trương Nhu đầu hàng Mông Cổ, sinh dưới một đứa con trai Trương Hoàng Phạm, đem Nam Tống còn sót lại quân dân bước tới Ngai Sơn. Ngai Sơn chi thường vĩnh viễn khắc sâu tại Trung Hoa cả vùng đất. Tống Triều vong với Trương Hoàng Phạm thủ. Tống Nhân vong với Trương Hoàng Phạm thủ. Đại Hán cuối cùng một tia số mệnh cũng vong với Trương Hoàng Phạm thủ. Ngai Sơn sau đó lại không Trung Quốc. Từ góc độ này mà nói, Mạnh Cùng thật sự là. Triệu Hạo xuất ra một tấm lệnh bài đưa cho Mạnh Cùng, nói: "Cầm tấm lệnh bài này, có cái gì bất tiện sự tình, quyền lực bang huynh đệ tự sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng. Cần quyền lực bang làm chuyện gì, bọn họ cũng sẽ không có hai lời. Ta chỉ có một yêu cầu, máu của bọn họ tuyệt đối không thể chảy vô ích." Điện hạ, cái này quá quý trọng. Mạnh Cùng hai tay run rẩy tiếp nhận lệnh bài, nói đều có chút run run. Triệu Hạo cho hắn là một khối lệnh bài màu đỏ ngòm. Mạnh Cùng biết, đây cũng là quyền lực bang bang chủ tín vật. Thấy lệnh bài, như thấy bang chủ. Quyền lực bang hôm nay còn dư lại 4 vạn người. Tiếp cận 2 vạn người đều trên người bị thương, dù vậy, đây cũng là ngày nay thiên hạ lực lượng lớn nhất một trong. Đích xác là rất quý trọng, cho nên Mạnh Cùng ngươi muốn không làm thất vọng tấm lệnh bài này? Không làm được, đã đem hắn trả lại cho ta. Ta không muốn quyền lực bang tánh mạng của huynh đệ bị một cái vô năng người cầm đi lãng phí. Triệu Hạo trầm giọng nói. Mạnh Cùng biến sắc, ưỡn ngực ngẩng đầu, trịnh trọng nói, mặt tướng nhất định thể sống chết thủ hộ, cho ta đại tống bảo vệ tốt biên giới. Đây là một cái thẳng thắn cương nghị nam nhi, dùng tính mệnh phát hạ lời thề. Triệu Hạo vui mừng cười, dùng sức vỗ vỗ Mạnh Cùng vai, lớn tiếng nói, lôi đậu. Có mặt. Triệu Linh Nhi phía sau, một cái nhung trang ăn mặc nam tử bước ra khỏi hàng nói, hộ tống Mạnh tướng quân đi Tương Dương, bảo hộ Mạnh tướng quân an uy. Từ nay về sau, ta nếu không ở, quyền lực bang tất cả hành động đều là nghe theo Mạnh tướng quân điều khiển. Nghe hiểu sao? Triệu Hạo nói. Ừ. Lôi Động như đinh chém sắt nói. Lôi Động, Triệu Linh Nhi dưới trướng, song xí nhất sát Tam Phượng Hoàng trong hai cánh một trong, người giang hồ xưng Lôi Động Cửu Thiên. Thế nhưng hắn chưa bao giờ là một cái người trong giang hồ. Võ công của hắn cũng chưa bao giờ là vì giang hồ tranh đấu mà tu luyện. Lôi tướng quân. Mạnh Cùng động dung nói. Mạnh tướng quân trước mặt, Lôi Động không dám xưng tướng. Lôi Động cung kính nói. Lôi tướng quân thực sự quá khiêm tốn, tại hạ từng hữu hạnh trong quân đội mắt thấy qua một lần Lôi tướng quân thi triển thần công, đến nay vẫn như cũ ký ức hãy còn mới mẻ. Có Lôi tướng quân trợ giúp, tại hạ bảo vệ cho Tương Dương lòng tin càng lớn hơn. Mạnh Cùng vui vẻ nói. Mừng rỡ qua đi, Mạnh Cùng lại có chút lo lắng nói, Lôi tướng quân mắt. Mất đi Đông Cung lại được Tăng Du, lão thiên tự cấp ngươi nhốt bế một cánh cửa thời điểm, cũng sẽ không quên sẽ cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Lôi Động tuy là hai mắt mù, thế nhưng cũng chính bởi vì vậy, đang thính giác cùng tâm linh thiên phú viễn siêu thường nhân. Mạnh tướng quân, Lôi Động tuy là hai mắt mù, thế nhưng so với hắn người bình thường càng thêm nhạy cảm. Ngươi không cần vì thế lo lắng. Triệu Hạo nói. Xét di chuyển vẫn không nhúc nhích, một đôi mắt yếu ớt âm thầm, không mang theo tình cảm chút nào. Thiên hạ rất nhiều người đều biết, Lôi Động là một cái người mù. Nhưng là cùng phi thiên biên bức kha trấn ác loại này người mù bất đồng, không có ai biết, Lôi Động hai mắt là bị chính hắn đâm mù. Không có người có thể tưởng tượng gặp phải loại chuyện này, bao quát Triệu Hạo. Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi tinh nghiên cửu âm chân kinh, mấy năm nay lúc rồi danh sau khi, đã từng sáng tạo ra không ít công pháp. Cửu âm chân kinh bác đại tinh thâm, vốn là có thể suy luận. Ở Triệu Hạo nêu lên dưới, Triệu Linh Nhi sáng chế sinh tử phù, cho Triệu Hạo kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Mà Triệu Hạo còn lại là nghĩ đến ngày sau đại chiến, kết hợp cửu âm chân kinh trong di hồn đại pháp cùng một ít âm luật võ công, suy diễn ra một bộ âm luật công pháp, binh khí là cổ, chống trận. Loại này võ công, thích hợp nhất dùng ở trên chiến trường giết địch. Thế nhưng loại này võ công, cũng nhất là khó luyện. Ngay cả Triệu Hạo bản thân cũng không có chân chính luyện đến đại thành. Hơn nữa Triệu Hạo đối với âm luật lý giải trung quy không phải hoàng dược sư cái này đợi mọi người, cho nên Triệu Hạo suy diễn ra âm luật công pháp, rất có chút chỉ vì cái trước mắt. Tuy là cuối cùng uy lực không tầm thường, nhưng là lại này đây tiêu hao thân thể con người tinh khí làm giá. Mỗi một lần sử dụng, thọ mệnh sẽ gặp tổn thất mấy năm. Chính xác mà nói, đây là một môn ma công. Bất quá công pháp không có thật xấu, đều xem người tu luyện, cùng với tu luyện sau sử dụng phương thức. Triệu Hạo bản ý chính là vì giết địch, đương nhiên sẽ không tâm tổn nhân tử. Môn công pháp này, không để cho địch nhân để lối thoát, cũng không lưu cho mình chỗ trống. Uy lực của nó phi thường khả quan, nhưng là muốn chân chính tu luyện thành công, cũng là khó lại càng khó hơn, hơn nữa, cần muốn trả một cái giá thật là lớn. Triệu Hạo tổng cộng tìm thập tư chất ưu dị nhân tu luyện môn công pháp này, Lôi Động là duy nhất một cái đem môn công pháp này tu luyện tới nhập môn người. Thế nhưng cũng không hơn. Nhập môn sau đó thật lâu, hắn cũng không thể tiến hơn một bước. Ngay cả Triệu Hạo đều buông tha, hắn cho là mình phương diện này thật sự là không có thiên phú, cũng sẽ không cố ý truy cầu đại quy mô âm công kỹ năng. Thế nhưng Lôi Động sau hành vi, cho hắn một cái chấn động, cũng cho hắn một kinh hỉ. Lôi Động đem cặp mắt của mình đâm ngủ. Điện hạ, Trần Thế Phồn Hoa, mê nhãn mê tâm, để cho ta không thể tĩnh tâm tu luyện. Hai mắt giật hết, trước mắt một vùng tăm tối, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, ta cảm giác được vô cùng hoan hỉ. Cho ta thời gian nửa năm, ta nhất định có thể đem Thiên Ma Âm tu luyện đến đại thành. Hà Chí Vũ thử. Điện hạ dốc hết tâm can cấp huyết, quyền lực bang huynh đệ hào khí căn vân, ta Lôi Động không có bản lĩnh gì, đã tiếp nhận điện hạ coi trọng, làm sao tiếp thân này? Chỉ mong sau này giết địch báo quốc, không phụ quân ân. Đây là Lôi Động năm đó nói với Triệu Hạo qua nói, Triệu Hạo rõ mồn một trước mắt. Ba tháng sau, Lôi Động cũng đã đem Triệu Hạo tự nghĩ ra Thiên Ma Âm tu luyện đến đại thành, nửa năm sau, Lôi Động đã đi ra con đường của mình, so với Triệu Hạo ở phương diện này đi xa hơn. Triệu Hạo từ nay về sau không hề đề cập Thiên Ma Âm, mà là nói với người khác, Lôi Động tu luyện là hắn tự nghĩ ra Lôi Âm cửu truyền. Tổng có một chút cảm động, sẽ cho người khắc cốt minh tâm. Tuy là con đường phía trước gồ ghề, thế nhưng Triệu Hạo chúng quy không phải một mình chiến đấu hăng hái. Chương 58, Dẹ Xì Đèn Lệ Biểu. Khâu Tiên Sinh, Tuyền Nhi, các ngươi cùng theo Mạnh tướng quân cùng đi Tương Dương. Triệu Linh Nhi đột nhiên nói, công chúa, chúng ta đều ly khai, ngươi và ban chủ. Một cái giữ lại trong dâu, gầy giống một cái cây gậy trúc tựa như văn sĩ trung niên trần trở nói. Quyền lực bang huynh đệ đều ở đây hướng Tương Dương cản, rất nhiều huynh đệ trên người đều bị thương, các ngươi ở Tương Dương có thể phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Nơi đây không cần các ngươi lo lắng, trên cái thế giới này có năng lực. Tìm ta cùng ca ca phiền toái, chỉ sợ còn chưa ra đời. Triệu Linh Nhi đạo, không bằng ta đi Tương Dương, khiến sư muội ở lại chỗ này. Khẩu Tiên Sinh đạo, trị bệnh cứu người, ngươi không bằng Tuyền Nhi. Vậy thì các ngươi cùng nhau đi. Triệu Linh Nhi lắc đầu nói, công chúa, ta không muốn đi Tương Dương, ta không muốn thấy người chết. Một thanh âm rụt rè nói. Triệu Linh Nhi phía sau, xuất hiện một cái tuổi tác và nàng tương tự chính là thiếu nữ. Thiếu nữ một thân hồng y liễu, có vẻ tiểu tiểu khả ái, bất quá viền mắt nhưng có chút đỏ bừng, rơi lệ ướt át, hơi có chút điểm đạm đáng yêu ý tứ hàm xúc. Lấy tuổi của nàng, lúc này chính là vô ưu vô lự, ở phụ mẫu dưới gối nũng nịu thời điểm, mỗi ngày hẳn là suy tính là sẽ gả như thế nào như ý lang quân. Khiến một cô gái như vậy đi chiến trường tuyến đầu trực diện tử vong, đích thật là có chút quá mức tàn khốc. Thế nhưng thiếu nữ lời này vừa nói ra, Khâu Tiên Sinh sắc mặt cổ quái, lôi động theo bản năng lui ra phía sau một bước, ngay cả Triệu Hạo, thần tình đều hơi khác thường. Chỉ có Mạnh Cùng hoàn toàn không biết gì cả, lên tiếng nói, công chúa điện hạ, có lôi tướng quân liền cũng đủ, vị tiểu cô nương này không muốn đi từng giường, vậy hay cùng ở công chúa bên người là được. Nghe được Mạnh Cùng lời nói, Hồng Y thiếu nữ manh gật đầu, nhìn về phía Mạnh Cùng ánh mắt tràn đầy cảm kích, Thúy Thanh đạo, đại thúc ngươi quả nhiên là một người tốt. Mạnh Cùng lộ ra nụ cười vui vẻ, bất cứ người nào bị như vậy cô gái khả ái tán thưởng, chỉ sợ đều sẽ rất vui vẻ. Bất quá người chung quanh trên mặt thần tình càng thêm kỳ quái. Triệu Linh Nhi lấy tay vỗ trán, bất đắc dĩ nói, "Tuyền Nhi đừng làm rộn, ta đang cùng ngươi nói chính sự. Ta cần trợ giúp của ngươi, đến Tương Dương, ngươi cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều thí nghiệm tài liệu." Nghe được Triệu Linh Nhi trong miệng tài liệu hai chữ, thiếu nữ hai mắt tỏa sáng, giọng nói lập tức nhanh nhẹ, "Đạo, công chúa ngươi sẽ không gạt ta chứ? Ngươi yên tâm, ở Tương Dương ngươi muốn làm gì thực nghiệm liền làm như thế đó thực nghiệm." Triệu Linh Nhi khẳng định nói. Thiếu nữ dùng sức gật đầu, sau đó phóng người lên ngựa, nhìn về phía Mạnh Cùng ánh mắt trở nên phi thường kinh ngạc, "Đạo, Mạnh đại thúc, chúng ta tại sao còn chưa đi?" "Mạnh, đi, đi." Mạnh Cùng có chút không hiểu tình huống trước mắt, nhưng là vẫn vô ý thức đạo. Triệu Hạo cau mày một cái, đi tới Mạnh Cùng trước người của, thấp giọng nói, "Mạnh tướng quân, đi Tương Dương sau đó, Lôi Động cùng Khâu Tiên Sinh đều có thể nhiều tiếp xúc một chút, Tuyền Nhi, ngươi cách càng xa càng tốt." Mạnh Cùng nhìn Hồng Ý thiếu nữ, nhìn nữa nhãn Triệu Hạo, tuấn nam mỹ nữ, niên linh sắp xỉ, xem quan hệ cũng có chút thân mật, vì vậy hội ý gật đầu, "Đạo, điện hạ yên tâm, mặt tướng tỉnh." Triệu Hạo vừa nhìn Mạnh Cùng ánh mắt cũng biết hắn hiểu lầm, phải nói thêm câu nữa, "Đây là Linh Nhi dưới trướng Tam Phượng Hoàng một trong Huyết Phượng Hoàng." Mạnh Cùng nghe vậy hóa đá. Triệu Hạo vô Mạnh Cùng vai, loại ánh mắt đó nhìn Mạnh Cùng khóc không ra nước mắt. Triệu Linh Nhi cũng tới đến Mạnh Cùng trước người, có chút ngượng ngùng nói, "Mạnh tướng quân, Tuyền Nhi nếu như nháo ra chuyện gì, ngươi còn nhiều hơn tha thứ. Không lâu sau ta sẽ chạy tới Tương Dương, đoạn này thời gian, Tuyền Nhi liền nhờ ngươi." Mạnh Cùng lần này là thực sự nhanh khóc. Làm Lôi Động cùng Khâu Tiên Sinh cũng cố ý tới an ủi hắn lúc, thiết hắn Mạnh Cùng rốt cục nhịn không được lưu lại hối hận nước mắt. "Miệng tiện đại giới." "Điện hạ." Mạnh Cùng lời nói còn không ra khỏi miệng, trước mắt hắn là hơn một hình ảnh. "Đại thúc, ngươi còn ma thẳng thẳng, rốt cuộc còn có đi hay không ạ?" Tuyền Nhi giọng của hơi không kiên nhẫn đạo. "Điện hạ, mặt tướng có thể hay không, có thể hay không?" Mạnh Cùng phát hiện mình nói không được. Bởi vì Tuyền Nhi trong tay phải, chẳng biết lúc nào xuất hiện ngũ cây ngân châm. Ngân quang thiểm thước, ở Tuyền Nhi trong tay tản mát ra một mảnh hàn mang. Mặt tướng cảm niệm điện hạ đại ân, đặc biệt công chúa điện hạ, có Tuyền Nhi cô nương trợ giúp, mặt tướng càng một cách tự tin bảo vệ cho Tương Dương. Mạnh Cùng vốn nên vô cùng dõng dạc lời nói, tại mọi người hay. Một bên, lại nghe thập phần ai oán. Triệu Linh Nhi ho khan vài tiếng, nhãn thần dao động bất định, một lát sau đạo, "Cái kia, sắc trời cũng không sớm, Mạnh tướng quân các ngươi cũng nên lên đường." "Khâu Tiên Sinh, Tuyền Nhi là sư muội của ngươi, ngươi cần phải chăm sóc tốt hắn." Khâu Tiên Sinh biểu hiện trên mặt cứng đờ, "Ta nào có bản sự này." "Được, cứ như vậy định." Mông Cổ đại quân gần nhất cũng sẽ không ồ ạt tiến công Tương Dương, thế nhưng phạm vi nhỏ thăm dò là miễn không được. "Phương hướng lớn thượng, Mạnh tướng quân ngươi quyết định. Nếu là có chút bẩn thỉu thủ đoạn, Khâu Tiên Sinh liền giao cho ngươi." Triệu Hạo đạo. Khâu Tiên Sinh trong mắt lóe lên một tia hừng quang, đem Tuyền Nhi tạm thời ném sau, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, "Đạo, điện hạ cứ việc yên tâm, có ta ở đây, chỉ có chúng ta hướng Mông quân sử dụng thủ." Đoạn. Triệu Hạo gật đầu, "Đạo, Khâu Tiên Sinh bản lĩnh, ta tử không nghi ngờ." "Khâu Tiên Sinh, tên đầy đủ Khâu Thần Kiếp, Triệu Linh Nhi dưới trướng, cùng Lôi Động cùng xưng, song xí nhất sát Tam Phượng Hoàng trong song xí, chính là Khâu Thần Kiếp cùng Lôi Động." Khâu Thần Kiếp sở dĩ được Triệu Hạo Triệu Linh Nhi coi trọng, bị tôn xưng là Khâu Tiên Sinh, là bởi vì hắn y thuật, hoặc có lẽ là độc thuật. Từ xưa đến nay, y vũ không phân biệt, y độc, càng là một người có hai bộ mặt. Khâu Thần Kiếp y thuật uyên bác, thế nhưng cũng không gọi được đệ nhất thiên hạ. Thế nhưng hắn lánh lích hề kính, tập các loại tà đạo cực đoan võ học đại thành, đang dùng độc một đạo thượng, lại có thể được xưng là độc bộ thiên hạ. Thủ đoạn của hắn khốc liệt, thường thường đối với thân thể con người có tổn hại cực lớn. Thế nhưng người tài giỏi như thế, chính là Triệu Hạo hiện nay cần. Mặc dù là biện thức trọng sinh, hoa đà tái thế, cũng chữa bệnh không tốt cái quốc gia này. Thế nhưng chữa bệnh khó, hạ độc lại dễ. Triệu Hạo không cần một cái y đạo thánh thủ, chỉ cần có thể cho Mông Cổ đế quốc tạo thành tổn thất to lớn độc y. Phá hương, cho tới bây giờ đều so với kiến thiết dễ dàng. Trung Nguyên đại địa mấy nghìn năm truyền thừa, thắng được thảo nguyên địa phương nhiều vô kể. Chỉ cần ngoan đắc quyết tâm, trả giá một chút thanh danh, có thể tạo thành vĩ đại lực phá hoại, sẽ vượt qua người bình thường tưởng tượng. Ở cái thế giới này, vẫn chưa có người nào nghĩ đến sử dụng vi khuẩn chiến đấu virus chiến đấu. Thế nhưng sự tình đến không có thể vãn hồi tình trạng, Triệu Hạo cũng không ngại phát động một hồi phiên bản cổ đại rẻ xì đèn đệm hiệu. Hắn có thực lực này cùng sức mạnh, bởi vì này dù sao cũng là một cái thế giới võ hiệp. Trung Nguyên đại địa, y thuật cùng độc thuật một đạo có 102 thiên hạ. Mấy năm nay, Triệu Hạo chưa từng có lãng phí thời gian. Mông Cổ mặc dù cường đại, thế nhưng Trung Nguyên, tuyệt không phải không có lực đánh một trận. Sát sinh là hộ sinh, chém nghiệp không phải chém người. Mặc dù vì vậy để tiếng xấu muôn đời, lại coi là cái gì? Chương 59, Tam Phượng Hoàng. Điện hạ, cái kia Tuyển Nhi cô nương là ai? Ta xem Mạnh tướng quân tựa hồ có hơi sợ nàng. Trung Tín nhịn không được hỏi. Lòng hiếu kỳ, mọi người đều có, mặc dù là hòa thượng cũng không ngoại lệ. Lúc này Mạnh cùng nhóm đã ly khai nhanh nửa canh giờ, bước trên đi trước Tương Dương lộ. Đâu chỉ là Mạnh cùng sợ nàng, ngay cả Khâu tiên sinh cùng Lôi động, đối với Tuyển Nhi cũng là tránh không kịp. Linh Nhi đem Tuyển Nhi phải ly khai bên người, cũng có Họa Thủy Đông dẫn ý tứ. Triệu Hạo đạo: "Ca ca, ngươi nói mỏ gì nói thật?" Triệu Linh Nhi khẽ sảng giọng, cũng không có phản bác. Trung Tín nghe vậy càng phát ra kỳ quái. Hắn thấy, Tuyển Nhi chỉ là một không đủ tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ, võ công có lẽ có một phần, thế nhưng cách hắn còn xa xa không kịp, uy hiếp rất có hạn. Thế nhân đều nói ta ở quyền lực bang bên trong giết người nhiều nhất, nhưng không biết, so với Huyết Phượng Hoàng, ta lại được cho cái gì? Lý Mạc Sầu lạnh lùng nói. Trung Tín lúc này mới sợ run lên. Tuy là lâu ở Thiếu Lâm, thế nhưng Lý Mạc Sầu xích luyện tiên tử danh tiếng, Trung Tín lại cũng từng nghe nói qua. Song xí nhất sát Tam Phượng Hoàng, Lý Mạc Sầu đứng hàng nhất sát, cũng có thể nhìn ra Lý Mạc Sầu sát tính nặng. Hiện tại Lý Mạc Sầu lại tự nhận không bằng Tuyển Nhi sát nhân nhiều, Trung Tín nghĩ đến Tuyển Nhi tên hiệu Huyết Phượng Hoàng. Hạng người gì mới có thể ở quyền lực bang nội bộ bị mang theo huyết sát tên? Trung Tín không cách nào tưởng tượng Tuyển Nhi như vậy một cái tiểu tiểu cô gái khả ái là như thế nào khiến mọi người hoảng sợ, thế nhưng Trung Tín nghĩ đến một câu nói, chỉ có lấy sai tên, không có để cho sai biệt hiệu. Trung Tín quyết định kềm chế lòng hiếu kỳ của mình, bởi vì Trung Tín minh bạch, lòng hiếu kỳ là sẽ giết người. Lý Mạc Sầu cùng Triệu Linh Nhi đều kinh ngạc liếc mắt nhìn Trung Tín, không có nghĩ tới cái này tiểu hòa thượng lại có thể kềm chế lòng hiếu kỳ của mình. Mặc dù không gọi được cái gì cao tăng, thế nhưng phần này tự chủ cũng đáng giá hai người coi trọng một chút. Tỉ mỉ trong, thường thường càng có khả năng thể hiện ra một người tài nghệ chân chính. Triệu Hạo nhóm đi trước đại thắng quan, ngay từ đầu trên đường còn rất thanh tĩnh, càng đến gần đại thắng quan, Triệu Hạo bọn họ gặp phải người thì càng nhiều. Lúc này đây, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung hoàn toàn chính xác chơi một cái danh tác. Chạy tới đại thắng quan nhân số, mặc dù là so với chạy tới Tương Dương nhân số, cũng sẽ nhiều chớ không ít. Lần này đi trước đại thắng quan Lục Gia Trang tham gia anh hùng yến người nhất định không ít. Đúng vậy, đúng vậy. Quách đại hiệp cùng Hoàng bang chủ phát anh hùng thiếp, ai dám chậm trễ thì sao? Ở Triệu Hạo một nhóm phía trước, một đám đệ tử cái bang, không coi ai ra gì lớn tiếng nói chuyện với nhau. Nghe nổi ngôn ngữ của bọn hắn, Triệu Linh Nhi chân mày to hơi nhíu, đạo, mấy năm nay Quách Tĩnh làm cái gì? Hoàng Dung làm cái gì? Cư nhiên trong giang hồ danh tiếng như thế bang. Công chúa, bọn họ phần lớn thời gian đứng ở Đào Hoa đảo, Quách Tĩnh thỉnh thoảng ra đảo dạo chơi giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, Hoàng Dung chắc là gần 10 năm đến lần đầu tiên ra đảo. Đám này đệ tử cái bang, chắc là bởi vì Hoàng Dung là bang chủ cái bang quan hệ, cho nên mới đưa bọn họ tôn thờ y y tiếp lời nói. Bất kể là Triệu Hạo, vẫn là Triệu Linh Nhi, đối với chuyện trong trốn giang hồ đều không coi là cỡ nào để bụng. Ánh mắt của bọn họ, cho tới bây giờ cũng không có cực hạn ở trên giang hồ. Quan ở phương diện này tin tức, vẫn là từ Triệu Linh Nhi dưới trướng mặt khác Lưỡng Phượng Hoàng phụ trách. Y, chính là song xí nhất sát Tam Phượng Hoàng trong Bạch Phượng Hoàng. Nàng còn có một cái sinh đôi muội muội, tên là Lâm Lâm, ở quyền lực bang nội bộ, được xưng là Hỏa Phượng Hoàng. Hoàng Dung nàng phương diện khác không được, ở tuyên truyền tạo thế phương diện, cũng thực sự là một nhân tài. Triệu Linh Nhi nói, cái bang sẽ xong. Triệu Hạo đột nhiên nói, ca ca tại sao nói như thế? Triệu Linh Nhi kỳ quái nói, Hoàng Dung tuy là làm mấy thập niên bang chủ cái bang, thế nhưng vẫn không có chân chính hành xử quá bang chủ chức trách. Cái bang cũng là ngày càng lụ bại, không lớn bằng lúc trước. Lúc này đây, Quách Tĩnh là quyết định chủ. Ý một lần nữa xuất sơn, làm Quách Tĩnh thế tử, hơn nữa Hoàng Dung gần nhất lại có bầu mang thai, nàng là không có tâm tư gì đang tiếp tục đảm nhiệm bang chủ cái bang. Hơn nữa, đối với Hoàng Dung mà nói, bang chủ cái bang vị cũng đích xác không có đáng giá gì lưu luyến. Những lời này không phải Triệu Hạo nói, mà là y y ở hướng Triệu Linh Nhi giải thích. Hoàng Dung nhãn giới cách cục có lẽ có giới hạn, cũng khuyết thiếu chân chính đại trí tuệ, càng không có đem cái bang sự tình để ở trong lòng, nhưng là thân phận của nàng quyết định nàng đối với cái bang tầm quan trọng. Nàng là Đông Tà Hoàng Dược Sư duy nhất con gái, là bác cái Hồng Thất Công đệ tử thân truyền, là danh hiệp Quách Tĩnh thế tử. Ba người này bất tử, Hoàng Dung đảm nhiệm bang chủ cái bang một ngày, liền không người dám khinh thường cái bang. Thế nhưng Hoàng Dung, một ngày từ trước, Hồng Thất Công lại vẫn không về, cái bang còn có người nào đáng giá sợ hãi? Triệu Hạo đạo, đích xác là không có nghe nói cái bang có cái gì siêu quần bạt tụy nhân tài. Triệu Linh Nhi gật đầu, đạo, ngày sau cái bang, đại khái là một đời không bằng một đời. Triệu Hạo tự nhiên than thở, lại cũng không có cái gì đáng tiếc. Nếu như một ngày nào đó, thiên hạ không cái bang, đối với Triệu Hạo mà nói, đối với thiên hạ mà nói, mới thật sự là tin tức tốt. Nếu là người người có thể an ổn giàu có, người nào lại sẽ gia nhập vào cái bang? Ca ca, chúng ta chuyến này, có lẽ sẽ cùng Quách Tĩnh Hoàng Dung trở mặt. Triệu Linh Nhi nói, sẽ không. Bọn họ không là mục tiêu của chúng ta, lúc này đây chúng ta chỉ nhằm vào toàn chân giáo. Những chuyện khác, tự có người giúp chúng ta giải quyết. Chúng ta chỉ phải phụ trách xuất thủ thu thập tàn cục liền có thể. Triệu Hạo nói, Quách Tĩnh cũng không có vấn đề, thế nhưng Hoàng Dung nơi đó, chỉ sợ trong lòng sẽ có vướng mắc. Triệu Linh Nhi nói, tùy theo nàng đi, Linh Nhi, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, ngươi cảm thấy người nào đối với chúng ta quan trọng hơn? Triệu Hạo hỏi. Triệu Linh Nhi khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ, gật đầu, đạo, ta minh bạch. Hoàng Dung thông minh đi nữa, với chỉnh thể không đáng giá nhắc tới, đối với quyền lực bang, đối với Mông Cổ, đều không có ý nghĩa gì. Tương phản, Quách Tĩnh làm đương đại tối cường giả một trong, thậm chí có khả năng không ai sánh bằng, ở một phương diện khác, có thể phát huy ra được tác dụng là kinh khủng. Đương nhiên, đây cũng không phải là Triệu Linh Nhi cao hứng lý do. Nàng chân chính cao hứng là, nàng rốt cục xác nhận, Hoàng Dung đối với mình không có uy hiếp. Bây giờ Triệu Linh Nhi, cảm giác mình xem Hoàng Dung thuận mắt nhiều, không nữa khi trước bắt bẻ. Kỳ thực Hoàng Dung cũng thật không dễ dàng, nhiều năm như vậy, là chế tạo Quách Tĩnh cá nhân hình tượng, có thể nói là đem hết toàn lực, cũng coi là một cái phi thường khó được hiển thê lương mẫu. Triệu Linh Nhi. Đạo. Triệu Hạo kỳ quái xem Triệu Linh Nhi liếc mắt, vừa rồi cũng không phải là loại thuyết pháp này. Triệu Hạo lắc đầu, không hề quấn quýt loại chuyện này, mà chỉ nói, đi thôi, khoảng cách đại thắng quan không xa. Ca ca yên tâm, không có chúng ta tham gia, anh hùng này tiệc rượu không mở đến. Triệu Linh Nhi nói, anh hùng tiệc rượu có mở hay không đứng lên ta đều không quan tâm, năm bẻ bảy mảng, khó thành đại sự. Dành thời gian xử lý xong chuyện nơi đây, chúng ta trở về Lâm An, lúc này đây, ta muốn giải quyết triệt để lo toan chi. Bừng. Triệu Hạo đạo. Chương 60, muốn mang vương miện tất thừa kỳ trọng. Ở gần sát đại thắng quan cách đó không xa, Triệu Hạo nhóm chợt thấy trên bầu trời xuất hiện hai bạch điêu. Dương Qua sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung nuôi một đôi bạch điêu chứ? Triệu Hạo hỏi. Dương Qua gật đầu, sắc mặt có chút mất tự nhiên đạo, Quách gia đại tiểu thư cùng Vũ thị huynh đệ đang ở phụ cận. Hắn đối với ba người này là không có hảo cảm gì, khi còn bé ở đảo Hoa đảo, Dương Qua không ít bị ba người khi dễ. Chẳng qua cuối cùng là thật lâu không thấy cố nhân, tha hương nộ cố chi, hôm nay nghĩ đến, ngũ vị tạp trần. Nhất là không lâu sau còn gặp được Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, cho tới bây giờ, Dương Quá cũng không có nghĩ kỹ rốt cuộc nên lấy như thế nào tư thế mặt đối với hai người. Ba kẻ tiểu nhân vật mà thôi, Dương Quá, về sau ngươi cùng bọn họ cùng xuất hiện càng ngày sẽ càng thiếu, từng bước biến thành người của hai thế giới, không có gì đáng giá để ý. Triệu Hạo đạo. Dương Quá gật đầu, trải qua rất nhiều tôi luyện chính hắn, cũng sớm thì không phải là ngày xưa ở đảo Hoa đảo cái kia mặc cho người khi dễ tiểu hải tử. So với một mực nhà ấm trong lớn lên Quách phủ cùng Vũ thị huynh đệ, Dương Quá mấy năm nay qua là một loại khác sinh hoạt. Càng tàn khốc hơn, càng thêm chân thực, cũng càng thêm đặc sắc. Tương lai của bọn hắn sẽ tuyệt nhiên bất đồng. Đại thắng quan quan hải ở ngoài, một chỗ đổ nát thổ địa bên trong miếu, có một nam hai nữ đang ở thành tín dân hương. Thổ địa công công, cầu ngài phù hộ lần này anh hùng đại hội có thể thuận lợi tổ chức. Ba người dân hương hoàn tất, xoay người lại, riêng mình dung mạo chiếu vào Triệu Hạo một nhóm tầm mắt. Quách phù thật sự chính là một mỹ nữ, Dương Quá, ngươi nếu là có ý, ta khiến Quách Tĩnh đem Quách phù gả cho ngươi như thế nào? Nghĩ đến Quách Tĩnh cũng sẽ không cự tuyệt. Triệu Linh Nhi bỗng nhiên nói, lấy võ công của bọn họ, mặc dù là không cố kỵ nhìn chăm chú vào Quách phù bọn họ, thế nhưng lấy Quách phù cùng Vũ thị huynh đệ võ vẽ mèo quào, hơn nữa khoảng cách khá xa, cũng không sợ bị phát hiện. Công chúa không muốn nói chuyện cười, Dương Quá bây giờ còn chưa có thành ra tâm tư. Dương Quá vội vàng nói, Quách phù dung mạo hắn cũng nhìn ở trong mắt, năm đó cái kia điêu ngoa tiểu cô nương, hôm nay xác thực đã lớn lên một đại mỹ nữ. Chẳng qua cái thế gian này, cũng không phải tất cả mọi người nhìn thấy mỹ nữ liền không nhúc nhích một dạng. Tuổi thơ ký ức khiến Dương Quá đối với Quách phù kính nhi viễn chi, hơn nữa hắn bây giờ đích xác không có thành ra dự định. Đúng lúc này, Triệu Hạo kỳ quái xem Trung Tín liếc mắt. Trung Tín, làm sao? Triệu Hạo hỏi. A a, không có làm sao a. Trung Tín sững sờ, tùy tiện nói. Tim đập của ngươi làm sao đột nhiên nhanh hơn? Triệu Hạo cau mày nói. Triệu Hạo lời này vừa nói ra, Triệu Linh Nhi, Dương Quá, Trung Tín mấy người tất cả đều hoảng sợ. Ca ca, võ công của ngươi đã tới mức này sao? Triệu Linh Nhi vui vẻ nói. Một sợi lông không thể thêm vào, răng trùng không thể rơi, gió thu không núp ních ta sớm giác ngộ, võ công luyện đến cảnh giới nhất định, những thứ này đều sẽ một cách tự nhiên làm được. Mà tiến hơn một bước, còn lại là càng sâu sắc hơn hiểu rõ mảnh thiên địa này bên trong tất cả tồn tại. Cái này mới có mặc dù cách xa nhau khá xa, võ công cao cường người, cũng có thể cảm ứng được người khác tồn ở loại tình huống này phát sinh. Hiện tại Triệu Hạo biểu hiện, không thể nghi ngờ là tiến hơn một bước. Bất động thanh sắc trong lúc đó, đã đem người khác tim đập, thậm chí hô hấp tần suất đều nắm giữ toàn bộ, loại này cực kỳ mỹ sức quan sát, đại biểu Triệu Hạo đã đem tự thân tu vi đẩy mạnh đến một người bình thường. Không thể hiểu được tầng thứ, cũng chỉ có Triệu Linh Nhi, Trung Tín bực này người tập võ, mới càng thêm hiểu được loại cảnh giới này khủng bố. Bên trong cơ thể có rất nhiều bảo tàng, chờ chúng ta từng cái một giải khai. Dưới so sánh, đơn thuần truy cầu chiến lực cũng bị coi thường. Linh Nhi, ngươi nhớ kỹ, mặc dù là trở thành cực đạo cường giả, thiên hạ đệ nhất, tối đa cũng không hơn 100 năm huy hoàng, không đáng giá nhắc tới. Đem tinh lực thả đang đào móc tự thân bảo tàng mặt trên, truy cầu sinh mệnh bản chất nhất tăng lên, mới thật sự là cầu đạo người chuyện phải làm. Đương đại trong, tất cả võ giả đều coi thường. Đáng tiếc, đáng tiếc. Triệu Hạo lắc đầu nói, ca ca, mọi người đều có chí khác nhau, không thể cưỡng cầu. Hơn nữa có vài người theo đuổi chính là đời này huy hoàng, không phải người người đều giống như ca ca như vậy chí hướng cao xa. Triệu Linh Nhi nói, ngươi nói cũng đúng, mọi người đều có chí khác nhau, miễn cưỡng không được. Triệu Hạo đạo, có vài người hy vọng trở thành hành tinh, vĩnh hằng phát quang phát nhiệt. Có vài người lại quyết chí thể trở thành lưu tinh, thiêu đốt tự mình, chỉ vì truy cầu một sát na kia huy hoàng. Hành tinh tuy lâu đời, nhưng là khi lưu tinh xẹt qua bầu trời một khắc kia, mặc dù là hành tinh, cũng muốn ảm đạm phai mờ. Trên bản chất, không có ai đúng ai sai, cũng không có ai mạnh ai yếu. tựa như cùng Trương Tam Phong, Nhất Đại Tông Sư, Thiên Hạ Cộng Tôn. Thế nhưng cùng tới lúc, hắn không bằng Dương Quá, thậm chí cũng không bằng Quách Tĩnh. Hắn một bước một cái vết chân, thủy chung đi rất chậm, thế nhưng đi cũng rất ổn. Chờ đến hắn võ đạo đại thành, thiên hạ đã không có thể cùng hắn luận đạo người, thế nhưng lúc này, cuộc đời của hắn cũng đã quá nửa. Dương Quá cùng Quách Tĩnh đều là ở chừng 40 tuổi thì đạt đến cuộc sống đỉnh phong, trở thành đương đại cực đạo cường giả. Mà Trương Tam Phong mặc dù cuối cùng võ đạo đại thành, thành tựu viễn siêu hai người, thế nhưng hắn đạt đến tới đỉnh phong sử dụng thời gian lại cũng đầy đủ so với Dương Quá cùng Quách Tĩnh nhiều gấp đôi. Từ kết quả xem, không thể nghi ngờ là Trương Tam Phong thành càng lớn hơn. Thế nhưng ở mỗi người bọn họ nhân sinh lữ đồ chung, Quách Tĩnh cầu nhân được nhân, vì nước vì dân, chết trận tương dương, di trạch hậu nhân. Dương Quá cơ khổ nửa cuộc đời, cô phụ phương tâm vô số, cuối cùng nhưng cũng không phụ hiệp danh. Ngoài thành tương dương, đánh một trận truyền lại đời sau, thần điêu hiệp lữ, làm bạn suốt đời. Nhân sinh của bọn hắn cũng không viên mãn, nhưng là lại đầy đủ truyền kỳ. Cầu nhân được nhân, bọn họ không có tiếng đối. Mà Trương Tam Phong, ở trăm tuổi, lẻ loi trong mây, phóng nhãn chung quanh, vô địch thiên hạ. Thế nhưng, hắn ở tốt đẹp nhất niên đại, gặp phải tốt đẹp nhất cô gái kia, đã không ở. Mặc dù thành tựu của hắn đã vượt qua nàng ái mộ Tương Hứa nam tử, thế nhưng ở trí nhớ của nàng ở giữa, Trương Tam Phong vĩnh viễn chỉ là một tên tiểu đệ đệ, mà đại ca ca của nàng mới thật sự là anh hùng cái. Thế, vô địch thiên hạ. Không thể nói nàng không có nhãn quan, chỉ là đôi khi, chậm một bước, chính là chậm suốt đời. Nhân sinh chính là một câu hỏi trắc nghiệm, mỗi người đều phải là lựa chọn của mình trả giá thật lớn. Từng cái đứng ở tột cùng cương giả, đều có không muốn người biết đã qua, không muốn người biết đau lòng. Chỉ là, vậy cũng cuối cùng là chính bọn hắn tuyển trạch. Cương đại, hầu hết thời gian đều là tương đối. Lưỡng toàn kỳ mỹ sự tình, cho tới bây giờ đều chỉ tồn tại ở huyễn tưởng ở giữa. Triệu Hạo nếu là đơn thuần truy cầu chiến lược, biết rõ các loại kịch tình chính hắn, bằng vào viễn siêu thế nhân kiến thức, còn có thể nói thần khí ngón tay vàng, muốn trở thành đệ nhất thiên hạ, so với hiện tại không biết, đơn giản hơn gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng Triệu Hạo vẫn là tuyển trạch mặt khác một con đường. Dù cho sẽ làm lỡ rất nhiều thời gian, con đường phía trước sẽ gồ ghề rất nhiều lần. Có chút đại giới, là phải chịu. Muốn mang vương miện, tất thừa kỳ trọng. Chương 61, đại thắng quan chuyện bên trong sôi nổi. Đại thắng quan trước, hoành treo cái này lưỡng đạo hưng phúc. Một mặt cẩm kỳ trên viết duy đại anh hùng năng bản sắc, một mặt khác cẩm kỳ trên viết thị chân danh sĩ tự phong lưu. Phô trương thật lớn. Triệu Linh Nhi chứng kiến cảnh tượng này, đạo. Triệu Hạo cũng là khẽ nhíu mày. Đại thắng quan làm một chỗ yếu tắc, cũng đại môn động mở, chắc không được sau đó Kim Luân có thể xung thẳng. Loại đề phòng này tính, thực sự là kém có thể. Quan trọng nhất là, làm một chỗ có binh sĩ chú đóng yếu tắc, lại trở thành võ lâm nhân sĩ hội nghị nơi, thậm chí đóng ở binh sĩ không quán không hỏi. Làm Tống Triều thái tử, chứng kiến loại tình huống này, Triệu Hạo vô luận như thế nào đều không thể cao hứng đứng lên. Đi, đi vào. Triệu Hạo xung trận ngựa lên trước, Dương Quá, Trung Tín mấy người lập tức đuổi kịp. Mới vừa tiến vào đại thắng quan, Triệu Hạo hai lỗ thai khẽ động, lặng lẽ đánh một thủ thế, bọn họ nhóm đều tự dục ngựa đi tới một bên. Sau đó, toàn chân giáo nhóm mấy người dục ngựa mà vào. Hát sư thúc, một hồi thấy Quách đại hiệp, hắn nhất định sẽ hỏi Dương Quá tiểu tử kia ở Trùng Dương cung tình huống, đến lúc đó chúng ta làm sao hướng về phía hắn ăn nói ạ? Triệu Chí Kính hỏi. Cựu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Chứng kiến Triệu Chí Kính, Dương Quá lúc này lửa giận dâng lên, trên tay nổi gân xanh, nhưng là vẫn kềm chế lửa giận của mình. Hắn biết Triệu Hạo chuyến này là vì sao, Dương Quá hiện tại đã biết nặng nhẹ. Triệu Hạo xem Dương Quá liếc mắt, gật đầu. Đời này, Dương Quá khả năng không bằng Nguyên Lấy Chung như vậy chói mắt, võ công cao cường, danh khắp thiên hạ, thế nhưng theo Triệu Hạo, như vậy Dương Quá, càng thêm chân thực, càng thêm khả kính. Tương lai thành tựu, cũng chưa chắc liền chỗ thua kém Thần Điêu đại hiệp. Triệu Chí Kính trong miệng hát sư thúc, tự nhiên đó là toàn chân thất tử chính giữa hát đại thông. Năm đó hắn bị thương ở Lý Mạc Sầu trên tay, sinh tử chưa biết. Bất quá bây giờ nhìn hắn có thể tới tham gia anh hùng đại hội, hiển nhiên thương thế đã tốt không sai biệt lắm. Có cái gì không tốt giao phó, như nói thật là được. Hát đại thông không nói gì, toàn chân thất tử ở giữa duy nhất nữ tính Tôn Bất Nhị lại mở miệng. Dương Quá chạy ra Trùng Dương cung việc, chúng ta lừa gạt hắn lâu như vậy. Dù sao cũng là chúng ta có phụ Quách đại hiệp sự phó thác a. Triệu Chí Kính đạo. Chuyện của mình thì mình tự biết, tự mình đã làm gì, Triệu Chí Kính tâm lý rất rõ ràng. Nếu như có thể, hắn là thật không nghĩ đến tham gia lần này anh hùng đại hội. Đáng tiếc, hắn không có tuyển trạch, không thể không đến. Dương Quá một khối gỗ mục, ai cũng điêu khắc không ra gì. Nếu không, Quách Tĩnh cũng sẽ không đưa hắn đưa đến Trùng Dương cung, á ta toàn chân giáo đối với hắn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tôn Bất Nhị hừ lạnh nói. Nhìn toàn chân giáo nhóm dần dần đi xa, Dương Quá nắm chặt song quyền mới dần dần buông ra. Không cần để ý, Tôn Bất Nhị tu đạo tu sinh ra sai lầm, toàn chân giáo nhảy nhót không bao lâu, đến lúc đó ngươi nhìn nữa nàng là có phải có hôm nay lên mặt nạt người. Triệu Hạo đạo. Đại ca, ta biết cái lý này, chỉ là nghe của bọn hắn nói như vậy, vẫn như cũng nhịn không được tức giận ở đáy lòng. Lẽ nào bọn họ toàn chân giáo người là người, những người khác thì không phải là người sao? Tôn Bất Nhị ngay cả thấy đều chưa thấy qua ta vài lần, dựa vào cái gì liền dám đối với ta khoa tay múa chân? Dương Quá đạo. Mấy năm nay toàn chân giáo cao cao tại thượng lâu lắm, Tôn Bất Nhị đại khái còn thật sự cho rằng toàn chân giáo vẫn là Vương Trùng Dương thời kỳ toàn chân giáo, bị thiên hạ cộng tôn, tự nhiên mà vậy thì có thái độ cao cao tại thượng. Cái này ngược lại cũng không phải là bởi vì ngươi, coi như đổi lại người khác, Tôn Bất Nhị cũng giống như nhau thái độ. Trung Tín khẽ cười nói. Thân là Thiếu Lâm trưởng môn, hắn đối với Tôn Bất Nhị loại tâm tính này không thể quen thuộc hơn được. Thiếu Lâm tự mỗi bên đường thủ tọa, đại bộ phận cùng Tôn Bất Nhị cũng không có khác nhau. Chỉ là Thiếu Lâm càng thêm khiêm tốn mà thôi, hơn nữa tị thế thật lâu, cùng giang hồ không có liên lụy, không giống bây giờ toàn chân giáo, cây to đón gió, hết lần này tới lần khác lại khuyết thiếu đủ thực lực. Đây là tối kỵ. Đối với người như thế, nói nhiều hơn nữa lời vô ích đều không hữu dụng, trực tiếp dùng thực lực để cho bọn họ nhận rõ hiện thực, là tiện dụng nhất đích phương pháp xử lý. Một đám tiện nhân, người đối với bọn họ càng khách khí, bọn họ lại càng coi mình rất quan trọng. Quách Tĩnh chính là không hiểu đạo lý này. Triệu Linh Nhi nói. Quả nhiên, ở Quy Vân Trang trước cửa, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đều đứng ở cửa, xin đợi toàn chân giáo một nhóm đại giá quang lâm. Quách đại hiệp, Hoàng bang chủ, toàn chân giáo nhóm đến đây thăm viếng. Triệu Chí kính đạo. Triệu Hạo bọn họ cũng tới đến Quy Vân Trang trước thờ ơ lạnh nhạt. Làm phiền các vị đạo trưởng xa đường tới rồi. Hoàng Dung chắp tay nói. Hắc đạo trưởng, Tôn đạo trưởng, Triệu sư minh, Chân sư minh, một đường khổ cử. Bên trong trang đã bị dưới nước trà cơm thẻ, thỉnh các vị anh hùng vào trang dùng cơm. Quách Tĩnh đình dừng một cái, tiếp tục nói, Khâu đạo trưởng cùng Đường cái một dạng làm sao không có tới nhỉ? Mã Lưu Khâu Vương bốn vị sư minh nhận được hoàng bang chủ anh hùng tiếp, vốn là đến đây nhận lệnh. Chỉ bất quá Mã sư minh thân thể không khỏe, Khâu sư minh chờ muốn chữa thương cho hắn chữa bệnh, không thể đến đây, ở đây muốn ta chờ hướng về phía hoàng bang chủ cùng Quách đại hiệp xin lỗi. Hắc đại thông đạo. Không dám không dám, Hắc đạo trưởng nghiêm trọng. Quách Tĩnh chắp tay khẽ cười nói, toàn chân giáo đạo sĩ, nói mò thật đúng là nói chuyện tiền đến. Mã Ngọc thân thể khỏe mạnh, không có bất kỳ khuyết điểm. Bọn họ không nghĩ đến tham gia anh hùng đại hội, hiển nhiên là thấy rõ toàn chân giáo không thể trở thành lần này anh hùng đại hội nhân vật chính, cho nên mới phái toàn chân thất tử ở giữa vô dụng nhất Hắc đại thông cùng Tôn Bất Nhị đến đây. Quách Tĩnh Hoàng Dung lần này tổ chức anh hùng đại hội, trên danh nghĩa chính là vì thương thảo đối phó người Mông Cổ. Toàn chân giáo không muốn tham dự chuyện này, anh hùng tiếp phát đến toàn chân giáo, bọn họ lại không đi được. Cho nên chỉ có thể phái Hắc đại thông cùng Tôn Bất Nhị hơn nữa mấy tiểu bối qua đây đi qua nổ nước bọt đạo. Y Dĩ cùng nàng sinh đôi muội muội Lâm Lâm chấp trưởng quyền lực bang công tác tình báo, đối với toàn chân giáo hiểu rõ so với người bình thường rõ ràng rất nhiều. Hắc đại thông những lời này có thể đã lừa gạt Quách Tĩnh, có thể không gạt được nàng. Không sao, nhiều đến vài cái, bớt đi vài cái, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hai cái là phế vật, bảy cộng lại vẫn là phế vật. Ta muốn diệt toàn chân giáo, bọn họ mặc kệ ở đây không ở tại chỗ, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Triệu Hạo đạo. Điện hạ, công chúa, chúng ta cũng đi tìm một chỗ nghỉ tạm đi. Anh hùng đại hội còn không có tổ chức. Hiện tại chúng ta lộ diện có chút bất tiện. Hơn nữa Quy Vân Trang trang chủ Lục Quan Anh là Đào Hoa Đào nhất mạch, Lục Quan Anh thê tử Trình Giao giả là Tôn Bất Nhị đệ tử, chúng ta không cần phải đánh rắn động cỏ ý y thề đạo. Đi tìm Lâm Lâm, nàng hẳn là an bài xong. Kaka, ngươi giao phó những chuyện kia, ta đều giao cho Lâm Lâm đi làm. Triệu Linh Nhi nói. Triệu Hạo gật đầu, đạo, cũng tốt, hy vọng Lâm Lâm có thể hơi chút dưới sự khống chế tinh khí. Anh hùng đại hội trước, chúng ta không thích hợp cao điệu. Hỏa Phượng Hoàng Hỏa, đại biểu là Lâm Lâm tinh khí. Tính như liệt hỏa, một điểm liền. Nếu không phải Triệu Linh Nhi bao che, không biết nhạ ra bao nhiêu sự tình. Yên tâm đi, lúc nào nên sự tình, Lâm Lâm có chừng mực. Triệu Linh Nhi nói. Một số thời khắc, tính cách cũng chỉ là một ngụy trang. Chương 62, hắn xứng sao? Húc Nhật Đông Thăng, không có chút rung động nào. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, anh hùng đại hội đúng hạn tổ chức. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đứng ở Quy Vân Trang cửa phòng khách cửa, trong đại sảnh khách quý chật nhà, đại sảnh bên ngoài hô bằng hoán hữu, mà Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung liền là tuyệt đối trung tâm. Quách Tĩnh lui ra phía sau một bước, Hoàng Dung cầm trong tay bang chủ cái bang tín vật đả cộng đồng, qua lại dò xét mấy lần, mở miệng nói, ngày hôm nay khiến các lộ anh hùng đến đây lục gia trang, một là đến thương lượng tác chiến đại sự, hai là, ta muốn đem bang chủ vị trí chuyển cho Lỗ trưởng lão. Nói tới chỗ này, Hoàng Dung xoay người đối mặt Lỗ Hữu Cước, Lỗ Hữu Cước tiến lên một bước, Hoàng Dung đạo, Lỗ trưởng lão, ngươi giúp ta xử lý cái bang sự vật, đã có vài chục năm. Cái bang từ trên xuống dưới đối với phẩm hạnh của ngươi, đều tâm phục khẩu phục. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta cái bang đời thứ 20 bang chủ. Thỉnh tiếp đả cộng đồng. Hoàng Dung hai tay đem đả cầu đồng dâng. Lỗ Hưu Cước có chút co quắp, thế nhưng hai tay dùng sức ở trên người ma sát vài cái, vẫn là hướng Hoàng Dung hai đầu gối quỳ xuống đất, tiếp nhận Hoàng Dung trong tay đả cầu đồng. Từ giờ khắc này, Lỗ Hưu Cước đó là cái bang đời thứ 20 bang chủ. Đối với loại tình huống này, ở trong sân người ngược lại cũng không cảm thấy được kỳ quái. Trên thực tế, gần nhất vài chục năm, đều là Lỗ Hưu Cước đang xử lý cái bang sự vật, hắn kém, bản chính là một cái chính thức danh phận a. Lỗ Hưu Cước trên mặt tươi cười, mặc dù có chút áp lực, thế nhưng giờ khắc này, cho hắn mà nói, càng nhiều hơn còn lại là vui sướng. Ta Lỗ Hưu Cước đã nhâm bang chủ cái bang, làm noi theo Hồng lão bang chủ, Hoàng bang chủ, dẫn dắt đệ tử cái bang, đăng báo quốc gia, dưới phủ nguy yếu. Nhiều hành hiệp nghĩa, khu trục bọn họ. Khu trục bọn họ, bảo vệ cương thổ. Khu trục bọn họ, bảo vệ cương thổ. Khu trục bọn họ, bảo vệ cương thổ. Quy Vân Trang bên trong, vang lên một mảnh tiếng hô. Quách Tĩnh thần sắc kích động, đi nhanh đi tới Lỗ Hưu Cước trước mặt của, vô vào Lỗ Hưu Cước trên vai, lớn tiếng nói, chỉ cần chúng ta vạn chúng đồng lòng, chúng ta là có thể đem tầm ăn lên đại tống danh giới những người đó. Từ trung nguyên đuổi sạch, khu trục bọn họ, bảo vệ cương thổ. Khu trục bọn họ, bảo vệ cương thổ. Khu trục bọn họ, bảo vệ cương thổ. Hoàng Dung giơ hai tay lên, ngăn chặn bốn phía tiếng hô, "Đạo, từ hôm nay trở đi, chúng ta cái bang trên dưới đều phải nghe theo lô bang chủ hiệu lệnh.
Tốt, phần dưới hướng về phía tân bang chủ hành lễ. Hành hiệp trưởng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu. Bang chủ lên ngôi, phát huy mạnh cái bang. Sau đó chính là đệ tử cái bang hướng về phía tân nhậm bang chủ cái bang hành lễ quá trình, nô, chỉ có thể nói nổ nước bọn không thể. Từng cái đệ tử cái bang đều phải ở tân nhậm bang chủ cái bang trên người phun một bãi nước miếng. Triệu Hạo thực sự không cách nào tưởng tượng, cái bang tới cùng là xuất phát từ dạng gì ý tưởng mới sẽ làm ra quy định như thế. Lẽ nào Hoàng Dung năm đó cũng là như thế này tới được? Triệu Linh Nhi có chút nhớ nhung thổ. Hoàng Dung năm đó không có thổ thành, khiến Hoàng Dung bị nhiều người như vậy hành lễ. Hoàng Dung chỉ sợ tình nguyện đi tìm chết cũng không làm bang chủ cái bang. Bất quá vẫn là rất ác tâm a. Triệu Hạo cao mày nói, hàng ngàn hàng vạn tên khất cái hướng trên người một người thổ nước bọt thậm chí nổ đầm, hơi chút cách gần đó điểm, trong vòng 10 ngày ước đoán liền ăn không ngon. Như vậy bang chủ cái bang, đánh chết Triệu Hạo hắn cũng sẽ không làm. Đây thật là có thể làm cho người làm cả đời cơn ác mộng tao nộ. Chứng kiến Lỗ Hưu Cước một bộ sóng lớn dáng vẻ không sợ hãi, giờ khắc này, không chỉ có là Triệu Hạo, ngay cả Triệu Linh Nhi, Dương Quá, Trung Tín mấy người đều là túc nhiên khởi kính. A Di Đà Phật, Bần tăng tự xưng là thiền định võ thuật siêu quần, hôm nay chứng kiến Lỗ bang chủ, mới biết được sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân a. Trung Tín đạo: "Đại sư ngươi không muốn nói, ta thực sự sắp không nhịn nổi." Dương Quá biểu tình hơi khác thường. Cái này cùng tu dưỡng không quan hệ, cũng cùng tu vi không quan hệ. Đây là thuần túy nhất thị giác cảm thụ. Hoàn hảo Hoàng Dung cũng biết quá trình này thật sự là quá mức các tâm, cho nên không có qua bao lâu thời gian, liền nhấc tay ý bảo, kết thúc cái này phân đoạn. Phần dưới, thỉnh các vị anh hùng ngồi vào vị trí. Hoàng Dung đạo: "Anh hùng tiệc rượu, chính thức bắt đầu." Chờ có tư cách tiến vào đại sảnh người cũng đã ngồi xuống, Uy Vân Trang chân chính là chủ nhân rốt cục khoan thai tới chậm lộ diện. Lục Quan Anh một bộ ăn mặc tiểu văn sĩ, hai tay lăng không ấn xuống, lớn tiếng nói: "Mọi người im lặng một cái, an tĩnh một chút." Chờ Quy Vân Trang bên trong thanh âm dần yên sau đó, Lục Quan Anh tiếp tục nói: "Quan Anh bất tài, nhận được các vị anh hùng giá lâm tệ trang, Lục Mộ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Hôm nay, thiên hạ hào kiệt ở đây gặp nhau, là võ lâm mấy chục năm qua ít có việc trọng đại. Tuy là các bạn đều là hướng về phía Quách đại hiệp cùng Hoàng bang chủ mặt mũi của mà đến, chẳng qua Quan Anh thẹn vì địa chủ, cũng muốn cả gan ở đây nói ra cái ý tưởng, không biết mọi người có gì chỉ giáo." Triệu Hạo khẽ miệng rắc một nụ cười chế nhạo: "Đạo, trò hay bắt đầu. Làm lá xanh làm được loại trình độ này, cái này Lục Quan Anh coi như là một cái cực phẩm." Triệu Linh Nhi nói. Bọn họ khoảng cách đại sảnh khá xa, nói chuyện cũng không quá bị Lục Quan Anh nghe được. Hiện nay thiên hạ đại loạn, quân giặc hoành hành. Đại Tống nửa giang san, là tràn ngập nguy cơ. Đây chính là ngươi nhi nữ giang hồ, thi thố tài năng, đỡ lấy xã tắc thời điểm. Câu thường nói, quần long không thể không đầu, ngươi mọi người không có trung nghĩa chi trí, nếu là không có một cái người dẫn đầu, cũng là khó thành đại sự. Cho nên hôm nay thừa dịp các vị anh hùng ở đây, mọi người cộng đồng đề cử một vị đức cao vọng trọng, người người tâm phục. Anh hùng đi ra, làm ngươi võ lâm minh chủ, mọi người nói, có được hay không à? Nói rằng cuối cùng, Lục Quan Anh giọng của đột nhiên vang dội đứng lên. Được, được. Không bằng đề cử hiện giữ bang chủ cái bang Lỗ Hữu Cước như thế nào? Đây là đệ tử cái bang đang âm thầm thét to. Sư phụ, sư phụ. Đây là võ đôn nho ở kêu to. Cha, cha. Đây là Quách phủ tiếng la. Quách tính Quách đại hiệp thích hợp. Quách đại hiệp, Quách đại hiệp, Quách đại hiệp. Hôm nay tới tham gia anh hùng tiệc rượu rất nhiều người. Thế nhưng vô luận là võ công vẫn là địa vị, Quách Tĩnh đều là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Cho nên Quách Tĩnh tiếng hô không ra ngoài dự liệu cũng là tối cao. Hoàng Dung trên mặt của đã cười mở một đóa hoa. Nhưng thật ra Quách Tĩnh có chút thần sắc bất an. Quách Tĩnh từ chủ vị đứng dậy, hướng bốn phía chắp tay nói, tại hạ đa tạ các vị anh hùng, Quách Tĩnh ta thật sự là tư lịch còn thấp, không đủ để gánh vác võ lâm minh chủ một cái như vậy trọng trách. Quách Tĩnh vừa dứt lời, Triệu Chí Kính thần sắc khẽ động, đột nhiên đứng dậy cao giọng nói, ta toàn chân giáo thân vị thiên hạ làm gương mẫu, cái này võ lâm minh chủ vị không bằng liền do chúng ta toàn chân giáo trưởng giám mã Ngọc Chân Nhân đảm nhiệm. Triệu Chí Kính lời này vừa nói ra, Quy Vân Trang bên trong nhất thời yên lặng lại. Quách Tĩnh môi di chuyển hai cái, thủy chung không nói ra lời. Hắn có lòng phản đối, cũng không tiện nói, bởi vì toàn chân thất tử, hắn vẫn là lấy sư lễ đối đãi. Mặc dù nội tâm không cảm thấy Mã Ngọc có đầy đủ năng lực uy vọng thống lĩnh quân hùng, hắn cũng không có thể nói thẳng. Chẳng qua Quách Tĩnh có điều cố kỵ, Triệu Hạo cũng không có. Một tiếng hừ lạnh vang vọng Quy Vân Trang. Mã Ngọc, hắn xứng sao? Chương 63, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Triệu Hạo lời này vừa nói ra, dường như xét đánh ngang tai, vang vọng ở Quy Vân Trang bên trong. Mã Ngọc lâu không ra giang hồ, hơn nữa tuổi tác đã cao, thế nhưng hắn chính là toàn chân giáo trưởng giáo, cũng là toàn chân thất tử đứng đầu, mặc dù là Quách Tĩnh nhìn thấy hắn, đều phải lễ độ cung kính. Cái giang hồ này thượng, không bán Mã Ngọc mặt mũi, hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Dám đối với Mã Ngọc nói năng lô mãng người, thì ít hơn. Là người nào tiểu nhân ở nói nguyên thuyên? Tôn Bất Nhị vô bàn một cái, tức giận nói: "Xem ra ta toàn chân giáo lâu không ở trên giang hồ đi lại, một phần không dám xuất đầu lộ diện tiểu nhân, cũng dám đối với ta toàn chân giáo khoa tay múa chân." Hắc Đại Thông nhìn khắp bốn phía, lạnh giọng nói: "Kỳ thực Triệu Chí Kính mở miệng là chính bản thân hắn muốn lấy lòng Mã Ngọc, hoàn toàn không có trải qua Hắc Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị đồng ý, toàn chân giáo bản ý càng là không muốn tham dự trong đó. Thế nhưng Triệu Chí Kính nói như là đã nói ra, lấy Tôn Bất Nhị cùng Hắc Đại Thông giang hồ địa vị, cũng kiên quyết không có khả năng cứ như vậy ngồi xem người khác nhục nhã Mã Ngọc.
Đây cũng không phải là Triệu Chí Kính một cá nhân sự tình, cũng không phải Mã Ngọc một cá nhân sự tình, cái này liên quan đến toàn chân giáo ở trên giang hồ danh tiếng. Danh tiếng mệt người, thế nhưng lại càng mệt người, vẫn như cũ muốn tận lực giữ gìn. Bao nhiêu người cuối cùng cả đời, chính là vì mình danh tiếng. Tôn Bất Nhị cùng Hắc Đại Thông mở miệng về sau, không người nào dám nói. Mặc dù có vài người không sợ toàn chân giáo, cũng không muốn ở hiện tại dưới tình huống như vậy tiếp xúc toàn chân giáo rủi ro. Quy Vân Trang bên trong yên tĩnh như cũ. Hắc Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị nhìn khắp bốn phía, thấy bây giờ không có người đứng ra, mới một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Đang lúc bọn hắn ngồi vào chỗ của mình, Quách Tĩnh mới vừa muốn mở miệng đánh giảng hòa lúc, từ Quy Vân Trang ngoài cửa lớn truyền đến một tiếng to rõ ràng truyền sướng âm thanh. Quyền lực bang bang chủ, phó bang chủ, Thiếu Lâm tự phương trượng, dắt quyền lực bang bang chúng đến. Thanh âm này tuy là to rõ, thế nhưng mang theo rõ ràng run rẩy. Chẳng qua Quy Vân Trang bên trong đã không có người quan tâm cái này. Trong đại sảnh, hầu như tất cả mọi người theo bản năng từ chỗ ngồi đứng lên. Đại sảnh bên ngoài càng là loạn sĩ bắt náo, tất cả mọi người theo bản năng hướng về sau nhìn lại. Ta không có nghe lầm chớ. Quyền lực bang bang chủ cùng phó bang chủ, Thiếu Lâm tự phương trượng, bọn họ không phải đi Tương Dương sao? Những thứ này nhân vật trong truyền thuyết, làm sao sẽ tới tham gia anh hùng đại hội? Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, câu có nói trong bọn họ tâm đều biết, thế nhưng đều không có nói ra, lấy quyền lực bang bang chủ cùng phó bang chủ thân phận, không nên coi trọng anh hùng đại hội mới đúng. Anh hùng đại hội tuy khiến cho thanh thế lớn, thế nhưng coi như là thực sự tuyển ra võ lâm minh chủ, đám người kia có thể ngưng tụ lực lượng, vẫn như cũ không thể cùng quyền lực bang so sánh với. Quyền lực bang kỷ luật nghiêm minh, ra lệnh một tiếng liền dám cùng đương đại nhất vô địch Mông Cổ đại quân ngành hám, hơn nữa cho Mông Cổ tạo thành hơn vạn thương vong. Cái này nhóm thế lực, thực lực bậc này, sớm thì không phải là võ lâm môn phái có thể nhìn theo bóng lưng. Long không cùng xa ở rất nhiều người giang hồ trong mắt, quyền lực bang cùng những cái khác môn phái giang hồ, chưa bao giờ là người của một thế giới. Mà trên thực tế, quyền lực bang cũng quả thực chưa từng có bành trướng qua địa bàn của mình. Nếu như quyền lực bang biểu hiện ra ngoài một tia một hào bành trướng dục vọng, toàn chân giáo có thể coi là cái gì? Không chỉ là bọn hắn kỳ quái, Quy Vân Trang bên trong tất cả mọi người rất kỳ quái. Quách Tĩnh trên mặt khó nén khiếp sợ, Hoàng Dung trong mắt lóe lên một tia lo lắng, mà Hắc Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị còn lại là không rõ có chút kinh hãi. Đối với quyền lực bang, bọn họ nổi tiếng đã lâu, thế nhưng ngoại trừ Quách Tĩnh cùng Triệu Hạo đã từng có duyên gặp qua một lần bên ngoài, những người khác đều không có chân chính đã biết quyền lực bang người, càng không biết quyền lực bang hành sự tác phong. Lúc này đây anh hùng đại hội, quyền lực bang bỗng nhiên xuất hiện, sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng, thù khó đoán trước. Quách Tĩnh trong ngày thường chất phác không gì sánh được, người ở bên ngoài xem ra đều là Hoàng Dung quyết định. Thế nhưng lúc này, cũng Quách Tĩnh người thứ nhất phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng nói, mau mời, không, ta tự mình đi nghênh đón. Không nhọc Quách đại hiệp đại giá, tại hạ không mời mà tới, hy vọng lượng thứ. Triệu Hạo lo lắng nói. Thoại âm rơi xuống, Triệu Hạo đoàn người cũng xuất hiện ở Quy Vân Trang bên trong. Ở Quy Vân Trang trong sân người, theo bản năng chia làm hai nhóm. Không người nào dám ngăn ở Triệu Hạo một nhóm phía trước. Quách Tĩnh liếc mắt liền thấy Triệu Hạo, cùng mấy năm trước so sánh với, Triệu Hạo cũng không có gì thay đổi. Nếu nói là thật có, đó chính là Triệu Hạo khí chất trên người càng phát ra đạm mạc, mà trong mắt thì tràn ngập mấy năm trước không có thần quang. Bây giờ Triệu Hạo ở trong mắt Quách Tĩnh dị thường mâu thuẫn. Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi đứng song vai, những người khác đi ở hai người bọn họ phía sau. Triệu Linh Nhi cũng không có mang cái khăn che mặt, nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, liền bại lộ như vậy ở trước mặt mọi người. Rất nhiều người trực tiếp thì nhìn ngây người, chờ phục hồi tinh thần lại, đều mạnh đi kiềm chế hai mắt của mình, không dám lại chút nào lỗ mãng. Sát dục hân tâm người có lẽ là có, thế nhưng ở trong sân người không có mấy người ngu ngốc. Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi tuy là nhìn tuổi trẻ, thế nhưng mười có tám chín chính là quyền lực bang đang phó bang chủ. Cái này là đường kim thiên hạ, nhất nhân vật không thể đắc tội một trong. Quách đại hiệp lại gặp mặt. Triệu Hạo đi tới trong viện liền dừng bước lại, cũng không có tiến nhập đại sảnh. Hắn đương nhiên là có tư cách này đi vào, thế nhưng cửa phòng khách trước Lô Hưu Cức vừa mới tiếp nhận chức vụ bang chủ cái bang dấu vết lưu lại cũng không có tẩy rửa, Triệu Hạo tự mình cứ nhìn ác tâm, đừng nói Triệu Linh Nhi chủ nữ. Hơn nữa Triệu Hạo lúc này đây đến, chính là đến đập phá quán, cũng không phải là đến tham gia. Không dám không dám, điện hạ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Quách Mộ bây giờ không có nghĩ đến, hôm nay điện hạ cư nhiên sẽ giá lâm nơi đây. Quách Tĩnh vội vàng đi tới Triệu Hạo trước người chắp tay thi lễ nói. Cùng những người khác bất đồng, Quách Tĩnh là biết Triệu Hạo thân phận chân thật. Chính vì vậy, mới ngày càng sợ hãi. Ha ha, Quách đại hiệp muốn tổ chức anh hùng đại hội, cũng không cho ta quyền lực bang huynh đệ phát thiệp mời, tại hạ cũng chỉ có thể không mời mà tới. Triệu Hạo khẽ cười nói. Nghe được Triệu Hạo những lời này, Quách Tĩnh chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Điện hạ thứ lỗi, quyền lực bang chư vị anh hùng đều ở đây chạy tới Tương Dương, lúc này, Quách Mộ thực sự không dám chế mãi quyền lực bang chư vị anh hùng đại sự. Quách Tĩnh đạo. Triệu Hạo không thể phủ nhận, lúc này Hoàng Dung, Tôn Bất Nhị, Hắc Đại Thông chờ người cũng đã đi tới Quách Tĩnh phía sau. Lấy thân phận của Triệu Hạo, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không thể cũng không dám tiếp tục tại trong sảnh bình chân như vậy ngồi xuống. Quách đại hiệp, Quách phu nhân, ta cho nhị vị giới thiệu một vị cố nhân. Triệu Hạo khẽ miệng rắc một nụ cười khó hiểu. Sau lưng Triệu Hạo, Dương Quá Ngân giáp thanh ý y, khí khai anh hùng hừng hực thân hình xuất hiện ở Quách Tĩnh trước mắt. Mặc dù so với mấy năm trước, Dương Quá đã thay đổi rất nhiều, đã từ một cái đứa bé lớn lên thành một cái thiếu niên lang đẹp trai. Thế nhưng tại chính thức người quen trong mắt, vẫn có thể liếc mắt liền nhận ra. Khi nhìn đến Dương Quá trong ngay mắt, Quách Tĩnh giật mình tại chỗ, Hoàng Dung giật mình tại chỗ, mà toàn chân giáo Hắc Đại Thông nhóm cũng giật mình tại chỗ. Thiên đường cùng địa ngục, có đôi khi chỉ có cách một con đường.
Chương 64, nay không phải hôm qua, 2 vạn phiếu đề cử tăng thêm.
Quá nhi, quá nhi, quá nhi.
Quách Tĩnh trên mặt thần tình càng ngày càng kích động, ngay cả kêu Tam Thanh Dương Quá tên, đi tới Dương Quá trước người, một cái giữ chặt Dương Quá, vui vẻ nói, Quá nhi, thật là ngươi à.
Triệu Hạo, Lý Mạc Sầu cùng Dương Quá đều ở đây cẩn thận nhìn chằm chằm Quách Tĩnh trên mặt từng cái biến hóa rất nhỏ. Năm đó Quách Tĩnh đem Dương Quá ở lại trùng Dương Cung, Triệu Hạo cùng Lý Mạc Sầu đều thấy ở trong mắt. Lúc đó Lý Mạc Sầu đối với Quách Tĩnh đánh giá rất kém cỏi, cho rằng Quách Tĩnh là trên giang hồ hữu danh vô thực ngụy quân tử, Triệu Hạo không thể phủ nhận, thế nhưng cũng không có phủ nhận cái khả năng này. Chẳng qua Triệu Hạo cũng không có ở Dương Quá trước mặt của nói qua Quách Tĩnh không phải, rất nhiều chuyện, không phải đương sự, tốt nhất không nên phát biểu ý kiến, nhất là ở sau lưng chỉ trích hắn người. Như vậy rất dễ dàng hơn dặm không phải người. Thế nhưng Triệu Hạo không nói, không có nghĩa là Dương Quá cũng sẽ không nghĩ. Không hề nghi ngờ, Dương Quá là một người thông minh, tuyệt đỉnh thông minh. Có thể cực hạn với từng trải, Dương Quá còn không coi là chân chính trí tuệ. Nhưng là từ tiểu lang bạc kỳ hồ sinh hoạt, tạo nên cái kia khỏa dị thường nhạy cảm tâm. Mấy năm nay, nói hắn không có hoài nghi qua Quách Tĩnh, đây tuyệt đối là gạt người. Thế nhưng khi nhìn đến Quách Tĩnh kích động vạn phần thần tình, cảm thụ được Quách Tĩnh nhỏ bé thân thể hơi run rẩy, bên hai nghe được Quách Tĩnh phát từ đáy lòng vui sướng, Dương Quá nội tâm vẫn là cảm giác được một tia ấm áp. Thôi, hôm qua các loại coi như mây khói, chân tướng cũng không trọng yếu. Chỉ ít, Quách Tĩnh giờ khắc này biểu hiện, khiến Dương Quá cảm giác được bị quan tâm, bị nhớ nhung cảm giác. Loại cảm giác này tốt, hắn rất thích. Dung Nhi, Quá Nhi đến. Quách Tĩnh buông ra Dương Quá, xoay người đối với Hoàng Dung đạo. Sau đó Quách Tĩnh lại đem Dương Quá ôm vào trong ngực, đạo, Quá Nhi, mấy năm nay ngươi ở đây trùng Dương cung qua có khỏe không? Quách bá bá mỗi ngày đều nhớ ngươi a, Quá Nhi. Lần này anh hùng đại hội ngươi Quách bá mẫu không có mời ngươi, là bởi vì sợ làm lỡ ngươi tập võ. Thế nhưng hôm nay ngươi tự mình tiến tới, ta thực sự là rất cao hứng. Dương Quá ngẩng đầu, vừa lúc chống lại Hoàng Dung ánh mắt. Dương Quá rõ ràng cảm giác được, Hoàng Dung trong mắt có dò xét, có hoài nghi, thậm chí còn có đề phòng, nhưng là tuyệt đối không có vẻ vui sướng. Dương Quá cũng không có cảm giác được thất vọng, bởi vì Hoàng Dung phản ứng vốn là ở trong dự liệu của hắn. Nếu không có sản sinh qua hy vọng, tự nhiên cũng sẽ không thất vọng. Dương Quá tránh thoát Quách Tĩnh cánh tay của, Quách Tĩnh có chút kinh ngạc. Quách bà bá, ngươi nói ngươi mỗi ngày đều đang nhớ ta, trước đây cũng từng ở Trùng Dương cung hướng về phía ta hứa hẹn, không lâu sau phải đi Trùng Dương cung xem ta, không biết mấy năm nay ngài đi vài lần. Dương Quá hỏi. Quách Tĩnh cứng họng, trở về không đáp lời được. Quá Nhi, Quách bá mẫu, Quách bá phụ nói ngươi bởi vì sợ làm lỡ ta tập võ, cho nên không mời ta tham gia anh hùng đại hội, cái này có thể là thật sao? Dương Quá tiếp tục hỏi. Quá Nhi, lời này của ngươi là có ý gì? Hoàng Dung mắt sáng lên, đạo. Ngươi nếu quan tâm ta như vậy võ đạo tiến cảnh, những năm gần đây, có từng viết qua thư tìm hỏi qua ta. Cũng biết tất cả của ta thật công phu tu luyện đến một bước kia. Dương Quá đạo. Hoàng Dung trên mặt của rốt cục xuất hiện một tia thần sắc không tự nhiên. Nàng đương nhiên không biết. Dương Quá khỏe miệng xuất hiện một nụ cười tự dễ ước, rõ ràng đã nói xong không hề thương tâm, nhưng là khi chân chính đối mặt loại tình huống này lúc, tim của mình vẫn là không nhịn được đau nhức à. Quá Nhi, mấy năm nay ta đối với ngươi chẳng quan tâm, ngươi có phải hay không sinh ngươi Quách bá phụ Quách bá mẫu khí? Quách Tĩnh đạo. Dương Quá lắc đầu, đạo, không, ta phải cảm tạ Quách bá phụ Quách bá mẫu nuôi nấng tri ân. Bất kể như thế nào, không có Quách bá phụ cùng Quách bá mẫu, sẽ không có Dương Quá ngày hôm nay. Hơn nữa ở dưới tình huống đó, các ngươi không có tuyển trạch đối với ta đuổi tận giết tuyệt hoặc là chẳng quan tâm, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ta không thể xa cầu nhiều lắm. Hoàng Dung trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng có chút nghe ra Dương Quá trong lời nói ẩn dấu ý tứ. Dương Quá, ngươi chính là như vậy làm càn. Đối với ta vô lễ cũng không tính, đối với Quách đại hiệp cùng Quách phu nhân cũng vô lễ như thế, thật là không có có giáo dưỡng. Triệu Chí Kính tức giận nói. Quách Tĩnh nghe vậy khẽ nhíu mày, ngoài miệng cũng đạo, là ta sơ sẩy, Quá Nhi, mau tới bái kiến sư phụ của ngươi. Không vừa vô đức vô năng, nào dám làm Dương gia sư phó. Triệu Chí Kính tay áo vung, đạo, Triệu sư huynh thế nào nói ra lời này? Quách Tĩnh hỏi. Chẳng qua Triệu Chí Kính không có trả lời, Dương Quá cũng cười lạnh nói, Triệu Chí Kính, ngươi đánh giá đối với mình đích thật là rất đúng chỗ. Vô đức vô năng gì đó, đương nhiên không xứng làm ta Dương Quá sư phó. Nghe được Dương Quá mà nói, Quách Tĩnh sắc mặt âm trầm xuống. Quá Nhi, ngươi đang nói cái gì? Nhanh hướng về phía sư phụ của ngươi bồi tội. Quách Tĩnh trách cứ. Hắn không xứng chịu ta lễ. Dương Quá đạo, ngươi đứa bé này, làm sao không hiểu quy củ như vậy? Ngươi một cái võ lâm tiểu bối, không cố gắng đi theo sư phụ học bản lĩnh, dám bất kính sư phụ. Ngươi tới đây cho ta, hướng về phía hai vị sư tổ cùng sư thúc của ngươi, sư phụ dập đầu bồi tội. Quách Tĩnh thanh âm càng ngày càng trầm thấp, hiển nhiên ở cưỡng chế lửa giận của mình. Nghe được Quách Tĩnh mà nói, Triệu Chí Kính trên mặt của hiện lên một thong thả vẻ, Hắc Đại Thông, Tôn Bất Nhị cùng Doãn Chí Bình đều là diện vô biểu tình, không nói được một lời. Quách bá bá, cái này Triệu Chí Kính, ban đầu là ngươi để cho ta bái sư. Ta chưa từng có nghĩ tới bái ông ta làm thầy, hắn càng không có dạy qua ta chút nào võ công. Ta Dương Quá cả đời này, bái thiên bái địa bái thân bái quân bái sư, thế nhưng tuyệt không bái Triệu Chí Kính loại này mặt hàng, lại không biết bái toàn chân giáo đám này đạo mạo nghiêm trang đạo sĩ. Dương Quá nói năng có khí phách đạo. Dương Quá lời này vừa nói ra, người ở tại tràng không khỏi hoảng sợ. Lấy Dương Quá bây giờ niên kỷ, không có nhân sẽ đem Dương Quá mà nói trở thành đồng ngôn vô kỵ. đây cũng là vẻ mặt. Cái họ này Dương tiểu tử, vẫn là trước sau như một gây chuyện thị phi a. Võ Đôn Nho ở Quách phủ bên cạnh nói. Quách phủ nhìn ở Quách Tĩnh trước mặt thẳng thắn nói Dương quá, trong lòng không rõ khẽ động, đạo, bất quá hắn gây bản lĩnh cũng càng ngày càng mạnh, ngay cả cha đều tức giận. Quách đại hiệp, ta đã làm không Dương quá sư phó, hắn cũng không phải của ta đồ đệ, cho nên hắn không cần cho ta dập đầu. Nhưng thật ra Dương quá, nếu như ta Triệu Chí Kính đi qua có đắc tội địa phương của ngươi, ta ở chỗ này cho ngươi bồi tội. Triệu Chí Kính rộng lượng đạo, thậm chí trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười. Cùng Dương quá người gây sự so sánh với, Triệu Chí Kính biểu hiện không thể nghi ngờ đem toàn chân giáo phong độ biểu hiện không bỏ sót. Người không biết, đều sẽ cho rằng Triệu Chí Kính hết lòng quan tâm giúp đỡ, mà Dương quá, còn lại là khi sư diệt tổ. Quách Tĩnh âm trầm thần sắc, liền đủ để chứng minh Triệu Chí Kính biểu diễn rất thành công. Chỉ có Dương quá vẫn như cũ cười lạnh nói, bồi tội, ngươi là được bồi tội, chẳng qua, ngươi phạm vào tội, như thế nào rất ít vài câu có thể vén đi qua, Triệu Chí Kính, ngày hôm nay ở anh hùng thiên hạ trước mặt, ngươi thật tốt tính một chút bút chứng này. Đủ. Quách Tĩnh tức giận nói. Không đủ, cái này còn kém xa lắm. Quách bà bá, ngươi cái gì cũng không biết, liền không nên tùy tiện phát biểu ý kiến. Dương quá đạo. Tất cả đã cải biến, ai cũng không trở về được từ trước. Chương 65, ngươi đã muốn chết vậy liền chết đi. Hôm nay Dương quá, lại cũng không là ngày xưa bị Quách Tĩnh mang tới Trùng Dương cung Dương quá. Khi đó Dương quá, chỉ có thể bị động tiếp thu Quách Tĩnh an bài, không có có phản kháng chút nào chỗ trống. Nhưng là bây giờ bất động. Dương quá đã có năng lực phản kháng, hắn cũng minh bạch phản kháng tầm quan trọng. Nhẫn nhục chịu đựng, là mãi mãi cũng giải quyết không vấn đề. Tốt tâm, cũng giống vậy có thể làm chuyện xấu. Quách Tĩnh có thể đúng hắn không có ác ý, thế nhưng cái này cũng không đại biểu Dương quá mọi chuyện đều phải nghe theo Quách Tĩnh an bài. Dương quá thanh âm cũng không lớn, thế nhưng nói năng có khí phách, cố định, Quách Tĩnh nghe được Dương quá mà nói, giật mình ngay tại chỗ, bên phải tay chỉ Dương quá, lại không nói được lời nào. Hắn đã không biết nói cái gì cho phải. Làm một phi thường truyền thống người, hắn khác tuân theo quy củ, lúc này Dương quá sở tác sở vi, không thể nghi ngờ là đưa hắn viện tuân thủ quy củ đều tứ vô kỵ đạn đánh vỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút không phản ứng kịp, cũng không biết nên lấy cái gì tư thế đến đối mặt Dương quá. Quách Tĩnh không nói lời nào, thế nhưng Dương quá có lời. Quách bà bá, ngươi còn nhớ thỏa đáng ban đầu ngươi dẫn ta thượng Trung Nam Sơn lúc chẳng cảnh. Dương quá hỏi. Nhớ kỹ, cái này thì như thế nào? Quách Tĩnh đạo. Quách bà bá, nói vậy ngươi sẽ không quên, lúc đầu ngươi dẫn ta thượng Trung Nam Sơn, lại bị Triệu Chí Kính ngộ nhận là dâm tặc, dẫn dắt 98 danh đạo sĩ, cấu thành bắt đầu đại trận muốn bắt ngươi, lại cuối cùng bị ngươi lấy hàng long thập bát trưởng đánh cho hoa rơi nước chảy. Dương quá đạo. Dương quá lời này vừa nói ra, Quách Tĩnh cùng Triệu Chí Kính trên mặt của đều là hết sức khó xử, ngay cả Hoàng Dung tất cả giật mình, bật thốt lên, Tĩnh ca ca, quá nhi nói có thể là thật. Quách Tĩnh chẳng ngờ ở trước mặt mọi người liếc toàn chân giáo mặt mũi của, thế nhưng hắn vốn cũng không là một cái thói quen nói láo người, nhất cuối cùng vẫn gật đầu đạo, lúc đầu ta đích sắc cùng Triệu sư huynh phát sinh một số hiểu lầm, đưa tới một số xung đột. Quách Tĩnh lời ấy, không hề nghi ngờ chính là thừa nhận Dương quá theo như lời là thật. Trong sân quần hùng một mảnh xôn xao, ngay cả Hoàng Dung đều thở dài một hơi, đạo, Tĩnh ca ca, ngươi thực sự là. Bực này dưới tình huống, còn khiến Dương quá bái nhập toàn chân giáo, quan trọng nhất là còn bái Triệu Chí Kính vi sư, đối với Dương quá mà nói, không thể nghi ngờ là hoàn toàn tai nạn. Quách Tĩnh tính cách đôn hậu, có thể không nghĩ tới nhiều như vậy. Thế nhưng Hoàng Dung tâm tư nhạy bén, cơ hồ là trong nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả. Đúng toàn chân giáo, Hoàng Dung không hề giống Quách Tĩnh như vậy xưa nay kính ngưỡng, giờ khắc này, Hoàng Dung đã xác định, Dương quá ở toàn chân giáo, chỉ sợ chịu không nhỏ ủy khuất, này đây mới có hôm nay bạo phát. Nghĩ đến đây, Hoàng Dung nhìn về phía Dương quá trong ánh mắt của, liền ẩn chứa vẻ thương hại. Nàng cũng chung quy không phải là cái gì độc phụ, hiểu rõ tình huống chân chính, nội tâm tự nhiên mà vậy cũng có chút thiên hướng Dương quá. Dung Nhi, ta làm sao? Toàn chân giáo chính là thiên hạ chính tông, Triệu sư huynh càng là toàn chân giáo tam đại đệ tử đệ nhất nhân. Quá Nhi có thể bái nhập Triệu sư huynh môn hạ, là Quá Nhi tạo hóa. Có gì không ổn sao? Quách Tĩnh đạo. Hoàng Dung trừng lớn đôi nhãn nhìn mình trợ phu, một lúc lâu tài phun một ngụm khí, không để ý đến Quách Tĩnh, mà là đúng Dương quá đạo, Quá Nhi, chuyện này là ngươi Quách bá phụ làm sai. Quách bá mẫu ở chỗ này nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Dương quá khoát khoát tay, đạo, Quách bá mẫu nghiêm trọng, Quách bá mẫu từ trước đến nay thông tuệ, nói vậy cũng có thể đoán được chuyện kế tiếp. Quách bá bá đem toàn chân giáo một đám đạo sĩ đánh cho hoa rơi nước chảy, toàn chân giáo những đạo sĩ này không dám gây sự với Quách bá bá, các loại Quách bá bá vừa đi, còn chưa phải là đem khí tất cả đều rơi tại trên người của ta. Ta bái nhập Triệu Chí Kính môn hạ, Triệu Chí Kính không dạy ta chút nào võ công cũng liền thôi, lại còn vỗ tay tán thưởng nhiều tiểu đạo sĩ đến đánh ta. Ở Đào Hoa đảo thời điểm, Quách bá mẫu ngươi dạy ta đây đều là một tí viết thi văn gì đó, ta làm sao có thể là đối thủ của bọn họ. Nghe được Dương quá lời ấy, Hoàng Dung biến sắc, đạo, Quá Nhi, nói như vậy, nhưng thật ra ta xin lỗi ngươi. Ngươi nếu như suốt đời ghi hận mà nói, vậy không thể làm gì khác hơn là tùy ngươi. Quách bá mẫu không dâu nói chuyện như vậy, ngươi vì sao không dạy ta võ công, ngươi ta đều lòng biết rõ, ta cũng không muốn nói nhiều. Những mầm mống kia viết thi văn gì đó, cũng dù sao vẫn là có chút chỗ dùng. Ta trước kia là có chút ghi hận ngươi, thế nhưng nhiều năm như vậy, ta đã trưởng thành rất nhiều. Dù sao cũng là ngươi dạy sẽ ta đọc sách viết chữ, đúng Quách bá mẫu, Dương quá chỉ có cảm kích. Thế nhưng đám này đạo sĩ cũng không giống nhau, bọn họ chẳng những không có dạy ta chút nào thứ hữu dụng, còn khắp nơi khi dễ ta. Nói tới chỗ này, Dương Quá trong mắt lóe lên một tia sắc ý, chỉ vào Hắc Đại Thông Đạo, nhất là cái họ này Hắc Lao đạo sĩ, hắn nhìn thấy một vị họ Tôn bà rất tốt với ta, cư nhiên kém chút đem nàng cho đánh chết tươi. Tôn bà tuy là sau đó bị đúng lúc cứu trị, nhưng là vẫn ở 2 năm trước khi xuôi tay đi về phía Tây. Mỗi khi nghĩ đến đây, ta liền hận không thể chính tay đâm này tặc, là Tôn bà báo thù rửa hận. Hắc Đại Thông, chuyện này, tự ngươi nói, ngươi có làm hay không qua? Hắc Đại Thông không dám nhìn thẳng Dương Quá mắt, cúi đầu, thật lâu không nói. Ở trong sân người xem Hắc Đại Thông phản ứng, làm sao không biết Dương Quá nói là sự thật. Ngay cả Quách Tĩnh bực này chỉ độn người đều hiểu. Hắc Đại Thông bỗng nhiên rút ra trong tay trường kiếm, đi tới Dương Quá trước người của. Quách Tĩnh theo bản năng che ở Dương Quá trước người của, gấp giọng nói, Hắc đạo trưởng, không nên vọng động. Dương Quá trong mắt lóe lên một tia ấm áp. Triệu Hạo âm thầm gật đầu, bên hai truyền đến Triệu Linh Nhi thanh âm, không phải giả vờ, là thuần túy theo bản năng phản ứng. Xem ra Quách Tĩnh đúng Dương Quá đích sắc không có ác ý. Hắc Đại Thông sắc mặt nặng nề, đúng Dương Quá đạo, việc này đúng là ta cuộc đời này phạm sai lầm lớn nhất, ngươi giết ta đi, báo thù cho Tôn bà, ta tuyệt không hoàn thủ. Quá Nhi, không muốn tiếp kiếm. Quách Tĩnh đạo. Lúc này, Quách Tĩnh kỳ thực đã hoàn toàn tin tưởng Dương Quá theo như lời nói, đúng toàn chân giáo cảm giác cũng là phức tạp khó có thể miêu tả. Thế nhưng giao tình nhiều năm, khiến hắn vẫn không thể ngồi xem Hắc Đại Thông chết ở Dương Quá trên tay. Vì sao không tiếp? Triệu Hạo đột nhiên nói. Hắc Đại Thông, ngươi đại khái là cho rằng, ở trước công chúng, trước mắt bao người, bất kể là Quách Tĩnh vẫn là Hoàng Dung, hay là những người khác, cũng sẽ không khiến Dương Quá thực sự giết ngươi, cho nên ngươi tài biểu hiện như thế can đảm. Nói cho cùng, bất quá là giả bộ a. Triệu Hạo đạo. Ngươi. Hắc Đại Thông đúng Triệu Hạo trợn mắt nhìn. Giết người thì thương mạng, thiếu nợ thì trả tiền, chính là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi đã chủ động muốn chết, Dương Quá, ngươi liền thỏa mãn yêu cầu của hắn, khiến hắn cầu nhân được nhân. Hết thảy hậu quả, ta một mình gánh chịu. Triệu Hạo đạo. Thấy Hắc Đại Thông ở đàng kia làm bộ làm tịch, Triệu Hạo đánh trong đáy lòng phiền chán. Hàng này hai lần muốn chết, kết quả cũng chưa chết thành. Nếu là thật thành tâm hối cải, một lòng muốn chết, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Tự vẫn kết, rất khó khăn phải không? Ngươi đã muốn chết, vậy liền mời ngươi đi chết. Chương 66, từng chữ đâm thẳng vào tim gan. Ngươi muốn biểu diễn, ta để ngươi mang đá lên đập chân của mình. Triệu Hạo chưa bao giờ nuông chiều như vậy mặt hàng. Dương Quá nghe được Triệu Hạo lời nói, trong mắt tinh quang lóe lên, bên phải tay nắm chặt Hắc Đại Thông trường kiếm, dùng sức lôi một cái, trường kiếm lại không chút sức mẻ. Dương Quá cười ha ha. Toàn chân giáo nhóm tất cả đều mặt không còn chút máu, túi đầu. Quá mất mặt. Hắc Đại Thông, ngươi không phải muốn chết sao? Ngươi không phải nói để cho ta là Tôn bà báo thù ngươi tuyệt không hoàn thủ sao? Vậy ngươi vì sao không buông tay? Dương Quá ngửa mặt lên trời cười to nói. Những người khác nhìn về phía Hắc Đại Thông nhãn quang cũng bắt đầu xuất hiện vẻ khinh bỉ. Diễn trò cũng muốn làm nguyên bộ, ngươi đã muốn chết, coi như là toàn chân giáo danh tiếng, cũng muốn cắn răng đem tuần vui này diễn xong. Kết quả Hắc Đại Thông hiển nhiên đổi ý. Ngươi, Dương Quá, ngươi. Á Hắc Đại Thông nói năng lộn xộn, ném xuống trường kiếm trong tay của chính mình, xoay người rời đi. Ta cho phép ngươi đi sao? Triệu Hạo buồn bã nói. Ngươi còn muốn làm cái gì? Quyền lực bang tuy là thế lớn, thế nhưng ta toàn chân giáo cũng không phải dễ khi dễ. Tôn Bất Nhị cả giận nói. Triệu Hạo trên mặt hiện ra một tia vẻ trào phúng, đạo, toàn chân giáo có được hay không khi dễ ta không biết, thế nhưng Hắc Đại Thông, nói ra, tựa như tắt nước ra ngoài. Ngươi đã chính mồm nói ra khiến Dương Quá kết liễu ngươi lời nói, vậy nói được thì làm được. Ta vừa rồi nếu nói chuyện này tùy ta một mình gánh chịu, liền tuyệt sẽ không giống ngươi như vậy lật lọng. Lăn lộn giang hồ, nói giết ngươi, liền nhất định phải giết. Ngươi, điểm ấy tín nghĩa là nhất định phải nói. Ngươi, Hắc Đại Thông tựa hồ chỉ biết nói ngươi chứ. Ngươi cái gì ngươi, lười cùng ngươi lời vô ích. Dương Quá, tiến hắn đi chết. Hết thể dám can đảm ra tay ngăn trở người, chính là cùng ta quyền lực bang là địch. Triệu Hạo nhìn khắp bốn phía, tất cả mọi người đều lui ra phía sau một bước. Không người nào dám nhúng tay nơi đây việc. Ở trong mắt bọn họ, đây là quyền lực bang cùng toàn chân giáo hai cái này quái vật lớn giữa tranh đấu, không có nhân muốn cuốn vào trường tranh đấu này. Chỉ có Quách Tĩnh chắp tay nói, điện hạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Quách Tĩnh đúng Triệu Hạo xưng hô, rốt cục chọc cho hữu tâm nhân chú ý. Chẳng qua Triệu Hạo lại vung tay lên, đạo, Quách đại hiệp, một bãi nước miếng một cái đinh, ngươi chỉ coi Hắc Đại Thông mệnh là mệnh, lẽ nào Tôn bà mệnh thì không phải là mệnh. Quách Tĩnh á khẩu không trả lời được. Dương Quá chẳng biết lúc nào đã đem Hắc Đại Thông trường kiếm cầm ở trên tay, cùng lúc đó, Triệu Hạo người sau lưng ảnh chớp động. Sau một khắc, Tôn Bất Nhị, Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình, còn có Hắc Đại Thông, toàn bộ đứng chết chân tại chỗ. Bọn họ đều bị người điểm trụ huyệt đạo. Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi từ đầu đến cuối cũng không có xuất thủ, chân chính người xuất thủ là Trung Tín cùng Y. Chương 66, từng chữ đâm thẳng vào tim gan. Tiểu thuyết, Chấp Kiếm Tả Xuân Thu tác giả, Thù Ngạn số lượng từ 2568 thời gian đổi mới. 2015-11-26-17-02. Chương 66, từng chữ đâm thẳng vào tim gan. Hoàn toàn nghiền ép. Trung Tín cùng Y thì biểu hiện ra thực lực, khiến Quy Vân Trang bên trong mọi người sợ. Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình cũng liền thôi, bọn họ là tam đại đệ tử, ở trên giang hồ cũng không có cái gì danh tiếng, võ công rốt cuộc rất cao, người trong giang hồ cũng không hết sức rõ ràng. Thế nhưng Hắc Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị, thế nhưng thành danh thật lâu tiền bối. Ở toàn chân thất tử ở giữa, tuy là Hắc Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị đều xem như là lót đáy, nhưng so với trên giang hồ tuyệt đại đa số người đến. Nói, bọn họ đã đầy đủ cường đại. Nhưng mà mặc dù là bọn họ, đang đối mặt Trung Tín cùng Y Y ở thời điểm, vẫn như cũng bị miểu sát. Mọi người lúc này mới nhớ tới, vừa rồi truyền sướng chi người ta nói, là quyền lực bang bang chủ, phó bang chủ, Thiếu Lâm tự phương trượng, dắt quyền lực bang bang chúng đến. Thiếu Lâm tự phương trượng, quyền lực bang bang chúng. Hai cái này từ phân lượng, ở từ trước có thể không coi vào đâu. Thế nhưng mọi người tại chỗ ở vừa mới mắt thấy trận này gần như nháy mắt giết sau khi chiến đấu, đều biết rõ, hai cái này từ đại biểu người, sau này ở trên giang hồ phân lượng nhất định phải vượt lên trước toàn chân thất. Tử. Dương Quá đi tới Hắc Đại Thông bên người, nhìn chằm chằm không nhúc nhích Hắc Đại Thông, trầm giọng nói, Hắc Đại Thông, cầu nhân được nhân, là tự ngươi nói để cho ta kết liễu ngươi, ngươi tuyệt không hoàn thủ. Một lời thành. Châm, ta quả nhiên kết liễu ngươi, ngươi cũng không có hoàn thủ. Thoại âm rơi xuống, Dương Quá trường kiếm trong tay, đã xỏ xuyên qua Hắc Đại Thông lồng ngực. Hắc Đại Thông trợn tròn đôi mắt, chết không nhắm mắt. Nhưng mà, có rất ít người sẽ quan tâm người chết ý tưởng. Dương Quá mặt không thay đổi từ trên người Hắc Đại Thông rút ra ra trường kiếm, sau đó nhìn cũng không nhìn liếc mắt, liền đem trường kiếm ném xuống đất, cũng tùy ý Hắc Đại Thông thân thể chạy xuống. Sau một khắc, Tôn Bất Nhị khôi phục bình thường. Tôn Bất Nhị vội vã tiếp được Hắc Đại Thông thân thể, tìm tòi Hắc Đại Thông hơi thở, nhất thời cả người run lên, một đôi tràn đầy cừu hận hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dương Quá, giọng căm hận nói, "Dương Quá, ngươi rất tốt, ngươi tốt. Ta tự nhiên tốt, bất quá ta nhìn ngươi lại không tốt lắm." Dương Quá thản nhiên nói. Tôn Bất Nhị không nói nhảm nữa, mà chỉ nói, "Hôm nay xem ra, anh hùng này đại hội cũng không thế nào hoan nên ta toàn chân giáo. Như vậy, sau này còn gặp lại. Chúng ta đi." Tôn Bất Nhị không đợi Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung mở miệng, liền xoay người muốn đi. Nàng nhất khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Chỉ là, nàng muốn đi, lại cũng không có nàng nghĩ dễ dàng như vậy. "Ta cho các ngươi đi sao?" Triệu Hạo thanh âm lần thứ hai vang lên. "Hắc sư huynh đều đã chết, ngươi còn muốn làm cái gì?" Tôn Bất Nhị cả giận nói. "Có một sự tình, muốn chất hỏi một chút toàn chân giáo." Triệu Hạo trầm giọng nói. "Đồ cung truy kiến, cũng nên lựa kiếm." Tôn Bất Nhị giận quá thành cười đạo, "Chất vấn? Coi như là hoàng đế, cũng không dám chất vấn toàn chân giáo." "Ngu xuẩn, vô tri." Triệu Hạo lạnh lùng nói. Quả nhiên, toàn chân giáo cao cao tại thượng lâu lắm, tự cho mình là quá cao, Tôn Bất Nhị lại còn thực sự ngây thơ cho rằng toàn chân giáo vô địch thiên hạ. Triệu Hạo đánh một cái hưởng chỉ, đoàn người hậu phương, đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo. Chương 66, từng chữ đâm thẳng vào tim gan. Sau một lát, một cái cùng y tướng mạo giống nhau như lúc thiếu nữ, dẫn một cái mông cổ phu nhân cùng một cái đứa bé, xuất hiện ở trong sân. Chứng kiến mông cổ phu nhân cùng đứa bé trong nháy mắt, Doãn Chí Bình sắc mặt trở nên trắng bệch không gì sánh được. "Doãn Chí Bình, ngươi có thể hay không nói một chút, ngươi và người nữ nhân này, đứa bé này quan hệ?" Triệu Hạo đạo. Doãn Chí Bình lúng túng không nói. Tôn Bất Nhị chứng kiến Doãn Chí Bình dị thường, nhìn nhìn lại mông cổ phu nhân cùng đứa bé, nội tâm lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói, "Chí Bình, ngươi nói, ngươi và hai người kia không quan hệ." "Sư thúc, đệ tử mắc phải sai lầm lớn, lấy vợ sinh con, thỉnh sư thúc nghiêm phạt." Doãn Chí Bình bỗng nhiên quỳ xuống nói. Tôn Bất Nhị sắc mặt trắng bệch. Nàng chỉ số IQ không cao, tình thương thấp hơn. Thế nhưng Tôn Bất Nhị cũng biết, lúc này đây phiền phải lớn. Quan trọng nhất là, đây là một cái mông cổ phu nhân a. Ở trong mắt Tôn Bất Nhị, Doãn Chí Bình trầm mặc kiên định, đôn hậu ổn trọng, chính là một cái hiếm có lương tài mỹ ngọc. Thế nhưng giờ khắc này, Tôn Bất Nhị chỉ cảm thấy vô cùng trầm trọng. Nhưng mà, cái này còn không là kết thúc. Trung Tín từ Triệu Chí Kính trên người, nhảy ra một quyển gấm vóc. Trung Tín sau khi mở ra, trực tiếp đọc ra. Toàn chân giáo trưởng giáo Triệu Chí Kính nhận lệnh. Đặc biệt thụ thần tiên diễn đạo đại tông sư, huyền môn trưởng giáo, Văn Túy Khai Huyền, Hoành Nhân Nghiễm Nghĩa đại chân nhân, trưởng quản chư lộ đạo giáo viện. Là khoản, chính là hôm nay Nam Trinh thống xuất hốt tất liệt. Triệu Chí Kính ngốc, Tôn Bất Nhị ngây người. Từng chữ đâm thẳng vào tim gan, những câu muốn chết. Bọn họ không chịu nhận cái hiện thực này. Chương 67, nhiếp hồn. Triệu Chí Kính, đây là chuyện gì xảy ra? Tôn Bất Nhị cả giận nói. Thân là toàn chân thất tử một trong, vẫn là hiện giữ toàn chân giáo trưởng giáo Mã Ngọc chưa xuất ra phía trước thế tử, Tôn Bất Nhị đối với toàn chân giáo lập trường lòng biết rõ. Toàn chân giáo là không có ý kiến gì, cũng không có cái gì dũng khí đi chống lại người Mông Cổ, thế nhưng nếu nói là trực tiếp gục hướng người Mông Cổ, tiếp thu người Mông Cổ hiệu lệnh, trong thời gian ngắn mà nói, cũng không thực tế. Trừ phi Mông Cổ chân chính nhất thống thiên hạ, toàn chân giáo mới có thể ở trên danh nghĩa triệt để quy thuận Mông Cổ. Hiện tại, tối đa chính là hai bên không giúp bên nào, tuân thủ nghiêm ngặt trung lập. Nói ngắn gọn, chính là lại muốn làm kỹ nữ tử, lại muốn lập đền thờ. Hiện tại Mông Cổ tuy là chiếm ưu thế, nhưng là bọn hắn đồ lục quá mức, hữu thương thiên hòa, tống triều quân dân đều là oán giận vạn phần, lòng kháng cự càng ngày càng mạnh mẽ. Dưới loại tình huống này, phàm là biểu hiện ra cái gì một tia hôn Mông Cổ lập trường, liền có thể trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị người trong thiên hạ sở thỏa khí. Toàn chân giáo chẳng ngờ tại loại này trước mắt bị đặt nơi đầu sóng ngọn gió trên. Dựa theo Mã Ngọc ý tưởng, là toàn chân thất tử lập tức bế quan, phái Doãn Chí Bình cùng Doãn Chí Bình hai cái này tam đại đệ tử ứng phó một cái là được. Tôn Bất Nhị vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Triệu Chí Kính trên người, cư nhiên cất giấu loại vật này. Đây là đem toàn chân giáo đi qua trong hố lửa đấy a. Sư thúc, ta không biết, cái này không liên quan với ta a. Là bọn hắn hãm hại ta, nhất định là bọn họ hãm hại ta. Triệu Chí Kính chỉ vào Trung Tín đạo. Tôn Bất Nhị thực sự nhịn không được, giơ tay lên cho Triệu Chí Kính một bạt hai. Ngươi tính là thứ gì, cũng đáng giá người khác hãm hại. Tôn Bất Nhị đạo. Không trách Tử Tôn Bất Nhị sẽ như thế nói, ở trong mắt của nàng, Triệu Chí Kính chỉ là một tam đại đệ tử, còn chưa đủ tư cách bị người khác hãm hại. Triệu Chí Kính, trưởng giáo sư Minh cướp đoạt ngươi thủ tọa đệ tử thân phận, là bởi vì ngươi tự mình giữ mình bất chính. Lại thật không ngờ, ngươi cư nhiên lòng mang oán giận, một mình cấu kết người Mông Cổ. Tôn Bất Nhị rung giọng nói. Nghe được Tôn Bất Nhị lời nói, Trung Tín cũng đạm đạm nhất yếu, đạo, Tôn đạo trưởng kết luận xuống quá sớm, Triệu Chí Kính chưa chắc đã là bị tước đoạt thủ tọa đệ tử vị sau đó tài cấu kết người Mông Cổ. Ngươi là có ý gì? Tôn Bất Nhị đạo. Trung Tín giơ giơ trong tay gấm vóc, đối với Triệu Hạo đạo, điện hạ, xin hãy người xem dưới cái này là khoản con dấu có phải hay không hốt tất liệt con dấu. Triệu Hạo tiếp nhận gấm vóc, chỉ là nhàn nhạt đảo qua, liền gật đầu nói, không sai, là hốt tất liệt con dấu. Quách đại hiệp, ngươi ở đây Mông Cổ sinh hoạt thời gian rất lâu, ngươi xác nhận một chút. Quách Tĩnh sau khi nhận lấy, tâm tình trầm trọng, chờ hắn chứng kiến nội dung bên trong sau đó, tâm tình nặng hơn. Hốt tất liệt loại này con dấu, hắn đã từng thấy qua không chỉ một lần, tuyệt đối là không thể giả được. Mà để cho Quách Tĩnh kinh hãi là, phía trên này thời kỳ. Thời gian này. Quách Tĩnh xỉ xỉ xách xách, không dám tin tưởng. Tĩnh ca ca, làm sao? Hoàng Dung một mực thờ ơ lạnh nhạt, lúc này chứng kiến Quách Tĩnh như vậy biểu tình, đi tới Quách Tĩnh bên người quan tâm nói. Dung Nhi, thời gian này, đúng lúc là ta đưa Quá Nhi thượng Trung Nam Sơn ngày nào đó. Quách Tĩnh đạo. Cái gì? Hoàng Dung cả kinh. Dương Quá xoay chuyển ánh mắt, tùy tiện nói, Quách bà bá, ta còn nhớ rõ lúc đầu Triệu Chí Kính xuất lĩnh toàn chân giáo đạo sĩ cùng nhau vây công ngươi, mặc cho ngươi giải thích như thế nào, hắn cũng không chịu nghe, cố ý muốn đem ngươi bắt, đúng hay không? Quách Tĩnh theo bản năng gật đầu, đạo, không sai, ta nhiều lần hướng Triệu sư huynh giải thích, Triệu sư huynh chính là không nghe. Nhưng khi ngày Triệu Chí Kính đem Quách bá bá ngươi ngăn lại, Hoắc Đô nhóm lại xung thẳng, tối hậu con đầu, nếu không có Quách bá bá ngăn cơn sóng dữ, hôm nay Trung Nam Sơn sẽ là tình hình gì, còn rất khó nói. Quách bá bá ngươi có nghĩ tới không, Hoắc Đô bọn họ vì sao dễ dàng như vậy liền tiến vào Trung Nam Sơn? Hoắc Đô rõ ràng cho thấy mang theo rất nhiều người đi, thế nhưng Quách bá bá cũng lẻ loi một mình, Triệu Chí Kính vì sao không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền thủy chung cho rằng Quách bá bá là kẻ cắp đâu? Hơn nữa, Quách bá bá lúc đó thi triển võ công, thế nhưng hàng lòng thập bát trưởng a. Triệu Chí Kính lẽ nào ngay cả cái này đều không nhận ra? Dương Quá ngôn ngữ như đao, đao đao khắc vào Quách Tĩnh trên người. Không sai, không sai, lúc đó ta không có suy nghĩ nhiều, hiện tại Quá Nhi ngươi vừa nói, hoàn toàn chính xác có rất nhiều kỳ quặc. Quách Tĩnh lẩm bẩm nói. Ngay cả Hoàng Dung, nhìn về phía Triệu Chí Kính trong ánh mắt của đều nhiều hơn ra mấy phần hồ nghi. Trung Tín lời nói, Triệu Hạo lời nói, Dương Quá lời nói, Hoàng Dung nội tâm cũng không vô cùng tin tưởng. Thế nhưng Quách Tĩnh là không biết nói láo. Quách Tĩnh rõ ràng thừa nhận vừa rồi Dương Quá nói đều là thật, nhiều như vậy vừa khớp cấu thành cùng một chỗ, vậy thì không phải là vừa khớp, mà là trần truồng âm mưu. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Quách đại hiệp, ngươi không thích nghe Dương Quá tiểu tử này nói ẩu nói tả, những thứ này đều chỉ là một vừa khớp. Triệu Chí Kính lớn tiếng nói. Hắn tuy là không tính là thông minh, thế nhưng cũng tuyệt không ngốc. Lúc này, đương nhiên là thề thốt phủ nhận trọng yếu nhất. Triệu Chí Kính rất rõ ràng cảm thụ được Tôn Bất Nhị xem ánh mắt của hắn. Nếu như nhãn thần có thể giết người nói, vậy hắn hiện tại cũng đã chết không có chỗ chôn. Những thứ này vừa khớp, không khỏi cũng quá nhiều một điểm. Chẳng qua ngươi thề thốt phủ nhận, nếu như cứ như vậy cho ngươi định tội, cũng khó trách ngươi không phục. Ta ngược lại thật ra có một biện pháp. Triệu Hạo đạo. Biện pháp gì? Lúc này, cũng Tôn Bất Nhị khẩn trương nhất. Ta nghe nói Quách đại hiệp phu phụ đều tình tu Cửu Âm Chân Kinh, mà Cửu Âm Chân Kinh chúng có một môn công phu, danh viết Nhiếp Hồn Đại Pháp. Nói vậy Quách đại hiệp phu phụ không phải không biết đi. Triệu Hạo đạo. Nghe được Triệu Hạo lời nói, Quách Tĩnh khẽ nhíu mày. Nhiếp Hồn Đại Pháp hắn tự nhiên là biết đến, bất quá hắn từ trước đến nay không thích môn võ công này, cũng không có xâm nhập nghiên cứu. Nhưng thật ra Hoàng Dung ở Nhiếp Hồn Đại Pháp lên tạo nghệ phi thường sâu. Chẳng qua không được có thể phủ nhận, đề nghị của Triệu Hạo đích thật là thích hợp nhất biện pháp. Nhiếp Hồn Đại Pháp thi triển sau đó, bị thi triển đối tượng sẽ tháo xuống nội tâm hết thảy phòng bị, thổ lộ nhất đáy lòng bí mật. Kể từ đó, Triệu Chí Kính có hay không thuật khiết, cũng liền tra ra manh mối. Điện hạ đang đối với Cửu Âm Chân Kinh lên nghiên cứu, vẫn là lấy điện hạ cư thủ. Vì sao điện hạ không được tự mình nghiệm chứng? Quách Tĩnh hỏi. Toàn chân giáo người, làm sao sẽ yên tâm ta tới nghiệm chứng đâu? Triệu Hạo trầm trọng nói. Tĩnh ca ca, ta tới đi. Hoàng Dung tiến lên một bước đạo. Tôn Bất Nhị trần chờ chỉ chốc lát, cắn răng nói, vậy phiền phức Quách phu nhân. Khiến Hoàng Dung đến, dù sao cũng hơn để cho người khác đến mạnh mẽ. Chỉ hy vọng Triệu Chí Kính không muốn như xe bị tuột xích. Sự tình phát triển tới mức này, Tôn Bất Nhị đã không khống chế được cục diện. Triệu đạo trưởng, thả lỏng, nhìn con mắt ta, thả lỏng. Ngươi nếu là bị oan uổng, ta nhất định trả ngươi một cái thuần khiết. Hoàng Dung thanh em dường như có một loại ma lực, khiến Triệu Chí Kính không tự chủ được liền rơi vào đi. Triệu Chí Kính, ngươi có phải hay không cùng Hốt Tất Liệt đạt thành hiệp nghị? Hốt Tất Liệt phong ngươi là toàn chân giáo trưởng giáo, ngươi thì xuất lĩnh toàn chân giáo ngã về phía Mông Cổ. Hoàng Dung nhãn hiện lên kỳ quang, chậm rãi nói. Ừ. Triệu Chí Kính không tự chủ được đạo. Triệu Hạo khoẹt miệng dắt một nụ cười thần bí. Chương 68, ép vào tuyệt lộ. Nhiếp Hồn Đại Pháp ở trên bản chất liền là một loại thôi miên thuật, mà thế gian hiện nay trong ngoại trừ Triệu Hạo, đại khái không có ai biết người, nhưng thật ra là có thể hai độ thôi miên. Không nói khác, Đại Mộng Tâm Kinh bên trong hiện tại liền có một thế giới thôi miên đại sư. Triệu Hạo đã từng rất cẩn thận xem qua bộ phim này, không thể không nói cho Triệu Hạo rất nhiều linh cảm, nhất là ở tu tập Nhiếp Hồn Đại Pháp sau đó. Hầu hết thời gian, một người biểu hiện ra, cũng không nhất định là nội tâm hắn chân thật nhất nhãn. Mà bị thôi miên sau đó, hắn cho rằng đây chính là hắn chân thật nhất nhãn, thế nhưng kỳ thực, hắn nhưng có thể là tiếp tục ngụy trang. Đạo lý này, Triệu Hạo hiểu, thế nhưng trên cái thế giới này những người khác, cũng đều không hiểu. Cho nên khi Triệu Chí Kính thừa nhận hắn và Hốt Tất Liệt cấu kết sau đó, may là ở trong sân người đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng nội tâm vẫn như cũ khó tránh khỏi rung động. Nhìn về phía toàn chân giáo một nhóm nhãn quang, cũng càng phát ra kỳ quái. Hoàng Dung thần sắc bất động, tiếp tục hỏi Triệu Chí Kính, ngươi tại sao muốn làm như thế? Vì sao? Vì sao? Ha ha, lẽ nào bọn họ làm mùng 1, còn không cho ta làm 15? Coi như ta không đáp ứng, trưởng giáo bọn hắn cũng sẽ đầu hàng Mông Cổ. Đã như vậy, công lao này ta vì sao không được đoạn? Triệu Chí Kính không coi ai ra gì cất tiếng cười to đạo. Lúc này, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong cái ý thức của người ở giữa, ngoại giới đầy đủ mọi thứ, ngoại trừ Hoàng Dung ở ngoài, đều đã đối với hắn hình thành không cái nhiễu. Đây cũng là nhiếp hồn đại pháp chỗ kinh khủng. Cho nên Triệu Chí Kính không biết, hắn lời nói này vừa ra, tạo thành dạng gì rung động. Triệu Chí Kính, ngươi. Tôn Bất Nhị lúc này rút ra ra trường kiếm, đã nghĩ kết liêu Triệu Chí Kính, để tránh khỏi hắn lại nói ra cái gì không thể dọn dẹp đến. Thế nhưng Tôn Bất Nhị còn không có động tác, Trung Tín cũng đã xuất hiện ở Tôn Bất Nhị trước người của, khẽ cười nói, A Di Đà Phật, Tôn thí chủ bình tĩnh chớ nóng, đợi Quách phu nhân hỏi xong lại xử trí Triệu Chí Kính không muộn. Tôn Bất Nhị hận hận nhìn chằm chằm Trung Tín, lại bất lực. Nàng không phải là đối thủ của Trung Tín, càng không có năng lực ở trước mắt bao người giết người diệt khẩu. Triệu Chí Kính, ngươi nói trưởng giáo bọn hắn cũng sẽ đầu hàng Mông Cổ. Ngươi có chứng cứ gì? Hoàng Dung tiếp tục hỏi. Chứng cứ? Ha ha, còn muốn chứng cứ gì? Rất sớm trước đây, Khâu sư bá cũng đã cùng Thiết Mộc Chân làm quan hệ tốt, chúng ta cùng Mông Cổ sớm ăn ý. Những năm gần đây, Khâu sư bá hai lần cự tuyệt Tống Thất Mộ Binh, chính là đang chứng tỏ lập trường. Anh hùng đại hội tổ chức, chúng ta thu được thiệp mời, trưởng giáo lại lấy thân thể không khỏe mở cớ, đóng cửa không ra, chỉ phái vô dụng nhất Hát sư thúc cùng Tôn sư thúc tham gia, còn không phải là không muốn dính vào việc này. Trưởng giáo đã cho ta không biết, ha ha, loại chuyện này hắn cho rằng có thể giấu giếm được người nào. Không chỉ là ta, chân sư đệ cũng là lòng biết rõ, nếu không, hắn làm sao sẽ cùng một cái Mông Cổ nữ nhân sanh con dưỡng cái. Triệu Chí Kính đạo. Tôn Bất Nhị nghe được Triệu Chí Kính lời nói, tức giận đến cả người run. Doãn Chí Bình quỳ trên mặt đất, thân thể một cái co rúm lại từ đầu đến cuối không có mở miệng biện giải. Việc đã đến nước này, mặc dù là Hoàng Dung, cũng không khỏi không tin tưởng, toàn chân giáo đích thật là có mang nhị tâm. Chẳng qua Hoàng Dung đối với toàn chân giáo vốn cũng không có đặc thù gì hảo cảm, cho nên cũng sẽ không giống Quách Tĩnh như vậy bị tình cảm che đậy lý trí. Hoàng Dung vừa muốn kết thúc trận này thẩm vấn, lại thật không ngờ, Triệu Chí Kính lại bạo nổ một cái đại liêu, khiến Hoàng Dung cũng nhãn sợ ngây mồm. Nói rằng chứng cứ, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một điểm. Hiện tại người Mông Cổ thừa tướng tên là Gia Luật Sở Tài, tài hoa hơn người, đầy bụng kinh luân, sâu nông cổ đại hãn coi trọng. Triệu Chí Kính nói tới chỗ này, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh đều là gật đầu. Gia Luật Sở Tài đích thật là hùng tài đại lượng, thắng được Tống triều tể tướng Cổ Tự Đạo không biết bao nhiêu. Bọn họ mặc dù là người trong giang hồ, thế nhưng cũng đã nghe nói qua Gia Luật Sở Tài đại danh. Gia Luật Sở Tài có lưỡng tử một nữ nhân, trong đó con thứ Gia Luật Tể đã bị ta toàn chân giáo thu dưới cửa. Ngươi nói, có tầng quan hệ này, ta toàn chân giáo ở Mông Cổ nội bộ địa vị có phải hay không vững như bàn thạch? Triệu Chí Kính đạo. Hoàng Dung giật mình ngay tại chỗ. Không giống với khi trước tôi chắc, chuyện này một ngày chứng thực, toàn chân giáo tại thiên hạ gian sẽ chân chính thanh danh mất sạch. Lúc này đây, Mông quân xuôi nam, Gia Luật Sở Tài là bỏ phiếu tán thành. Hơn nữa bày mưu nghĩ kế, vận chuyển lương thảo, hắn chính là tự mình tham dự trong đó. Toàn chân giáo âm thầm đem Mông Cổ thừa tướng con thứ thu dưới cửa, đây là muốn làm gì? Hoàng Dung nghĩ đến đây, cũng có chút sợ run lên. Triệu Chí Kính, ngươi tên nghịch đồ này. Tôn Bất Nhị rốt cục nhịn không được mắng. Triệu Chí Kính không phản ứng chút nào. Một bên khác, Hoàng Dung rốt cục phục hồi tinh thần lại, đạo, Triệu Chí Kính, lời này của ngươi là thật. Võ công đương nhiên làm không giả, Gia Luật Tề ở Mông Cổ cũng có chút thanh danh, chỉ cần hơi chút đánh thử, tự nhiên liền biết. Triệu Chí Kính đạo. Hoàng Dung khoát khoát tay, không hỏi thêm nữa. Việc đã đến nước này, đã rất rõ ràng. Quách Tĩnh tay chân không được run run, hắn chỉ vào Tôn Bất Nhị hỏi Tôn sư thúc, ta mời ngươi là tiền bối, ngươi nói cho ta biết, Triệu Chí Kính nói có phải thật vậy hay không? Toàn chân giáo rốt cuộc muốn làm gì? Nói rằng cuối cùng, Quách Tĩnh đã là không khống chế được cơn giận của mình. Triệu Chí Kính nói, tự nhiên là thật, nhiếp hồn đại pháp uy lực vẫn là tùy Hoàng Dung tự mình thi triển, Quách Tĩnh không có bất kỳ hoài nghi gì. Cho nên hắn càng thêm đau lòng. Quách đại hiệp, ngươi nghe ta giải thích, đây là có nguyên nhân. Tôn Bất Nhị hoảng sợ. Nàng chỉ nói có nguyên nhân, trong khoảng thời gian ngắn, lại nơi nào có thể nghĩ ra tốt gì lý do. Nàng vốn cũng không phải là cái gì nhanh trí người, mà Triệu Chí Kính nói, đại bộ phận nàng cũng vô pháp phủ nhận. Vừa lúc đó, Triệu Chí Kính cũng khôi phục thanh tỉnh. Sau một lát, hắn đã đem chuyện đã xảy ra mới vừa rồi toàn bộ nhớ lại, bao quát hắn đã nói qua. Triệu Chí Kính sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, hắn biết, tự mình xong. Đời này cũng không thể xoay người. Tôn Bất Nhị chứng kiến Triệu Chí Kính, liền lửa giận dâng lên, nàng nhắc tới trường kiếm trong tay, tiến lên một bước, kết quả trực tiếp Triệu Chí Kính. Giết Triệu Chí Kính, chứng kiến Doãn Chí Bình còn quỳ trên mặt đất, Tôn Bất Nhị lại là một trận bực mình. Lưỡng cái phế vật, hư toàn chân giáo đại sự. Nghĩ đến đây, Tôn Bất Nhị không có suy nghĩ nhiều, một kiếm đưa ra, Doãn Chí Bình cũng bước Triệu Chí Kính dập khuôn theo. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, toàn chân giáo tam đại đệ tử xuất sắc nhất hai người cũng đã ngã vào trong vũng máu. Triệu Hạo đùng đùng vỗ tay, tán dương, giết người diệt khẩu, Tôn đạo trưởng đoan đích thị thật là bản lãnh. Chỉ bất quá, ngươi giết tất cả mọi người tại chỗ sao? Tôn Bất Nhị không để ý tới Triệu Hạo, mà là chắp tay đối với bốn phía đạo, chuyện hôm nay, nội tình rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn không còn cách nào nói rõ. Chỉ là thanh giả tự thành, từ hôm nay trở đi, toàn chân giáo đóng cửa từ chối tiếp khách, phong sơn không ra. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ chân tướng rõ ràng. Ngươi là kẻ ngốc, không nên đem chúng ta cũng làm kẻ ngốc. Tôn Bất Nhị, ta cho toàn chân giáo hai lựa chọn. Số 1, toàn chân giáo đệ tử ra hết, đi tiền tuyến, sát nhân thành nhân lấy kiểm chứng thuần khiết. Thứ hai, toàn chân giáo trên thế gian nổi danh. Tù đây không còn. Triệu Hạo quả quyết nói. Làm việc, sẽ làm tuyệt. Chương 69, Võ Lâm Minh Chủ. Bằng tâm mà nói, toàn chân giáo cách làm không thể nói tội ác tại trời. Trong luận thế, giết địch báo quốc nhân dù sao cũng là số ít, hay là chính thống thay đổi, ở trong mắt rất nhiều người đều là của người khác trò chơi. Không có quan hệ gì với chính mình. Không thể trông cậy vào tất cả mọi người đều có quách tính giác ngộ như vậy, không thực tế. Nhưng mà, toàn chân giáo nhất phạm Triệu Hạo kiêng kỵ, chính là nó thực sự quá không yên tĩnh. Nếu như nó thực sự giống Thiếu Lâm tự như vậy phong sơn trăm năm, Triệu Hạo cũng sẽ không rảnh rỗi chứng đau đi gây sự với toàn chân giáo. Nhưng là bất kể trên mặt nổi vẫn là ngầm, toàn chân giáo mờ ám đều thật sự là nhiều lắm. Mà toàn chân giáo lại là trên đời nổi tiếng đại phái, ở Thiếu Lâm lánh đời trong niên đại, toàn chân giáo ở tông giáo bên trong còn có quyền uy tuyệt đối. Toàn chân giáo 8 vạn đệ tử, chỉ là đệ tử mà thôi, phóng xạ giáo chúng cũng không biết có bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, toàn chân giáo từng cái tỏ thái độ đều không chỉ là đại biểu chính nó, sẽ ảnh hưởng rất nhiều người. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, là một người hoặc là thế lực cũng có như thế năng lượng, vốn là sẽ cho người kiêng kỵ. Mà hắn nếu như đứng ở mặt đối lập, có thể tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng? Triệu Hạo thân là Tống triều thái tử, lập trường tiên thiên liền đã định trước. Loại thời điểm này, nhân từ không được. Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Triệu Hạo làm ra bực này quyết định, coi như là đối với toàn chân giáo xưa nay tin phục quyết tĩnh, cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có Tôn Bất Nhị bị tất cả người run, cười lạnh nói, quyền lực bang uy phong thật to, lại có thể hiệu lệnh ta toàn chân giáo. Vậy buồn điện dưới lấy Tống triều thái tử thân phận nói những lời này đây. Triệu Hạo trầm giọng nói, cái gì? Tống triều thái tử? Ta không nghe lầm chứ? Ta nhớ lại, Quách đại hiệp hình như là vẫn tôn xưng điện hạ. Triệu Hạo tự thừa thân phận, nhất thời gây nên hiên nhiên sóng lớn. Anh hùng đại hội, lúc này đây cử hành bản ý chính là giúp đỡ Tống thất Giang Sơn, hiện tại Tống triều thái tử xuất hiện ở nơi này, đối với bọn họ mà nói, ý nghĩa trọng đại. Ngay cả Hoàng Dung cũng không thể bảo trì bình tĩnh. Tĩnh ca ca, thật là thái tử điện hạ. Hoàng Dung thấp giọng hỏi. Quách Tĩnh gật đầu, đạo, sẽ không sai, ngoại trừ thái tử điện hạ, ai có thể đem quyền lực bang phát triển đến bây giờ loại trình độ này. Ta đã từng cùng điện hạ có duyên gặp qua một lần kia nhạc phụ đã ở. Hoàng Dung động dung, đôi mắt đẹp lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Thái tử, ngươi. Tôn Bất Nhị không thể tin. Quách Tĩnh ho nhẹ một tiếng, đạo, Tôn sư thúc, đích thật là thái tử điện hạ trước mặt. Tôn Bất Nhị tuy là biểu hiện không thể tin, thế nhưng kỳ thực cũng biết thân phận của Triệu Hạo giả không được. Trước mặt nhiều người như vậy, không người nào dám coi trời bằng vung giả mạo Tống triều thái tử, dù sao quá dễ dàng bị vạch trần. Thế nhưng nàng vẫn tâm tồn một tia may mắn. Chẳng qua, Quách Tĩnh lời nói, đem trong lòng nàng cuối cùng một tia may mắn cũng đánh nát bấy. Thái tử thì thế nào? Chớ không phải là thái tử cho rằng hiện tại Tống triều chính là do ngươi ra lệnh sao? Mặt khác, Trung Nam Sơn hiện tại chỗ, cũng không phải là Tống triều chi hạ. Tôn Bất Nhị không lựa lời nói đạo. Nàng nói không sai, Trung Nam Sơn hiện tại, đích thật là ở Mông Cổ chi hạ. Chẳng qua lời như vậy, ở trường hợp này dưới nói lên, thật sự là quá không thích hợp. Toàn chân thất tử mặc dù không muốn giúp đỡ Tống thất, thế nhưng toàn chân giáo 8 vạn đệ tử, đại thể đều là người Hán, nội tâm đối với Tống triều nhận đồng cảm giác tuyệt đối muốn vượt lên trước người Mông Cổ. Đại đa số người bọn hắn vẫn là tự nhận Tống nhân. Tôn Bất Nhị nói thế, là điển hình tự chui đầu vào giỏ. Triệu Hạo ánh mắt chuyển lạnh, thân hình lóe lên, sau một khắc xuất hiện ở Tôn Bất Nhị trước mặt của. Ba một tiếng, Tôn Bất Nhị lảo đảo một cái, trên mặt một đạo đỏ tươi trường ấn, thậm chí khóe miệng đều máu tươi chảy ra. Triệu Hạo không có chút nào lưu lực, cho Tôn Bất Nhị một cái tát. Đời trước hành vi, hậu bối không còn cách nào bình phán. Thế nhưng Trung Nam Sơn, sau này nhất định sẽ là Tống triều quốc thổ. Tôn Bất Nhị, ngày hôm nay bản điện hạ nói qua hết thảy nói, ngươi đều một chữ không lầm nhớ kỹ. Trở lại Trung Nam Sơn, không muốn lậu chuyện một chữ. Hoặc là, ngươi có thể thử xem, bản điện hạ có không có năng lực diệt các ngươi. Triệu Hạo lạnh giọng nói. A Di Đà Phật, điện hạ, Tôn thí chủ cũng là vô tâm nói như vậy, điện hạ vật nổi giận hơn. Trung Tín chắp hai tay, tiếng động lớn một tiếng niệm Phật. Triệu Hạo sắc mặt vừa chậm, đạo, nhìn phương trượng mặt mũi của, bản điện hạ tạm thời không cùng người so đo. Tôn Bất Nhị, bản điện hạ đã cho các ngươi toàn chân giáo cơ hội, có thể hay không nắm trụ, liền nhìn chính các ngươi. Thái tử điện hạ, Thiếu Lâm phương trượng, tốt, tốt, chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ. Tôn Bất Nhị bụng mặt gõ má, ánh mắt ở Triệu Hạo cùng Trung Tín trên mặt lưu chuyển, sau đó quay đầu liền đi. Toàn chân giáo nhóm cấp tốc đuổi kịp, Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình thi thể dừng lại ở tại chỗ, không người hỏi thăm. Lúc này đây, Triệu Hạo không có ra lại đạo ngăn cản. Toàn chân giáo đã xong. Ở quốc gia trước mặt, bất kỳ võ lâm môn phái đều bé nhỏ không đáng kể. Hơn nữa, Thiếu Lâm xuất sơn, toàn chân cùng Thiếu Lâm vừa so sánh với, bất kể là phương diện nào, đều không phải là một cấp bậc.
Trừ phi Vương Trùng Dương phục sinh, nếu không, toàn chân giáo không có bất kỳ quật khởi lần nữa có khả năng. Nguyên lai là Thiếu Lâm Vương trưởng trước mặt, Hoàng Dung ở đây gặp qua đại sư. Hoàng Dung đối với Trung Tín thi lễ nói, mới vừa bất kể là Hoàng Dung vẫn là Quách Tĩnh, tuyệt đại đa số lực chú ý đều đặt ở Triệu Hạo trên người, đối với Trung Tín không khỏi vắng vẻ. Mà trên thực tế, lấy Trung Tín Thiếu Lâm thân phận của Phương Trượng, coi như là Thiếu Lâm đã phong sơn thật lâu, vẫn như cũ có thể được xưng là quý khách. Người ở tại tràng, ngoại trừ Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi, những người khác thân phận so với Trung Tín vẫn còn kém một bậc. Quách Phủ chứng kiến Trung Tín, cũng là hai mắt tỏa sáng, đạo, cái này tiểu hòa thượng nhìn cùng ta loại này niên kỷ, cư nhiên làm Thiếu Lâm tự Phương Trượng. Võ Đôn nho bĩu môi, đạo, xem ra Thiếu Lâm tự cho là thật xuống dốc. Trung Tín hai lỗ tai khẽ nhúc nhích, thế nhưng bất động thanh sắc, cùng Hoàng Dung chào. Điện hạ, ngươi xem cái này. Quách Tĩnh có chút đau đầu. Thật tốt một người anh hùng đại hội, lại phát triển trở thành một cái phê đấu đại hội. Bị phê đấu, vẫn là lấy đi qua bị cho rằng võ lâm chánh tông toàn chân giáo. Quách Tĩnh trong lúc nhất thời cũng có chút chân tay luôn cuống cảm giác. Toàn chân giáo vốn cũng không có chút nào thành ý, nhiều bọn họ, thiếu bọn họ, đối với lần này đại hội đều không có ảnh hưởng gì, Quách đại hiệp không cần phải lo lắng. Triệu Hạo đạo. Lời tuy như vậy, thế nhưng Quách Tĩnh vẫn là thở dài một hơi. Đúng lúc này, Hoàng Dung bỗng nhiên nói, nếu điện hạ đến Quy Vân Trang, không bằng liền do điện hạ đảm nhiệm võ lâm minh chủ như thế nào? Triệu Hạo đưa mắt đặt ở Hoàng Dung trên người, mặc dù không phục xạ điêu đệ nhất mỹ nhân phong thái, thế nhưng đã gần đến trung niên Hoàng Dung, vẫn như cũng được bảo dưỡng làm, đã làm mẹ người nàng, càng là bằng thêm vài phần phong tình. Chẳng qua Triệu Hạo vẫn không nói gì, liền có một giọng nói đạo, ngoại trừ sư phụ ta, người nào cũng không có tư cách làm võ lâm minh chủ. Kèm theo một trận càn rỡ cười to, đoàn người xuất hiện ở Quy Vân Trang bên trong. Triệu Hạo khẽ miệng xuất hiện lần nữa nụ cười giễu cợt. Lại là một cái đến tìm cái chết. Chương 70, người xấu nhiều tắc quái. Nếu như Tôn Bất Nhị không có đi lời nói, nếu như Doan Chí Bình cùng Triệu Chí Kính không có chết lời nói, bọn họ khẳng định sẽ nhận ra được, người tới chính là đã từng đem người đánh qua Trùng Dương cung Hoắc Đô. Đáng tiếc, bọn họ đều đã không ở. Hiện tại trong sân, có thể nhận ra Hoắc Đô, cũng chỉ có Triệu Hạo, Lý Mạc Sầu cùng Quách Tĩnh. Hoắc Đô nhóm xông thẳng, Quy Vân Trang bên trong võ lâm nhân sĩ lần thứ hai xa nhau hai bên. Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương trịnh trọng. Một lần này anh hùng đại hội, khúc chết không ngừng, đối với bọn họ mà nói, thực sự không tính là một chuyện tốt. Chứng kiến đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, Hoắc Đô hiển nhiên rất là đắc ý. Chính là chỗ này lúc, Triệu Linh Nhi một tiếng nói nhỏ khiến Hoắc Đô thần sắc lập tức cứng ngắc. Thật xấu. Triệu Linh Nhi thanh âm không lớn, nhưng là lại chính xác truyền tới mỗi người bên hai. Rất nhiều người nghe vậy lập tức cười to. Bởi vì Hoắc Đô tướng mạo, đích xác rất không làm thất vọng Triệu Linh Nhi đánh giá. Linh Nhi, hành tẩu giang hồ, tận lực thiếu nói thật, rất đả kích nhân. Triệu Hạo đạo. Triệu Linh Nhi có chút ủy khuất nói, thế nhưng quả thực rất xấu a. Quy Vân Trang bên trong, nhất thời tiếng cười một mảnh. Hoắc Đô vừa mới tạo uy thế, quét một cái sạch. Mặc dù là Hoàng Dung trên mặt của, cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hoắc Đô khỏe miệng co quắp xúc vài cái, cố nén tức giận, đi tới Quách Tĩnh trước mặt, đạo, Quách đại hiệp, đã lâu không gặp a. Lần trước ở Trùng Dương Cung, nếu không phải Quách Tĩnh xuất thủ, Hoắc Đô thuyết bất đắc đã đem Trùng Dương Cung bắt. Chỉ có toàn chân thất tử chấn thủ Trùng Dương Cung, thực lực đúng là yếu nhỏ đến đáng thương. Không biết các hạ sư phụ là ai. Quách Tĩnh trên mặt không có chút nào tiêu ý. Hoắc Đô còn không thả trong mắt hắn, thế nhưng lấy Hoắc Đô niên kỷ, có thể có bây giờ võ công, đã rất khó được. Đích thân hắn bồi dưỡng lương tên học trò đại tiểu võ, mặc dù là liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Hoắc Đô. Từ đệ tử xem sư phụ, Quách Tĩnh không dám kinh thường. Hoắc Đô khép cười một tiếng, đạo, sư phụ ta chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ Kim Luân Đại Vương. Nói xong câu đó, Hoắc Đô thân thể hơi khom, tay phải đi đầu. Đúng lúc này, trong sân truyền đến vài tiếng kèn lệnh, kèm theo kèn lệnh tiếng, hơn 10 cái người mông cổ mang tam đôi to lớn kèn đồng chậm rãi đi vào Quy Vân Trang. Mà ở đoàn người này trước mặt nhất là một cái cực cao cực gầy, chán hãm sâu nhà sư đi tuất ở đằng trước. Không thể không nói, cái này lên sân khấu phương thức đích xác rất uy phong. Tĩnh ca ca, người này nhất định là một cái mật tông cao thủ, hơn nữa tu vi đã đăng phong tạo cực. Thiện giả bất lai, chúng ta không thể khinh địch. Hoàng Dung đạo. Dung Nhi ngươi lo ngại, lúc này đây khinh địch chỉ sợ là bọn họ. Quách Tĩnh đạo. Hoàng Dung tuy có nhanh trí, thế nhưng chuyện liên quan đến Quách Tĩnh luôn luôn rất khó giữ được tỉnh táo. Hơn nữa nàng đem Quách Tĩnh nhìn quá trọng yếu một ít. Ngược lại là tâm tư thản nhiên Quách Tĩnh, đối với trong sân tình thế càng thêm thấy rõ. Người Mông Cổ kia mà bất thiện là khẳng định, nhưng là bọn hắn chỉ là đối tượng tự mình, dù sao anh hùng đại hội làm ra thanh thế thật sự là quá lớn, người Mông Cổ biết được cũng chẳng có gì lạ. Chẳng qua, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Triệu Hạo nhóm cũng xuất hiện ở Quy Vân Trang. Người trong võ lâm từng có đồn đãi, hiện nay võ lâm, cao thủ phân nửa đều là quyền lực ba người trong. Lời đồn đãi này dù có khuyết đại, thế nhưng cũng không khác nhau lắm. Nếu như không có Triệu Hạo nhóm, lúc này đây khả năng còn sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Thế nhưng hôm nay, Triệu Hạo ở, chính hắn ở, Kim Luân cường thịnh trở lại, có thể nhảy ra hoa gì đến. Ở Hoắc Đô trong miệng, Kim Luân là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ở Quách Tĩnh trong lòng, cũng liền chỉ là cười cười a. Hắn không phải một người kiêu ngạo, cho nên hắn rất ít cạnh tranh vật gì vậy. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu hắn không biết mình cường đại. Kim Luân Pháp Vương đi tới Quách Tĩnh trước mặt dừng bước lại, Lục Quan Anh vốn là Quy Vân Trang chủ nhân, thế nhưng giờ khắc này, hiển nhiên không có ai sẽ cho là hắn là chân chính làm chủ người. Kim Luân không nói gì, Hoắc Đô đi tới Kim Luân bên cạnh,
Đối với Kim Luân giới thiệu, sư phụ, vị này chính là Trung Nguyên võ lâm đại danh đỉnh đỉnh Quách Tĩnh Quách đại hiệp, bên cạnh vị này là phu nhân của hắn, cái bang hoàng bang chủ. Bọn họ hiển nhiên là mới vừa đến nơi đây, trước khi Quy Vân Trang chuyện đã xảy ra, Hoắc Đô không biết chút nào, nếu không thì sẽ không lại xưng hô Hoàng Dung là hoàng bang chủ. Hoắc Đô giới thiệu xong Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung liền không có tiếp tục, hiển nhiên ở trong mắt hắn cũng không có đem những người khác để ở trong lòng. Chẳng qua Hoắc Đô đã từng thua ở Quách Tĩnh trên tay, đối với Quách Tĩnh phá lệ chú ý, hơi chút đình dừng một cái liền tiếp tục nói, Quách Tĩnh cũng đã từng là chúng ta chỗ ấy Tây Trinh hữu quân nguyên soái. Năm xưa Quách Tĩnh hoàn toàn chính xác từng làm qua Mông Cổ Tây Trinh nguyên soái, vì Mông Cổ khai cương thác thổ, thậm chí còn một lần kém chút thành vì Mông Cổ kim đao phò mã. Kim Luân nghe vậy, khẽ cười một tiếng, chắp tay nói, nguyên lai là hữu quân nguyên soái, thực sự là thất kính. Quách Tĩnh sắc mặt trịnh trọng, ôm quyền nghiêm túc nói, trước khác nay khác, ngày xưa ta vì Mông Cổ hiệu lực, chính là đối phó Kim Quốc. Hôm nay Kim Quốc đã diệt, ta Quách Tĩnh cũng đã sớm cùng Mông Cổ phân rõ giới hạn. Từ đầu đến cuối, Quách Tĩnh đều là tống nhân. Mông Cổ đại quân xuôi nam phạt tống, Quách Tĩnh mặc dù không tài, thế nhưng bảy xích chi khu, ý chỉ thân người, cũng tất nhiên sẽ không lùi bước. Quách Tĩnh lời này, nghĩa tránh ngôn tử, mặc dù người ở tại chàng biết Triệu Hạo ở đây, thế nhưng nghe được Quách Tĩnh nói như vậy phía sau, vẫn không có ai cho rằng Quách Tĩnh là ở lấy lòng Triệu Hạo. Đây cũng là Quách Tĩnh khí độ cùng quyết đoán. Rất nhiều người đều cho rằng Quách Tĩnh cùng với Hoàng Dung, nhất định là mọi chuyện đều là Hoàng Dung quyết định. Không sai, chuyện nhỏ đều là Hoàng Dung quyết định. Thế nhưng phàm là chân tránh đại sự, quyết định bọn họ nhất sinh mệnh và việc, đương ra làm chủ, kỳ thực đều là Quách Tĩnh. Nếu không có Quách Tĩnh, thân là Đào Hoa đảo đảo chủ duy nhất con gái Hoàng Dung, cô huyền hải ngoại, trời cao hoàng đế xa, mặc dù là Mông Cổ nhất thống thiên hạ có thể nhịn nàng cần gì phải. Nàng chắc là sẽ không đặt chân cái này trần thế hỗn loạn. Chỉ là Quách Tĩnh tuyển trạch, nàng không thể phản đối. Quách Tĩnh là vì thiên hạ, Hoàng Dung là vì Quách Tĩnh. Đại gia tiểu gia, không có ai cao ai thấp. Hầu hết thời gian, sự thực thắng hùng biện. Bất kể là xuất phát từ mục đích gì, chỉ nếu là chân chính vì đại tống xuất lực, đều hẳn là bị ca tụng. Kết quả so với hết thảy đều trọng yếu. Quách đại hiệp quả nhiên là hào khí can vân, chỉ bất quá thiên hạ này lại thế, Quách đại hiệp tựa hồ còn xem không biết rõ. Hoắc Đô đạo, ngươi lại là vật gì, lại dám vọng ngôn thiên hạ? Ngươi xứng sao? Lý Mạc Sầu khinh thường nói. Từ Lý Mạc Sầu tiến nhập Quy Vân Trang phía sau, nàng liền vẫn không có nói, cho tới bây giờ. Chứng kiến Lý Mạc Sầu, Hoắc Đô hai mắt tỏa sáng, Kim Luân cũng ánh mắt phát lạnh. Mạc Sầu, người xấu nhiều tắc quái, không nên cùng loại này kẻ ngốc không chấp nhận. Triệu Hạo đạo, ý gì theo điện hạ ý đâu? Lý Mạc Sầu hỏi. Trực tiếp giết chính là. Triệu Hạo hời hợt nói. Chương 71, song trọng tiêu chuẩn. Lần trước ở Trung Nam Sơn, Triệu Hạo có thể giết Hoắc Đô. Bất quá khi đó mặc dù giết hắn, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngược lại thì không được như bây giờ ở trước mắt bao người, cầm Hoắc Đô thế cờ. Một lần này anh hùng đại hội, theo Triệu Hạo chính là một cái chê cười. Thế nhưng Triệu Hạo đi tới nơi này, cũng không phải là đến chế giễu. Hắn là vội tới một ít người móc bộ phận. Hoắc Đô bọn họ, nếu tự mình đánh lên cửa, Triệu Hạo cũng không có ý định lưu thủ. Quyền lực ba người, chứng kiến người Mông Cổ, trừ phi lực có chưa bắt, bằng không làm sao sẽ suy nghĩ lưu thủ. Triệu Hạo thân là quyền lực bang bang chủ, làm sao cũng muốn làm gương tốt mới được. Vật nhỏ, nhiều lần đối với bản vương nói năng lô mãng, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Hoắc Đô cả giận nói. Vừa rồi Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi đối thoại, cũng đã khiến Hoắc Đô trong cơn giận dữ. Chỉ là bận tâm Kim Luân, Hoắc Đô vừa rồi cưỡng chế tức giận. Bây giờ thấy Triệu Hạo vẫn như cũ không biết thu liễm, Hoắc Đô rốt cục nhịn không được. Hoắc Đô lời này vừa nói ra, Quy Vân Trang bên trong người, ngoại trừ Kim Luân nhóm tất cả đều sắc mặt cổ quái. Hoắc Đô là ai bọn họ không biết, Hoắc Đô thật lợi hại bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là bọn hắn biết, Hoắc Đô nhất định phải không may. Quyền lực ba người, thấy người Mông Cổ, không có việc gì đều phải chủ động mở giết. Hoắc Đô còn chỉ vào quyền lực bang bang chủ khiêu khích, đây không phải là muốn chết là cái gì. Ngay cả Quách Tĩnh nhìn về phía Hoắc Đô ngay trong ánh mắt, đều ẩn chứa vẻ thương hại. Triệu Hạo không để ý đến Hoắc Đô, mà là đối với Lý Mạc Sầu đạo, Mạc Sầu, mấy năm nay, chết ở trên tay ngươi Mông Cổ binh sĩ có bao nhiêu? 187 người. Lý Mạc Sầu thanh âm ôn nhu nhắn nhủi, nhưng là tất cả nghe được Lý Mạc Sầu người nói chuyện, đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Triệu Hạo thỏa mãn gật đầu, đạo, Mạc Sầu, ngày xưa ngươi ở trên giang hồ đầy tay huyết tinh, mặc dù là ở trong sân người, cũng khẳng định có cửu nhân của ngươi. Ta xuất thủ bảo vệ ngươi, không được là muốn cho ngươi chuộc tội, mà là muốn cho người trong thiên hạ biết, ngươi là một thanh kiếm hai lưỡi, tuy tổn thương mình, thế nhưng đả thương địch thủ cũng vẫn như cũ sắc bén. Triệu Hạo ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, Lý Mạc Sầu việc ngày xưa, ta không quan tâm, cũng không biện giải. Chẳng qua, ngươi ở tại chàng nếu có muốn tìm Lý Mạc Sầu báo thù, ta hy vọng là đang đánh lui Mông Cổ chi. Phía sau, Tống Mông đại chiến trong lúc, Lý Mạc Sầu làm quyền lực bang một thành viên, sẽ thủy chung thủ vững ở tuyến đầu. Có người dám ở phía sau xuống tay với Mạc Sầu, chính là cùng ta quyền lực bang là địch. Đối với người như thế, ta định chém không buông tha. Chiến tranh sau khi chấm dứt, chư vị có cửu báo cửu, có oán báo oán, ta tuyệt không nhúng tay vào. Không được qua người trong giang hồ, sinh tử tùy mệnh. Nếu là không có nắm chặt, tốt nhất không nên dễ dàng lãng phí tự mình. Sinh mệnh. Lý Mạc Sầu, nhưng cho tới bây giờ không phải một cái mặc người chém giết người. Nếu muốn giết nàng, liền phải làm cho tốt không địch lại bỏ mình chuẩn bị. Lý Mạc Sầu, ngươi cái này ở phụ. Chương 71, song trọng tiêu chuẩn. Tiểu thuyết,
Chấp kiếm Tả Xuân Thu tác giả, Thù Ngạn số lượng từ 264, thời gian đổi mới 2015-11-28-00-01. Chương 71, song trọng tiêu chuẩn. Đưa ta mụ mụ mệnh đến. Triệu Hạo vừa dứt lời, thì có hai đạo nhân ảnh nhảy vọt đến trong sân, cầm kiếm giết hướng Lý Mạc Sầu. Vũ Thị huynh đệ, năm đó bọn họ phụ thân Võ Tam Thông bị Lý Mạc Sầu độc châm gây thương tích, mẹ của bọn hắn Võ Tam Nương là cứu Võ Tam Thông, liều mình hấp độc, mình cũng trúng độc bỏ mình. Võ Tam Thông từ nay về sau cũng biến thành điên điên khủng khủng, bỏ lại Võ Đôn Nho cùng Võ Tu Văn, không biết tung tích, đến bây giờ cũng không có hạ lạc. Vũ Thị huynh đệ đương nhiên cũng biết chuyện này, vừa rồi Lý Mạc Sầu hỗn loạn ở trong đám người, bọn họ còn chưa phát hiện. Hiện tại Lý Mạc Sầu đứng ra, hai người lúc này cầm kiếm đánh tới, ngay cả Quách phủ chưa từng có thể ngăn cản hai người. Huyết hải thâm cửu, há là đơn giản có thể hóa giải. Bất quá bọn hắn loại hành vi này, không thể nghi ngờ là không có đem Triệu Hạo để vào mắt. Triệu Hạo ánh mắt phát lạnh, liền chuẩn bị cho hai người một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Chẳng qua ngay Triệu Hạo gần đem thời điểm xuất thủ, Quách Tĩnh lại trước ở Triệu Hạo phía trước, đem hai người cản lại. Đôn Nho, Thu Văn, tất cả dừng tay cho ta. Quách Tĩnh trách cứ. Sư phụ. Võ Đôn Nho hai mắt đỏ bừng, nhìn Quách Tĩnh rất là ủy khuất. Lý đạo trưởng mấy năm nay vì nước giết địch, sở tác sở vi viễn siêu với ta. Điện hạ mới vừa nói qua, Tống Mông đại chiến trong lúc, bất luận kẻ nào không được đối với Lý đạo trưởng xuất thủ, các ngươi không nghe được sao? Quách Tĩnh đạo. Nếu như thiên hạ ác nhân đều là coi đây là mở cớ, thiên hạ há lại bất đại loạn? Võ Tu Văn đạo. Hắn đối với Quách Tĩnh tuy là tôn kính, thế nhưng cũng còn chưa tới có thể buông mâu thủ tình trạng. Lý Mạc Sầu nhàn nhạt xem hai người liếc mắt, đạo, các ngươi là ai? Cựu nhân của ngươi. Võ Tu Văn nhìn về phía Lý Mạc Sầu trong mắt tràn đầy tức giận. Lý Mạc Sầu ngửa mặt lên trời cười, đạo, cựu nhân của ta nhiều như vậy, ta nào biết các ngươi là người nào? Lý Mạc Sầu lời này thật đúng là tâm không phải trào phúng. Tuy là Võ Đôn Nho cùng Võ Tu Văn đã tức sủi bọt mép. Triệu Hạo khoát khoát tay, đạo, đủ, đều không nên nói nữa. Võ Đôn Nho, Võ Tu Văn, chuyện năm đó, các ngươi lại biết được bao nhiêu? Bảo sao hay vậy, đem cừu hận áp đặt đến Lý Mạc Sầu trên người, lại trốn tránh chân chính chân tướng. Loại hành vi này, thực sự đại trượng phu sao? Điện hạ thế nào nói ra lời này? Võ Đôn Nho cố nén mình tức giận đạo. Võ Tam Nương đích thật là một cái kỳ nữ tử, thế nhưng Võ Tam Thông cũng bất quá là tự làm tự chịu. A Lục Triển Nguyên thê tử Hà Nguyên Quân là Võ Tam Thông nghĩa nữ. Thế nhưng Võ Tam Thông chân chính có thập. Sao chủ ý, ngươi tự mình đi hỏi Chu Tử Liễu. Võ Tam Nương cùng với nói chết bởi Lý Mạc Sầu thủ, chẳng nói phó thác không phải của mình. Năm đó Lục Triển Nguyên phong bị, cũng không chỉ là Lý Mạc Sầu một người. Võ Tam Thông ở Lục Triển Nguyên trong lòng, so với Lý Mạc Sầu hảo không bao nhiêu. Ta lời cùng ngươi nói tỉ mỉ, trong này căn do, Chu Tử Liễu thậm chí Quách Tĩnh Hoàng Dung đều nên biết. Chờ các ngươi chân chính làm rõ ràng toàn bộ sự tình, lại đến như vậy khí thế hung hăng hướng Mạc Sầu trả thù đi. Hiện tại, đi xuống cho ta. Triệu Hạo đạo. Lý Mạc Sầu cả đời này làm ác đích thật là không ít, thế nhưng nàng cũng chưa từng có quảng cáo dùm bèn qua mình là một người tốt. Ngược lại thì Võ Tam Thông làm loạn luân thú phụ đại biểu, lại bị rất nhiều người hữu ý vô ý bỏ qua. Như vậy song trọng tiêu chuẩn, không khỏi buồn cười. Năm đó Lục Triển Nguyên đại hôn lúc trước tới quấy rối, không chỉ có riêng là Lý Mạc Sầu mà thôi. Võ Tam Thông sở tác sở vi, một điểm không thể so Lý Mạc Sầu chỗ thua kém. Chương 71, song trọng tiêu chuẩn. Lý Mạc Sầu làm một bị Lục Triển Nguyên vứt bỏ bạn gái trước, đại náo tiệc cưới còn nói còn nghe được. Võ Tam Thông chỉ là Hà Nguyên Quân nghĩa phụ, nhưng bởi vì thích Hà Nguyên Quân mà không có thể tiếp thu trận này đại hôn, đây mới thật sự là trợt thiên hạ to lớn ghê. Phải biết rằng, Võ Tam Thông có thê có tử. Thế nhưng kết quả thế nào? Lý Mạc Sầu bị người trong thiên hạ khinh bỉ, Võ Tam Thông lại đánh giám không có, chắc chắn năm sau biến hóa nhanh chóng, còn trở thành trọng miệng nói khen nghĩa sĩ. Võ Tam Nương chết, đến tột cùng thành toàn của người nào danh tiếng? Quách Tĩnh trong lòng bọn họ rõ ràng, nhưng thủy chung gạt đại tiểu võ a. Hành tẩu giang hồ người, ai có thể chân chính làm được không thẹn với lương tâm. Lý Mạc Sầu cố nhiên là hai tay huyết tình, thế nhưng có chút đạo mạo nghiêm trang đang phái nhân sĩ, cũng chưa chắc liền mạnh mẽ đi nơi nào. Nói cho cùng, bất quá là đứng thành hàng a. Võ Tam Thông thủy chung đứng ở nhân vật chính phía kia, cho nên hắn vẫn là chính phái nhân sĩ. Đáng tiếc xin lỗi, đời này ta là chủ giác. Chương 72, đây là chiến tranh thượng. Hoàng Dung cùng Chu Tử Liễu đem đại tiểu võ dẫn đi. Triệu Hạo nói cũng không sai, trong chuyện này bọn họ thực sự làm không được không thẹn với lương tâm. Hơn nữa Lý Mạc Sầu bây giờ là quyền lực ba người, đối với Lý Mạc Sầu động thủ chính là đang đánh Triệu Hạo mặt của. Bọn họ không dám mạo hiểm như vậy. Còn như thế thiên hành đạo, vì dân trừ hại, xin lỗi. Chân chính có thể gánh chịu nổi đại hiệp hai chữ, không nhiều lắm. Hảo vừa ra đại hí, thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Kim Luân Pháp Vương bỗng nhiên vỗ tay cười nói. Triệu Hạo nhàn nhạt xem Kim Luân liếc mắt, nói, không muốn chết liền câm miệng. Trong lời nói, Triệu Hạo hoàn toàn không có đem Kim Luân để ở trong lòng. Không biết các hạ là vị nào? Kim Luân ngăn lại giận dữ Hoắc Đô, hỏi. Hắn đã từng cùng Lý Mạc Sầu đã giao thủ, biết rõ Lý Mạc Sầu lợi hại. Mặc dù Lý Mạc Sầu còn không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng không phải là hắn có thể đủ đơn giản bắt xuống. Mà Triệu Hạo địa vị, rõ ràng ở Lý Mạc Sầu trên. Lý Mạc Sầu kêu Triệu Hạo điện hạ, tiếng xưng hô này, cũng đủ Kim Luân nghĩ đến rất nhiều. Giết chính là ngươi một vị kia. Triệu Hạo thản nhiên nói. Ngươi. Kim Luân trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên. Kim Luân ở Mông Cổ địa vị cực cao, coi như là Hốt Tất Liệt nhìn thấy hắn, cũng giống vậy vẻ mặt ôn hòa,
chưa bao giờ hạ nhục hắn xem. Lâu này, cũng liền dưỡng thành Kim Luân tự cao tự đại tính tình. Triệu Hạo sở tác sở vi, hoàn toàn vượt qua sự khoan dung của hắn trình độ. Chẳng qua Quách Tĩnh bất động thanh sắc trong lúc đó, liền ngăn ở Kim Luân trước mặt của, khiến Kim Luân trong lòng cũng là nghiêm nghị. Cương giả giữa hai bên là có cảm ứng, Kim Luân tuy là tự phụ, thế nhưng Quách Tĩnh thành danh vài thập niên, Kim Luân cũng không dám đơn giản nói thắng. Sau một lát, Kim Luân kềm chế mình tức giận, quyết định trước không trêu chọc Triệu Hạo. Lúc này đây đến, hắn mục đích chủ yếu là dương danh, quét ngang Trung Nguyên võ lâm. Không thích hợp phức tạp. Người Mông Cổ nặng nhất dũng sĩ, mà Kim Luân muốn ngồi vững vàng Mông Cổ quốc sư vị trí, liền cần cầm chiến tích để chứng minh tự mình. Lúc này đây anh hùng đại hội, chính là hắn danh dương thiên hạ khởi điểm. Kim Luân không cho sơ thất. Kim Luân cho Hoắc Đô sử dụng một cái ánh mắt, Hoắc Đô hội ý, cũng mạnh mẽ kềm chế mình tức giận, nói, nghe nói chư vị là đang đề cử võ lâm minh chủ. Không sai, chúng ta tổ chức anh hùng đại hội, đề cử võ lâm minh chủ, chính là thương nghị tương dương việc. Chư vị cùng ta phương đã định trước đạo bất đồng bất tương vi mưu, Lục Mộ sẽ không lưu chư vị. Lục Quan Anh. Đạo. Thân là Quy Vân Trang chủ nhân chân chính, Lục Quan Anh rốt cuộc tìm được cơ hội tú một bà tồn tại cảm giác. Đáng tiếc, Hoắc Đô rõ ràng không có để ở trong lòng. Vị này anh hùng, võ lâm minh chủ, tự nhiên được võ công siêu quần. Sư phụ ta võ công đệ nhất thiên hạ, đảm đương cái này võ lâm minh chủ vị, chẳng phải là thật tới danh quy. Hoắc Đô nói. Hoắc Đô lời vừa nói ra, Quy Vân Trang bên trong lập tức dương cung bạc kiếm. Không biết có bao nhiêu người đã nâng kiếm nơi tay, chuẩn bị chen nhau lên, đem điều này hồ ngôn loạn ngữ hạ người loạn kiếm chém chết. Khiến một cái người Mông Cổ đến đảm đương Trung Nguyên võ lâm minh chủ, đối với bọn họ mà nói, không khác vô cùng nhục nhã. Triệu Linh Nhi nhíu mày, đối với Triệu Hạo nói, "Ca ca, chúng ta cứ như vậy xem xiếc khỉ sao? Có người nguyện ý diễn, xem trước một chút cũng không sao." Triệu Hạo nói, "Anh hùng đại hội, dù sao cũng là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung Triệu Khai. Bọn họ là chủ, Triệu Hạo nhóm là khách. Huyên Tân đoạt chủ, luôn luôn không tốt. Tuy là Triệu Hạo đã tại làm như thế, mà Kim Luân đã ở noi theo Triệu Hạo hành vi. Chẳng qua lúc này càng hẳn là ra mặt, hiển nhiên là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung." Hoàng Dung nhãn châu xoay động, đầu tiên là nhấc tay ý bảo, khiến mọi người bình tĩnh chớ nóng, sau đó đối với Hoắc Đô nói, "Hoắc Đô, ngươi nói cái này Kim Luân đại vương võ công có 102 thiên hạ, có thể là chúng ta lại chưa từng nghe nói qua hắn." Danh tiếng, nói mà không có bằng chứng, không khỏi làm trò cười cho người trong nghề. Hoàng Bang chủ tựa hồ không phục a. Hoắc Đô nói, "Ta đương nhiên không phục." Hoàng Dung nói, "Hoàng Bang chủ, ở đây nhiều người như vậy, nói vậy rất nhiều người đều là không phục. Chẳng qua muốn cho các ngươi chịu phục, ngược lại cũng đơn giản. Như vậy như thế nào? Các ngươi thiêu ba người, theo ta, còn có ta sư huynh sư. Phụ mỗi bên tỉ thí một trận. Ba trận chiến đấu, phương đó thắng lưỡng tràng, liền thu được võ lâm minh chủ vị." Hoắc Đô nói. Hoàng Dung nghe vậy trầm ngâm không nói. Kim Luân trên mặt hiện lên mỉm cười. "Được. Đủ." Trước một câu, là Quách Tĩnh nói. Phía sau một câu, là Triệu Hạo nói. Không có cho Quách Tĩnh lại cơ hội nói chuyện, Triệu Hạo lắc đầu nói, "Kẻ ngốc." Hoắc Đô sắc mặt đỏ lên. Triệu Hạo chứng kiến Hoắc Đô sắc mặt, giải thích, "Xin lỗi, ta không phải nói ngươi." Hoắc Đô sắc mặt cái này mới chậm rãi khôi phục bình thường. "Ta là nói các ngươi, đều là kẻ ngốc." Triệu Hạo tùy tiện nói. "Hoắc Đô, Quách đại hiệp, ngươi còn nhớ hay không, ngươi lần này tổ chức anh hùng đại hội là vì sao? Các ngươi còn nhớ hay không, các ngươi vì sao đến Quy Vân Trang đến?" Lớn như vậy Quy Vân Trang bên trong, chỉ có Triệu Hạo tuyên truyền giác ngộ thanh âm đang không ngừng quanh quẩn. "Kim Luân là cái thứ gì? Hoắc Đô là cái thứ gì? Đám người kia là vật gì? Nhìn thấy bọn họ, các ngươi còn chưa động thủ, lại còn nghĩ theo chân bọn họ tỉ thí, thậm chí còn cho bọn hắn tranh đoạt võ lâm minh chủ vị cơ hội. Có phải hay không các người kẻ ngốc? Ta chửi mắng các ngươi kẻ ngốc có sai lầm hay không? Một đám kẻ ngốc, quyền lực bang vì sao không tham dự việc này? Bởi vì quyền lực bang huynh đệ, thấy loại này mặt hàng, cho tới bây giờ đều là trực tiếp động thủ." Quy Vân Trang bên trong, vắng vẻ không tiếng động, chỉ có sắc mặt từng bước đỏ lên Trung Nguyên quần hùng không ngừng thở hổn hển thanh âm. Triệu Hạo ánh mắt quay lại, đặt ở Kim Luân trên mặt của, khinh thường nói, "Các ngươi cũng là một đám kẻ ngốc. Mười mấy người, liền dám đến ta Đại Tống quân hải, thật coi ta Đại Tống không người sao? Thật coi cái này một đàn kẻ ngốc liền có thể đại biểu Trung Nguyên võ lâm." Triệu Hạo hưu quyền nắm chặt, giơ cao khỏi thủ lĩnh, lớn tiếng nói, "Quyền lực bang huynh đệ, có mặt, giết." "Ừ." Ở Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung gần như đờ đẫn trong ánh mắt, ở Kim Luân không thể tin trong ánh mắt, Trung Tín, Lý Mạc Sầu, Lâm Lâm cùng Dương Quá, nhanh như tia chớp xuất hiện ở một đám người Mông Cổ chung. Thời gian, chỉ có Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi không hề động. Sau đó, liền tiến vào giết chóc thời gian. Nghiêng về một bên giết chóc. Kim Luân chuyến này coi là Hoắc trên đều cùng đạt nhĩ ba, tổng cộng chỉ có hơn 10 người. Chân chính có thể gọi là cao thủ, cũng chỉ có Kim Luân thầy trò ba người. Những người còn lại, chỉ có thể nói chỉ là Kim Luân xuất hành trang bức sử dụng đội danh dự. Chỉ là vừa đối mặt, Kim Luân nhân viên đi theo liền toàn bộ ngã vào trong vũng máu. Theo sát phía sau là Hoắc Đô, cùng Lâm Lâm khiên chế trụ Hoắc Đô. Sau một khắc, Lý Mạc Sầu trường kiếm, xỏ xuyên qua Hoắc Đô lồng ngực. Đạt nhĩ ba so với Hoắc Đô, chống đỡ thêm lưỡng cái thời gian hô hấp. Thế nhưng tổng thể thượng, lần chiến đấu này kết quả là miểu sát. Ngay cả Kim Luân đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Triệu Hạo nhìn Kim Luân đờ đẫn khuôn mặt, khóe miệng nụ cười rũ phát lánh khốc. Đây là chiến tranh. Chương 73, đây là chiến tranh, hạ. Đây là chiến tranh. Đúng, đây là chiến tranh. Ở Quách Tĩnh trong mắt của, ở Hoàng Dung trong mắt của, thậm chí là ở Kim Luân trong mắt của, đây chỉ là một lần võ lâm nhân sĩ hội nghị mà thôi. Mặc dù là nhất để ý Hoàng Dung, cũng không có nghĩ quá xa. Thế nhưng đối với Triệu Hạo mà nói bất đồng. Từ Mông Cổ xuôi nam một khắc kia, cũng đã bắt đầu chiến tranh. Nếu Mông Cổ muốn chiến tranh, vậy cho nó chiến tranh. Cho nên, quyền lực bang hung hãn nên chiến, không có chút nào do dự. Mà chiến tranh, là muốn người chết. Luận võ luận bàn, không có ý tứ, ở trong chiến tranh, luận võ luận bàn loại này lôi thời phương thức cũng sớm đã bị loại bỏ. Chỉ có một đám tư tưởng thủ cựu, tư duy sơ cứng người giang hồ, vẫn còn ở kiên thủ cái này ngu xuẩn thêm buồn cười quý củ. Một mình đấu. Trên chiến trường người nào cho ngươi một mình đấu cơ hội? Ngươi. Ngươi. Ta. Ta. Kim Luân chỉ vào Triệu Hạo, lại nửa ngày nói không ra lời. Quyền lực ba người, cũng không có đối với Kim Luân động thủ. Trung tin bọn họ không phải kẻ ngốc, Kim Luân ở trong mắt bọn hắn tuy là không tính là vô địch, nhưng cũng không phải là bọn họ bất cứ người nào một đối một có thể bắt xuống. Mặc dù là liên thủ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có hy vọng. Loại cấp bậc này nhân vật, đương nhiên là giao cho lão đại. Kẻ ngốc quả nhiên là kẻ ngốc, cho tới bây giờ, vẫn như cũ còn thấy không rõ lắm tình huống. Triệu Hạo khinh thường nói, Kim Luân cái này nhân loại, võ công xưng là cao cường, tính tình xưng là cứng cỏi. Những phương diện khác, quả thực không đáng giá nhắc tới. Hắn tự cho là thông minh, kỳ thực chỉ số IQ thực sự phi thường. Hắn tự cho là định lực siêu quần, kỳ thực tâm lý của hắn tố chất kỳ kém. Nếu không có thiên tư của hắn thật sự là quá tốt, hơn nữa luyện công cũng đích xác nỗ lực, hắn kiên quyết không có thành tựu bây giờ. Dù vậy, ở trong mắt Triệu Hạo, vẫn như cũ không coi là cái gì. Long tượng cửu trọng Kim Luân, thực lực chân chính, chỉ có thể nói cùng trước đây sơ ngộ Hoàng Dược sư Triệu Hạo sắp xỉ mà thôi. Trung Nguyên võ lâm, lẽ nào liền là như thế ỷ đa số thắng sao? Kim Luân cắn răng nghiến lợi hỏi. Bọn họ nhóm, ngoại trừ hắn, Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba ở ngoài, những người còn lại đều không đáng giá nhắc tới, ngay cả một tam lưu cao thủ cũng không bằng. Mà Triệu Hạo nhất phương, ngoại trừ Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi đều toàn bộ điều động. Hoắc Đô chết bởi Lâm Lâm cùng Lý Mạc Sầu liên thủ, cùng Lâm Lâm đơn độc thực lực liền không chắc so với Hoắc Đô kém, mà Lý Mạc Sầu thực lực của bản thân liền hơn xa Hoắc Đô. Ba người liên thủ, Hoắc Đô bị miểu sát kết cục là đã định trước. Đạt Nhĩ Ba thiên phú dị bẩm, thiên sinh thần lực, người như thế ở trên chiến trường tạo thành lực phá hoại là kinh người, thế nhưng đơn đả độc đấu, vốn là dễ dàng bị người khắc chế. Trung Tín Vo công vốn là ở Đạt Nhĩ Ba trên, đang tu luyện Cửu Dương thần công sau đó, càng là vững vàng vượt lên trước Đạt Nhĩ Ba một bậc. Có hắn chính diện chống lại Đạt Nhĩ Ba, Dương Quá ở giết chết Kim Luân nhân viên đi theo chỉ huy đồng dạng gia nhập vào chiến trường. Lâm Lâm cùng Lý Mạc Sầu giết Hoắc Đô sau đó cũng giành tay, Đạt Nhĩ Ba dưới. Trang tự nhiên cũng không có bất ngờ. Đương nhiên, Triệu Hạo nhất phương ngay cả là thắng dễ như trở bàn tay, thế nhưng chính như Kim Luân từng nói, đích thật là ỷ đa số thắng. Chẳng qua, Triệu Hạo không ở ý cái này. Triệu Hạo lắc đầu, đạm mạc nói, ta chính là ỷ đa số thắng, chính là nhiều người lấn phụ các ngươi ít người, ngươi lại đãi như cần gì phải. Kim Luân nghe vậy nghẹn lời. Quy củ là nói thời điểm mới hữu dụng. Triệu Hạo không tuân theo quy củ, Kim Luân lại có thể thế nào? Hắn cái gì cũng làm không được. Hơn nữa, người nào quy định nhất định phải đơn đả độc đấu? Người Mông Cổ tài bao nhiêu người, người Hán được bao nhiêu người? Đơn đả độc đấu. Kim Luân ngốc, Quách Tính ngốc, thậm chí Hoàng Dung đều ngốc, thế nhưng Triệu Hạo cũng không ngốc. Vẫn là câu nói kia, xin lỗi, đây là chiến tranh. Mà chiến tranh, cho tới bây giờ đều là chỉ nói cứu thắng bại, không giảng cứu công bằng. Điện hạ, ngươi. Quách Tính muốn nói lại thôi. Hắn không chịu nhận loại hành vi này, nhưng lại không dám chỉ trích Triệu Hạo. Triệu Hạo lắc đầu. Cho nên Quách Tính thực sự không thích hợp làm một tên tướng quân. Tính cách của hắn thái trung dày, ở trên chiến trường, đặc biệt dễ dàng bị người nhằm vào mà bày bày dập. Quan trọng nhất là, loại tính cách này, rất dễ dàng để hắn làm ra phán đoán sai lầm. So với như bây giờ. Quách Tính, hôm nay nếu là ngươi lạc đàn gặp phải Kim Luân bọn họ thầy cho ba người, ngươi đoán bọn họ có thể hay không vây công ngươi? Triệu Hạo hỏi. Bọn họ là bọn họ, ta là ta. Quách Tính đạo. Triệu Hạo đánh vung tay lên, quả quyết nói, không hề có sự khác biệt. Quách Tính, đây là chiến tranh, không phải luận võ luận bàn. Triệu Hạo ánh mắt nhìn khắp bốn phía, thanh âm kiên định trầm thấp, đạo, chư vị, đây là chiến tranh, từ Mông quân gót sát xuôi nam một khắc kia, chiến tranh cũng đã bắt đầu. Mà ta, chúng ta, không đường có thể lui. Tương Dương phải bảo vệ cho nên chúng ta phải sát nhân. Quyền lực bang đã chết trận một vạn đệ tử, tương lai còn sẽ chết trận người nhiều hơn. Coi như lúc này, ở các ngươi vẫn còn ở quấn quýt võ giả cái. Người tôn nghiêm thời điểm, bọn họ có vài người vẫn còn đang cùng Mông quân đánh giáp lá cả. Quy Vân Trang bên trong, có người cúi đầu. Quyền lực bang rất nhiều người cũng là võ lâm nhân sĩ, giang hồ đệ tử, nhưng là bọn họ chưa bao giờ sẽ quấn quýt võ giả cá nhân tôn nghiêm, sẽ không quấn quýt hay là đơn đả độc đấu. Quốc gia đều nhanh phải diệt vong lúc. Sau khi, các ngươi tôn nghiêm rất đáng giá tiền sao? Quách Tính rốt cục cũng cúi đầu. Làm một quốc gia, một cái dân tộc đều nhanh mất đi tôn nghiêm thời điểm, duy nhất có thể mang đến tôn nghiêm, cũng chỉ có thắng lợi, mà không phải là cái gì chó má cá nhân kiên trì, võ giả vinh quang. Chiến tranh. Chỉ cần kết quả, không cần quá trình. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Hạo nhìn thẳng Kim Luân, gàn từng chữ, Mông Cổ muốn chiến tranh, ta liền cho ngươi chiến tranh. Chỉ hy vọng Mông Cổ có thể thừa nhận được bắt đầu chiến tranh sau lưng đại giới. Kim Luân cảm giác được thấy lạnh cả người từ đáy lòng mọc lên. Tống Triều quân dân mấy triệu, nếu là người người đều như vậy, Mông Cổ lấy cái gì đến chinh phục Tống Triều? Mông Cổ tài bao nhiêu người? Liều mạng nhân số, Tống Triều nằm ở ưu thế tuyệt đối. Người rốt cuộc là người nào? Kim Luân hỏi. Nhân vật như vậy, không thể nào là hạ người vô danh. Quyền lực bang bang chủ, đại tống thái tử Triệu Hạo, đáp án này, ngươi có thể thỏa mãn. Triệu Hạo đạo. Kim Luân ngẩn ra, lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Quyền lực bang bang chủ, nguyên lai là quyền lực bang bang chủ. Ta Kim Luân tự phụ bình sinh, lại không nghĩ rằng cũng tự chui đầu vào lưới, chết không được oan. Kim Luân đạo. Biết Triệu Hạo quyền lực bang thân phận của bang chủ, Kim Luân cũng tháo hạ tối hậu một tia may mắn. Hắn không có cơ hội. Triệu Hạo làm sao có thể sẽ cho hắn cơ hội? Nói đi, ngươi chuẩn bị để cho ta chết như thế nào? Vẫn là xa luân chiến hả? Kim Luân đạo. Hắn biết mình ngày hôm nay không có hạnh để ý, thế nhưng hắn cũng chưa từng có nghĩ tới tự sát. Hắn mặc dù không là chiến sĩ, thế nhưng thân vị Mông Cổ quốc sư, hắn vẫn như cũ có tôn nghiêm của mình. Mà chết trận là hắn còn sót lại có thể bảo hộ chính mình tôn nghiêm đích phương pháp xử lý. Mặc dù là tử vong, cũng muốn ở trước khi chết, khiến Triệu Hạo bỏ ra cái giá xứng đáng. Triệu Hạo nhìn ra Kim Luân ý tưởng, chẳng qua chỉ là đạm đạm nhất yếu. Ngươi thật không có ngươi tưởng tượng trọng yếu như vậy, chẳng qua, ngươi nếu muốn chết, ta liền chơi với ngươi chơi. Chương 74, Thái tổ trường quyền. Kim Luân hai mắt tỏa sáng. Triệu Hạo đến tột cùng là thực lực gì hắn không rõ ràng lắm, thế nhưng Triệu Hạo niên kỷ linh hắn nhìn ở trong mắt. Kim Luân tuyệt sẽ không cho là tự mình không bằng Triệu Hạo. Quan trọng nhất là, tình cảnh của hắn đã kém đến nỗi không thể kém đi nữa. Triệu Hạo tự mình động thủ, đối với hắn mà nói là kết cục tốt nhất, hắn lúc đầu cho rằng Triệu Hạo sẽ tiếp tục làm cho Trung Thư mấy người bọn hắn vây công tự mình. Vừa rồi Trung Tín cùng Lý Mạc Sầu bọn họ xuất thủ, Kim Luân nhìn ở trong mắt. Tuy là những người này đều không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng nếu là thật liên thủ lại, Kim Luân cũng không có nắm chắc nhất định có thể đủ chạy ra thăng thiên. Chẳng qua, nếu là ở trước khi chết có thể tạo nên Triệu Hạo, đối với Kim Luân mà nói, mặc dù là chết, cũng phi thường có giá trị. Được, quả nhiên không hổ là làm cho cả Mông Cổ đều cộng đồng kính phục nhân vật anh hùng. Kim Luân thở dài nói. Bất kể như thế nào, Triệu Hạo quyết đoán là hắn thật tình tán thưởng. Triệu Hạo đạm đạm nhất yếu. Sở dĩ tự mình động thủ, chỉ là hắn có khác tính kế a. Hơn nữa, là ở hắn có niềm tin tuyệt đối dưới tình huống. Long tượng cửu trọng Kim Luân, thực sự không tính là cái gì siêu cấp cao thủ. Cũng chính là Mông Cổ mảnh nhỏ võ học không thịnh hành trên bãi cỏ, Kim Luân mới có thể hoành hành vô kỵ. Phóng nhãn thiên hạ, long tượng cửu trọng Kim Luân, thậm chí còn không đủ tư cách tiến vào ngũ tuyệt tầng thứ. Cũng chỉ có hắn tiến thêm một bước, đạt được long tượng thập trọng sau đó, mới có thể chân chính sánh vai ngũ tuyệt. Chẳng qua, mặc dù là khi đó, Kim Luân cũng làm không được thiên hạ xưng tôn. Nguyên nhân vì cái này thế gian, còn có một cái Quách Tĩnh. Long tượng cửu trọng Kim Luân, đối với Quách Tĩnh mà nói, chỉ là có thể ngăn cản mấy chiêu vấn đề. Triệu Hạo sẽ không quên Quách Tĩnh đã từng 3 lần miểu sát long tượng cửu trọng Kim Luân. Lấy Triệu Hạo bây giờ võ học kiến thức đến xem, nếu như cụ thể loại so, Quách Tĩnh thực lực, không sai biệt lắm coi như là long tượng thập nhất trọng Kim Luân. Chân chính có 102 thiên hạ. So với Quách Tĩnh, bây giờ Kim Luân còn kém xa lắm. Điện hạ, không cần như vậy đặt mình vào nguy hiểm, không bằng liền do ta đưa hắn bắt. Quách Tĩnh nói. Không cần lo lắng, chỉ bằng Kim Luân, còn chưa có tư cách để cho ta phạm hiểm. Triệu Hạo nói. Quách Tĩnh xuất thủ, cùng Triệu Hạo xuất thủ, tính chất là hoàn toàn bất đồng. Một lần này anh hùng đại hội, là Triệu Hạo chân chính lấy bản tôn thân phận, ở trên giang hồ, trong thiên hạ xuất đầu lộ diện. Hắn cần một cái tốt khởi điểm, cũng cần cho thế nhân lưu lại một ấn tượng khắc sâu. Đại Tống thái tử, không phải nuôi dưỡng ở hoàng cung ở chỗ sâu trong, tay trói gà không chặt văn nhân, mà là võ công siêu quần, có thể bảo vệ đại Tống con dân cường giả. Thời cuộc phát triển đến bây giờ, đã không cần phải nữa tiếp tục che giấu tung tích. Sau đó, chính là chân nước chân giáo chém giết. Quyền lực bang 50.000 đệ tử, cần một cái cường lực ban chủ. Bắc bên đại Tống, cần một cái thiết huyết thái tử. Lợi dụng anh hùng đại hội làm khởi điểm, lấy Kim Luân làm khối thứ nhất đá kê chân, chính thức tuyên cáo sự tồn tại của mình. Điện hạ chú ý, bần tăng phải ra tay. Kim Luân nghiêm sắc mặt, trên người bắt đầu tản mát ra một loại khí thế khó hiểu. Hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không? Kim Luân lúc này trên người tán phát ra khí tức, làm cho tới gần Kim Luân người đều biến sắc. Bọn họ cảm giác được một sự nguy hiểm mãnh liệt, để cho bọn họ tìm đập nhanh. Chứng kiến Triệu Hạo vẫn như cũ vân đạm phong hình, Kim Luân cũng không dám khinh thường, chân phải giẫm một cái, đem trên mặt đất viên đá giẫm nát bấy, mà tự thân mượn phần này xung lượng, một trường vô ra, tản mát ra một cường lực gió xoáy, trực kích Triệu Hạo. Long tượng bàn ngược công là mật tông chí cao vô thượng thần hộ pháp công, cộng vân thập tam tầng, tục truyền tu vi mỗi tăng tiến một tầng, liền có thể nhiều hơn một con rồng một voi lực. Lúc này Kim Luân tu vi là long tượng cửu trọng, nói cách khác, Kim Luân mỗi ra một trường đều có cửu long cửu tượng lực. Đồn đãi đương nhiên không thể tin hoàn toàn, Kim Luân cũng khẳng định không có cửu long cửu tượng lực, thế nhưng long tượng bàn nhược công cường đại, vẫn như cũ không thể nghi ngờ. Kim Luân trường pháp thế đại lực trầm, đương đại trong cũng chỉ có cửu thiên nhận thiết trưởng cùng Quách Tĩnh hàng long thập bát trưởng mới có thể so với nghĩ, những người còn lại cũng có thiếu sót. Đối với tu luyện long tượng bàn nhược công Kim Luân mà nói, thích hợp hắn nhất phương thức chiến đấu, không thể nghi ngờ chính là cứng trọi cứng sát người vật lộn, cho nên hắn đi lên liền gần hơn cùng Triệu Hạo khoảng cách, ý đồ tương chiến đấu khống chế tại chính mình am hiểu nhất trong phạm vi. Triệu Hạo đối với Kim Luân ý tưởng lòng biết rõ, nhưng chỉ là nhàn nhạt cười, không thèm để ý chút nào. Chờ Kim Luân tới gần trước người thời điểm, Triệu Hạo mới nhìn lại tựa như hời hợt một quyền kích ra, nắm tay trắng muốt như ngọc, tản mát ra nhàn nhạt hào quang, mảy may không kém đánh vào Kim Luân vô lên. Quyền trường giao tiếp, Kim Luân cùng Triệu Hạo thân thể đều khẽ run lên. Kim Luân mặc dù còn không có đạt đến tới đỉnh phong, thế nhưng Long Tượng Cửu Trọng đã không phải bình thường, trên đó ẩn chứa cự lực cũng đích xác là không như bình thường. Chẳng qua Kim Luân khiếp sợ, lại còn xa hơn vượt lên trước Triệu Hạo. Hắn thật không ngờ, Triệu Hạo tuổi còn trẻ, cũng đã có như thế kinh thế hai tục tu vi. Hắn tu thành Long Tượng Cửu Trọng, ở Mật Tông các đời truyền nhân ở giữa đều cũng coi là nổi tiếng, tự nhận là thiên hạ to lớn lớn có thể đi được. Phía sau đưa hắn tới đến Mông Cổ, đánh khắp Mông Cổ không địch thủ, bị Mông Ca bái là quốc sư, càng là đắc ý vô cùng. Hoắc Đô Sương võ công của hắn thiên hạ đệ nhất, ở Triệu Hạo cùng Quách Tĩnh xem ra, tự nhiên là một chuyện cười. Thế nhưng ở trong mắt Kim Luân, lại là thật không thể lại thật. Ở trước hôm nay, hắn đích xác là cho là mình võ công đệ nhất thiên hạ. Nhưng là cùng Triệu Hạo cứng trọi cứng đụng một quyền, hắn mới biết được, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Quyền lực bang tượng trưng, chính là nắm tay. Nắm chặt quả đấm. Mà giờ khắc này, Triệu Hạo nắm tay nắm chặt, từng quyền cùng Kim Luân cứng đối cứng, viện tản ra dũng mãnh, khiến cho người chắt lưới. Từ đầu đến cuối, Triệu Hạo lùi lại một bước. Ngược lại là lấy khí lực sở trường Kim Luân, ước chừng lui 18 bước. Triệu Hạo tổng cộng ra 32 quyền, Kim Luân cũng ra 32 trưởng. 32 chiêu sau đó, Triệu Hạo không chút sức mẻ, Kim Luân lại ước chừng lui lại 18 bước. Thắng bại còn chưa phân, nhưng là lại đã lập tức phân cao thấp. Điện hạ hảo tu vi tinh thâm, không biết sử dụng là môn kia thần công. Kim Luân thần sắc âm tình bất định. Triệu Hạo thực lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hơn nữa Triệu Hạo quyền pháp cũng cho hắn một loại cảm giác rất cổ quái. Kim Luân lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều trở nên rất là cổ quái. Thần công, có lẽ là đi. Chẳng qua ở trong sân người, ngoại trừ Kim Luân, những người khác đại khái đều sẽ môn thần công này. Bản cung sử dụng chính là Thái Tổ sáng lập Thái Tổ Trường Quyền. Thái Tổ ỷ vào chi tạo bình thiên hạ, hậu bối đệ tử, tự nhiên muốn kế thừa tiên nhân phong phạm. Triệu Hạo thản nhiên nói. Kim Luân sắc mặt thay đổi đến đỏ bừng, cũng thẹn thùng. Xỉ nhục, triệt đầu triệt đuôi xỉ nhục. Thái Tổ Trường Quyền danh tự, Kim Luân đương nhiên không phải không biết. Bởi vì Thái Tổ Trường Quyền chính là trong thiên hạ phổ cập cao nhất một môn công pháp. Bất luận là người trong võ lâm, còn là quân đội sĩ binh, đều sẽ đùa giỡn hai tay Thái Tổ Trường Quyền. Có thể nói, đây là một môn đứng đầy đường quyền pháp. Triệu Hạo lại dựa vào môn quyền pháp này, tiếp được hắn Long Tượng Bản Nhược Công. Đây đối với Kim Luân mà nói, tự nhiên là vô cùng nhục nhã. Chương 75, Trăm binh chi vương. Kim Luân biết, Triệu Hạo chân chính dựa, khẳng định không phải Thái Tổ Trường Quyền. Mỗi lần tiếp xúc được Triệu Hạo nắm đấm, Kim Luân đều có một loại vô cấu vô lậu, không chỗ hạ thủ cảm giác. Triệu Hạo khí lực không bằng tự mình, Kim Luân khẳng định điểm này. Hắn xuất thủ, tựa như cùng Thái Sơn áp đỉnh, dắt thế lôi đỉnh vạn quân đánh về phía Triệu Hạo. Nhưng mà loại công kích này uy lực tuy lớn, lại mất đi phân tán. Triệu Hạo bất động. Triệu Hạo giống như là trong cuồng phong một cây đại thụ, sóng biển trong một viên đá ngầm. Mặc cho gió táp mưa xa, ta tự nguy nhưng bất động. Mà Triệu Hạo vũ kỹ, càng không phải là Kim Luân có thể so. Kim Luân tu luyện Long Tượng Bản Ngược Công, không thể nghi ngờ là đương đại tuyệt học, nhưng mà trừ cái đó ra, Kim Luân lại cũng không có cái gì khác đáng giá xưng đạo trên tay võ thuật. Nói riêng về võ học, không thể nghi ngờ vẫn là lấy Trung Nguyên có 102 thiên hạ. Kim Luân khuyết thiếu đầy đủ thủ đoạn công kích, hắn cũng không đủ tinh diệu vũ kỹ để phát huy hắn một thân cự lực. Coi như hắn thật sự có Cửu Long Cửu Tượng lực, nhưng mà thôi quyền cước của hắn cũng chỉ có thể phát huy được Ngũ Long Ngũ Lực liền đỉnh thiên. Hắn khuyết thiếu giống Hàng Long Thập Bát Trưởng hay hoặc là Thiết Trưởng loại này tinh diệu tinh tế vũ kỹ đến đem thực lực của chính mình hoàn toàn phát huy được. Mà Triệu Hạo bất đồng. Qua nhiều năm như vậy, Triệu Hạo võ học kiến thức viễn siêu Kim Luân. Nhiều năm tinh tu Cửu Âm Chân Kinh, thêm phía sau tìm hiểu Dịch Cân Kinh, Triệu Hạo đối với chân khí trưởng khống cùng vận dụng, bỏ rơi Kim Luân một con đường không thôi. Thập phân khí lực, Kim Luân chỉ có thể phát huy được 6-7 phần. Mà Triệu Hạo lại có thể ở tột cùng trụ cột tiến thêm một bước. Triệu Hạo cho tới bây giờ cũng không lấy lực lượng sở trường, cùng Kim Luân bực này chuyên môn tu luyện Long Tượng Bản Nhược Công biến thái càng là không có cách nào so bị lực lượng. Thế nhưng cái này không có nghĩa là Triệu Hạo có thể phát huy ra được lực lượng so với Kim Luân yếu. Võ học kỹ xảo, võ công bí tịch, vì sao rất nhiều người đều giữ kín không nói ra? Nguyên nhân là sự tồn tại của bọn họ, có thể dùng cùng cấp bậc võ giả, thực lực đều khác nhau trời vực. Thực sự lại nói tiếp, Kim Luân tu vi cảnh giới, kỳ thực thật không cần thiết so với Ngũ Tuyệt kém. Thế nhưng Kim Luân khuyết thiếu Ngũ Tuyệt võ học kiến thức, khuyết thiếu Ngũ Tuyệt độc môn tâm pháp, Kim Luân vũ kỹ và khinh công đều chế ước chiến lực của hắn tiến hơn một bước. Triệu Hạo không phải một cái tự phụ người, thế nhưng chí ít thần điều thế giới Trung Nguyên võ lâm, hoàn toàn chính xác có tư cách tiếu ngạo thiên hạ. Kim Luân từ đầu đến cuối đều không coi là uy hiếp. Một như bây giờ, Triệu Hạo nằm đấm, vẫn như cũ trắng muốt như ngọc, nhìn không ra một tia một hào vết tích. Không được cấu không loạn, dịch cân đại thành, thân như lưu ly kim cương, vạn pháp bất xâm. Triệu Hạo không có đơn thuần luyện thể, thế nhưng dịch cân kinh thân là Thiếu Lâm tự trấn phái thần công, như thế nào bình thường. Bây giờ Triệu Hạo còn không gọi được dịch cân đại thành, thế nhưng đối mặt Long Tượng Cửu Trọng Kim Luân, đã đầy đủ chống đỡ hắn chính diện chống đỡ mà không rơi xuống hạ phong. Kim Luân hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Điện hạ, Bần tăng muốn sử dụng binh khí. Điện hạ nếu có binh khí, không ngại cũng sử xuất ra. Kim Luân nói. Tiếng nói của hắn vừa, ở trước người của hắn liền xuất hiện vàng, bạc, đồng, thiết, chỉ năm bánh xe. Chuyện của mình thì mình tự biết, Kim Luân đi là nhất lực hàng thập hội con đường. Thế nhưng Kim Luân cũng nghĩ đến, nếu như gặp phải tự mình chỉ bằng vào khí lực không lấy được địch nhân, nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa, mình am hiểu sát người vật lộn, thế nhưng nếu là địch nhân không được cùng mình đánh cận chiến, lại phải như thế nào? Cho nên, Kim Luân lại tu luyện một loại kỳ môn binh khí, chính là giờ khắc này ở Kim Luân trước người của bay lượn, xoay tròn không nghỉ năm bánh xe. Ở Mông Cổ, Kim Luân Pháp Vương lại được xưng là Ngũ Luân Chuyển Vương, ngũ chuyển môn tuyệt học này, mặc dù không bằng lòng tượng bản nhược công phẩm cấp, thế nhưng cũng có thể được xưng là võ lâm khó được tuyệt học. Triệu Hạo đối với Kim Luân binh khí, tự nhiên là lòng biết rõ. Binh khí nơi tay Kim Luân, chưa chắc so với tay không càng cường đại hơn. Ở Kim Luân hậu kỳ đạt được Long Tượng thập trọng cảnh giới sau đó, Kim Luân mới xem như hoàn toàn đi lên nhất lực hàng thập hội con đường, lại không mượn với binh khí ngoại vật. Khi đó, Kim Luân bất kể là cảnh giới cùng chiến lược đều có rõ ràng để thăng. Bây giờ Kim Luân còn rất chí non. Chẳng qua Triệu Hạo cũng không có khinh thường. Nếu lần này đã xuất thủ, liền thắng được thật xinh đẹp. Dương Quá, đem thương đem ra. Triệu Hạo nói. Dương Quá nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Hai tay một mực cung kính đem Trượng Nhị Hồng thương giao cho Triệu Hạo, Triệu Hạo tiếp nhận trường thương, ánh mắt đặt ở Trượng Nhị Hồng thương thượng, không nhìn trong sân càng ngày càng khẩn trương bầu không khí, ngược lại đối với Dương Quá nói, "Dương Quá, ngươi biết ta vì sao để cho ngươi luyện thương sao? Trên chiến trường, có thể hoành tạo thiên quân, chỉ có thương." Dương Quá nói. Triệu Hạo gật đầu, "Đạo, không sai, người trong võ lâm nhiều sử dụng đao kiếm, nhưng mà trên chiến trường, đao kiếm có thể phát huy ra được uy lực lại nhỏ đến đáng thương. Có thể hoành tạo thiên quân, chỉ có thương. Trăm binh chi vương, thương hoàn toàn xứng đáng." Nhưng mà thương pháp cũng là khó khăn nhất học, tục ngữ nói, nguyệt đồng, nghiên quyền, cửu luyện thương. Dương Quá tư chất ngươi thế gian ít có, ta lại chỉ cho ngươi một quyển thương pháp bí tịch, thủy chung chưa từng tận tâm giáo dục ngươi. Cho nên trước đó vài ngày, ngươi không phải là đối thủ của Kim Luân. Ta cũng không kỳ quái. Triệu Hạo nói. Cho đại ca mất mặt. Dương Quá có chút xấu hổ nói. Không cần như vậy, lại nói tiếp, cũng là ta không có cố hết trách nhiệm. Hôm nay ta liền làm cho ngươi biết, thương, chẳng những ở trên chiến trường có thể hoành tạo thiên quân, mặc dù là ở võ giả trong quyết đấu, vẫn như cũ có thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Không nên đem thương nhìn quá mức cực hạn, phải biết rằng thương ngoại trừ trăm binh chi vương xưng hô, còn được xưng là trăm binh chi tặc. Ta đưa cho ngươi thương pháp, đã từng tạo nên một cái vô địch cực đạo cường giả. Dương Quá, ngươi xem tỉ mỉ. Triệu Hạo đạo. Trượng Nhị Hồng thương ở Triệu Hạo trong tay phảng phất có sinh mệnh, Triệu Hạo nhẹ nhàng run lên, nhất thời phát sinh một trận tiếng rồng ngâm. Kim Luân sắc mặt trở nên trịnh trọng không gì sánh được. Vị tiểu huynh đệ này thương pháp là điện hạ dạy. Kim Luân hỏi. Hắn đã biết Dương Quá thương pháp, tuy là cường hãn, lại như cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng hắn cũng không có quên Dương Quá đã từng nói với hắn. Nếu như hắn ở chỗ này, hiện tại cánh tay phải của ngươi đã không có. Kim Luân lúc đó không cho là đúng, nhưng là bây giờ, thấy được Triệu Hạo võ công, Kim Luân đã không dám lại làm một chuyện cười xem. Bằng không hắn cũng rất dễ dàng biến thành một chuyện cười. Triệu Hạo lắc đầu, đạo, ta không có dạy qua Dương Quá thương pháp. Kim Luân trong lòng vừa chậm. Chẳng qua bộ này thương pháp, đời này, đích thật là ta chế. Triệu Hạo nói. Kim Luân. Bần tăng liền lĩnh giáo điện hạ thương pháp. Kim Luân trầm giọng nói. Cục diện phát triển đến bây giờ loại tình trạng này, Kim Luân đã sớm đoạn tuyệt tất cả đường lui. Duy chiến đấu mà thôi. Triệu Hạo đạm đạm nhất tiếu. Dương Quá, nhớ kỹ, học cửa này thương pháp, mặc kệ người đối diện là ai, cũng không thể có bất kỳ ý sợ hãi. Chưa từng có từ trước đến nay, toàn lực ứng phó, mới là cửa này thương pháp đích thực ý. Thương danh Liệu Nguyên, xin chỉ giáo. Chương 76, Thương Hùng. Triệu Hạo thần sắc cũng biến thành vô cùng trịnh trọng. Mũi tên đông bắc, không phải đối mặt đại địch trịnh trọng, mà là cầm Trượng Nhị Hồng thương trịnh trọng. Rốt cục, muốn bắt đầu sao? Đáng tiếc, Kim Luân trung quy không phải bảng ban, mình cũng không phải Lệ Nhược Hải. Triệu Hạo biết, không có bảng ban cái loại này tuyệt thế đại địch, mặc dù hắn tự tin sáng lập ra Liệu Nguyên thương pháp không thể so Lệ Nhược Hải chỗ thua kém, thế nhưng một trận chiến này, có thể phát huy ra được thực lực, vẫn như cũ không kịp Lệ Nhược Hải ở đón gió Hạp Kinh Thiên đánh một trận. Hắn có thể làm được Lệ Nhược Hải loại tâm cảnh đó, nhưng là lại thiếu khuyết bảng ban một kẻ địch như vậy. Chỉ bằng vào Kim Luân, làm sao có thể đủ làm cho hắn cảm giác được áp lực? Còn như lòng tin tất thắng, Triệu Hạo từ không thiếu hụt. Ngũ Luân Gian bay lượn, trên không trung hình thành hình một vòng tròn, phảng phất có một đôi tay vô hình ở giật lộng. Sau một khắc, Ngũ Luân Gian đột ngột trước phi, hoa không thể nắm lấy huyền diệu quy tích, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Vương Vũ. Kim Luân theo sát phía sau, hai tay không ngừng làm ra các loại thủ thế, không trung không ngừng xoay tròn bay múa Ngũ Luân Gian, cũng theo đó không ngừng biến ảo. Kim Luân trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc. Có thể tự mình sẽ chết, chẳng qua, cho dù chết, cũng muốn lôi kéo Triệu Hạo chôn cùng. Làm đại tống thái tử thân phận cùng quyền lực bang thân phận của bang chủ hợp lại là một, Kim Luân rất rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Triệu Hạo đối với Mông Cổ uy hiếp, thật sự là quá lớn, không lưu được. Cho nên một kích này, Kim Luân không có bất kỳ bảo lưu. Triệu Hạo lại như thế nào thâm bất khả trắc, Kim Luân đều có lòng tin một kích này đưa hắn chém với Luân Gian dưới. Giờ khắc này Kim Luân trên người tản mát ra khí thế, làm cho quan chiến người đều âm thầm tim đập nhanh. Tĩnh ca ca, không thể để cho thái tử điện hạ ở chỗ này gặp chuyện không may. Hoàng Dung thấp giọng nói. Hoàng Dung rất rõ ràng, Triệu Hạo nếu là ở Quy Vân Trang xảy ra chuyện, đối với nàng và Quách Tĩnh mà nói ý vị như thế nào? Quách Tĩnh không có trả lời, mà là thủy chung đưa mắt đặt ở Triệu Hạo trên người. Triệu Hạo không có lui, hắn chỉ là cầm trong tay Trượng Nhị Hồng thương, sau đó không bước, không lưng, chạy nước rút. Động tác đơn giản, tiến hành đâu vào đấy lấy. Đây là đại tống binh sĩ quen thuộc nhất một động tác. Đâm. Hết thể nhìn thấy Triệu Hạo một thương này người, đều sinh lòng thương hại. Đơn giản như vậy chiêu thức, làm sao có thể ngăn cản Kim Luân như vậy thạch phá thiên kinh một kích? Một cây trường thương, như thế nào ngăn trở Kim Luân Ngũ Luân Gian. Chỉ có số ít mấy người nhãn hiện lên thần quang. Dương Quá hai mắt tia sáng kỳ dị liên liên, thủy chung nhìn chằm chằm Triệu Hạo động tác trong tay. Quách Tính trong mắt thần tình rũ phát trịnh trọng. Đinh đinh đinh. Leng keng. Kim thiết giao kích chi tiếng vang lên. Tựa hồ chỉ là thời gian một cái nháy mắt, một trận bụi mù tạo nên, mà trong bụi mù, một đạo thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, Triệu Hạo mũi thương để ở Kim Luân Hầu. Kim Luân Ngũ Luân Gian đã toàn bộ rớt xuống đất, mà Kim Luân trên mặt của là trước nay chưa có hôi bại vẻ. Máu tươi chảy ra môi, Kim Luân lại tựa hồ như không cảm giác chút nào, chỉ là đôi chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Hạo, trong mắt tràn ngập chấn động. Xảy ra chuyện gì? Làm sao? Điện hạ làm sao đột nhiên liền thắng? Chiến đấu bắt đầu quá nhanh, kết thúc cũng quá nhanh. Coi như là đối với Triệu Hạo nhất có lòng tin Triệu Linh Nhi, cũng thật không ngờ Triệu Hạo sẽ thắng lưu loát dứt khoát như vậy. Quy Vân Trang bên trong, chân chính thấy rõ ràng một trận chiến này lai lịch người, không cao hơn một trường số. Triệu Linh Nhi trong mắt lóe lên một tia tia sáng kỳ dị. Đây cũng là ca ca đời này sáng lập ra thương pháp sao? Quả nhiên uy lực phi phàm, hơn nữa, cái này còn không là mạnh nhất hình thái. Dương Quá còn lại là kích động cơ thể hơi run rẩy. Hắn vẫn biết Triệu Hạo đưa cho hắn thương pháp không là phàm phẩm, cho nên hắn vẫn tu luyện rất nghiêm túc. Mặc dù là ở quân đội, chưa từng có đã tiến vào võ lâm, thế nhưng Dương Quá một thân võ công, sớm đã vượt qua đại tiểu võ cùng Quách Phù loại này ở trẻ tuổi trong đã có thể được xưng là tuấn tài nhân vật. Thế nhưng Dương Quá vẫn không có nghĩ đến, thương lại có thể cường hãn đến loại trình độ này. Chiến trường giết địch, thương đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Võ giả quyết đấu, thương giống nhau có thể quét ngang quần hùng. Giờ khắc này, Dương Quá tâm tư trước này chưa có kiên định. Tổ tiên Dương Tái Hưng lấy thương pháp xưng hùng, chẳng qua, ta Dương Quá tất nhiên sẽ trở thành Dương gia từ trước tới nay xuất sắc nhất thương hùng. Tĩnh ca ca, điện hạ một thương, phá tan Kim Luân Ngũ Luân Gian, còn chế trụ Kim Luân. Hoàng Dung Kinh hai nói. Võ công của nàng không coi là đương đại tuyệt đỉnh, thế nhưng nàng nhân vật lui tới, cũng không thiếu đương đại nhân vật tuyệt đỉnh, kiến thức tự nhiên viễn siêu thường nhân. Dù vậy, Triệu Hạo lúc này thi triển ra thương pháp, vẫn như cũng làm cho Hoàng Dung động dung không ngớt. Cái này đủ để xưng là nàng đã gặp một kích mạnh nhất, thậm chí không ai sánh bằng. Quách Tính lắc đầu, trịnh trọng nói, không phải một thương. Hoàng Dung thần sắc buông lỏng, vậy còn tốt. Ở tốc độ cực nhanh bên trong, điện hạ đánh ra thập thương. Ngũ thương khai trương luân gian, sau đó Kim Luân lại gắng đón đỡ dưới tứ thương, đệ thập thương, Kim Luân bại. Quách Tính trầm giọng nói. Hoàng Dung đem hết toàn lực khống chế được trên mặt mình biểu tình, không đến mức để cho mình quá kinh hãi. Nàng có thể nghe hiểu Quách Tính trong lời nói ý tứ. Kim Luân Ngũ Luân Gian trên dưới xoay tròn, không có chút nào quy tích. Mà Triệu Hạo, ở một cái chớp mắt, phân biệt kích ra thập thương. Ngũ thương khai trương luân gian, ngũ thương bại Kim Luân. Trong này, cần gì dạng tốc độ, cần gì dạng nhãn lực. Hoàng Dung thậm chí không cách nào tưởng tượng. Tĩnh ca ca, ngươi có thể làm được điểm này sao? Hoàng Dung hỏi. Quách Tính lắc đầu. Hắn cũng không lấy tốc độ tăng trưởng. Hoàng Dung hít sâu một hơi, nội tâm đem Triệu Hạo tính nguy hiểm lần thứ hai nâng cao. Người này, không thể làm địch. Hoàng Dung nhưng không biết, lúc này Triệu Hạo trong lòng cũng đang thở dài, đáng tiếc. Thời khắc này Kim Luân chỉ có thể bước ra ta thập thương. Triệu Hạo cũng không biết cực hạn của mình ở nơi nào. Lệ Nhược Hải cùng Bàng Ban đánh một trận, ở trong nháy mắt đánh ra 18 thương, niềm vui tràn trề chưa từng có từ trước đến nay. Trận chiến ấy thảm liệt vô song, nhưng cũng làm người ta hướng về không ngớt. Đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết vậy, cái thế gian này đối thủ biết bao khó có được. Lệ Nhược Hải tuy là chết trận, cũng không chửi hắn bất luận cái gì uy danh. Đối với đệ nhất thương hùng mà nói, nếu không thể trường sinh tự thị ở huy hoàng nhất đánh một trận xong kết thúc, chính là hoàn mỹ nhất kết cục. Đáng tiếc Kim Luân thực lực hay là không đủ, không còn cách nào bước ra Triệu Hạo toàn lực, cũng vô pháp làm cho Triệu Hạo ở sinh tử một đường trong lúc đó, đem Liệu Nguyên Thương pháp đẩy nữa đi vào một cái sâu hơn tầng thứ. Kim Luân ánh mắt từ phẫn nộ chuyển thành không cam lòng, từ không cam lòng chuyển thành hoàn toàn không khí trầm lặng. Liệu Nguyên Thương pháp? Ừ, ta bại, tâm phục khẩu phục, ngươi giết ta đi. Kim Luân nhắm hai mắt lại. Hắn còn không có leo lên cái thế gian này sáng chói nhất sân khấu, cũng đã chào cảm ơn. Đương nhiên không cam lòng, nhưng là thấy biết đến Triệu Hạo thương pháp, mặc dù là Kim Luân, cũng không có cái vui trên đời. Có chút chênh lệch, chính là lớn lệnh người không thể bù đắp. Ta nói rồi, ngươi thật không có ngươi tưởng tượng trọng yếu. Lưu lại Long Tượng bản ngự công, ta liền thả ngươi một con đường sống. Một cái Kim Luân tính là gì? Triệu Hạo chưa từng có cho rằng qua Kim Luân là đối thủ của mình. Từ lâu đến cuối, ở trong mắt Triệu Hạo, Kim Luân nhất vật có giá trị chính là phổ biến tính cực mạnh Long Tượng bản ngự công. Tưởng tượng một chút, Long Tượng nhất trọng, thực lực biết bao nhỏ yếu. Thế nhưng nếu như 10 vạn cái Long Tượng nhất trọng tống binh đâu? Mà Long Tượng nhất trọng tu luyện độ khó lớn sao? Chương 77, Bát sư 3. Long Tượng bàn ngự công chính là mật tông chí cao vô thượng thần hộ pháp công, tự nghĩ ra lập đến nay liền không có người nào chân chính luyện thành qua. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu Long Tượng bàn ngự công liền không thích hợp người thường tu luyện. Tương phản, so sánh với những thứ khác tuyệt thế thần công, Long Tượng bàn ngự công hầu như xem như là nhập môn dễ dàng nhất công pháp. Nói là hầu như là bởi vì còn có một cái so với nó nhập môn dễ dàng hơn tuyệt thế công pháp, Quỳ Hoa Bảo Điện, hoặc có lẽ là Tịch Tà Kiếm Phổ. Đương nhiên, hiện tại Quỳ Hoa chưa ra, Triệu Hạo cũng không có loại này hy sinh vì nghĩa lớn dũng khí. Chỉ có thể bông tha 10 vạn thái giám cứu quốc ý tưởng. Thế nhưng 10 vạn Long Tượng binh sĩ lại thật sự có thể làm được. Long Tượng bàn nhược công, môn công pháp này tu luyện cần nhất chính là thời gian. Long Tượng bàn nhược công cộng phân thập tam tầng, tầng thứ nhất võ thuật vô cùng đơn giản dễ hiểu, tuy là giới ngu người, chỉ muốn được truyền thụ tới 1-2 trong năm gần có thể luyện thành. Đệ nhị tầng so với tầng thứ nhất làm sâu sắc gấp đôi, cần lúc 3-4 năm. Đệ tam tầng lại so với đệ nhị tầng làm sâu sắc gấp đôi, cần lúc 7-8 năm. Như vậy thành bội tăng lên, càng về sau càng khó tiến triển. Đợi cho đệ ngũ tầng phía sau muốn luyện nữa sâu một tầng, thường thường liền tu 30 năm ở trên khổ công. Mật tông một môn, cao tăng kỳ sĩ các đời xuất hiện lớp lớp, nhưng cái này thập tam tầng lòng tượng bàn ngược công, nhưng lại chưa bao giờ có một người luyện đến thập tầng trở lên. Công phu này tiến hành theo chất lượng, lúc đầu tuyệt không thể luyện thành lý lẽ, nếu có người được hưởng mấy nghìn tuổi, cuối cùng tất đạt tầng cảnh giới thứ 13, chỉ là nhân thọ hữu hạn, mật tông trong cao tăng tu sĩ muốn ở trên tiên cuối năm trước khi luyện đến đệ thất tầng, đệ bát tầng, liền cần phải nóng vào không thể, đến lúc này, thường thường rơi vào dục tốc bất đạt lớn nguy cảnh. Bắc tông trong thời kỳ, thủ phiên từng có một vị cao tăng luyện đến đệ cửu tầng, tiếp tục tiến bộ dũng mãnh, đợi luyện đến tầng thứ 10 lúc, tâm ma sầu khởi, không còn cách nào tự chế, rốt cục cuồng vũ 7 ngày 7 đêm, tự tuyệt kinh mạch mà chết. Kim Luân với con đường tu luyện, hoàn toàn chính xác gọi là kỳ tài ngút trời. Hắn ở các đời mật tông cao tăng trung, tu luyện tới đệ cửu tầng là dùng lúc ngắn nhất. Tha là như thế, hắn đến nay cũng không có đột phá tầng thứ 10. Chẳng qua, Triệu Hạo cũng không cần người người muốn tu luyện đến Kim Luân tình trạng này. Rất nhiều người đều đối với Tống Triều quân đội có một loại hiểu lầm, cho rằng Tống Triều quân đội không chịu nổi một kích. Thế nhưng Liêu Quốc xong, Kim Quốc xong, Tây Hạ xong, Tống Triều lại vẫn còn đang. Ở Mông Cổ sở chinh phục trên đất, Tống Triều là Mông Cổ nhất không muốn nhớ lại ký ức. Tống Triều quân đội, thật không có rất nhiều người trong tưởng tượng yếu. Công bằng hợp lý nói, Tống vong với bên ngoài, vong với quân, mà không phải là vong với quân dân. Nếu như Triệu Hạo quyết định, trong quân đội mở rộng long tượng bàn ngược công, không cầu bọn họ giống như Kim Luân tiến bộ dũng mãnh, chỉ cần bọn họ tu luyện tới long tượng một tầng hoặc là hai tầng, bên ngoài toàn thân sức chiến đấu, khẳng định còn có thể thượng tăng gấp đôi. Trong này đương nhiên cũng sẽ có các loại vấn đề, chẳng qua, trên cái thế giới này, chưa từng có lưỡng toàn kỳ mị sự tình. Muốn không hề hậu hoạn giải quyết hết Mông Cổ, làm sao có thể? Ngay cả là đùa lửa tự đốt, ngay cả là uống rượu độc giải khát, mặc dù sẽ uy hiếp được Triệu gia thống trị trụ cột, chỉ cần có thể làm cho mảnh đất này không mất, chỉ cần có thể làm cho vùng non sông này không hề rơi vào tay giặc, lại có đáng giá gì đáng tiếc. Hoàng vị, Triệu Hạo rất hiếm là sao? Long tượng bàn nhược công là mật tông chấn phái võ công, mặc dù là mật tông người đều rất ít được chuyện. Cho nên ở trong mắt Triệu Hạo, Kim Luân là một cái chân chính tiến bảo đồng tử. Còn như Kim Luân bản thân uy hiếp, hắn là thứ gì? Coi như là hắn đột phá long tượng thập trọng, thậm chí là long tượng thập nhất trọng, lại có thể coi là cái gì? Muốn đánh bại Mông Cổ, nhãn quang quyết không thể cực hạn ở đầy đất một người. Mông Cổ cường đại, cũng chưa bao giờ là người nào đó cường đại. Ngươi muốn long tượng bản ngược công? Ngươi biết môn công pháp này có bao nhiêu khó khăn tu luyện sao? Kim cười nói, trong nụ cười có vô tận trầm trọng. Mặc dù hắn không phải là đối thủ của Triệu Hạo, thế nhưng đang tu luyện long tượng bản ngược công mặt trên, hắn vẫn như cũ có tuyệt đối tự tin. Không nữa người so với hắn hiểu hơn, tu luyện long tượng bản ngược công chắc trở. Triệu Hạo mũi thương vừa phun, Kim Luân tiếng cười liền ngừng, trong cổ chảy ra một vệt máu. Ta lười cùng ngươi lời nói nhảm, giao ra long tượng bản ngược công, ngươi đi. Không giao ra long tượng bản ngược công, ngươi chết. Ta đến 3 tiếng, 3 tiếng sau đó, sống hay chết, liền xem sự lựa chọn của ngươi. Triệu Hạo lạnh lùng nói. Hắn đương nhiên sẽ không làm cho Kim Luân biết tính toán của hắn. Mặc dù thân vị Mông Cổ quốc sư, Kim Luân tư duy lại cùng Quách Tĩnh Hoàng Dung độc nhất vô nhị. Bọn họ chỉ là một người trong giang hồ, ánh mắt và cách cục quá nhỏ. Kim Luân cuối cùng vẫn tuyển trạch khuất phục. Bí tịch thành đáng quý, sinh mệnh giá cả càng cao. Mặc dù là đem long tượng bàn nhược công cho Triệu Hạo, Kim Luân cũng không cho là Triệu Hạo có thể đem long tượng bàn nhược công tu ra manh mối gì đến, ngược lại sẽ lãng phí thời gian dài. Tương phản, nếu là mình lưu tính mệnh, làm tiếp đột phá, đạt được long tượng tập trọng, chưa chắc không có sức liều mạng. Cho nên, hắn cuối cùng tuyển trạch thỏa hiệp. Đừng tưởng rằng đánh bại ta, đánh liền bại mật tông. Càng đừng tưởng rằng ngươi bắt được long tượng bàn nhược công, mật tông mượn ngươi không có biện pháp. Mật tông tối cao công pháp, chưa bao giờ là long tượng bàn nhược công. Đem long tượng bàn nhược công bí tịch giao cho Triệu Hạo, Kim Luân nói. Triệu Hạo nghiệm chứng không có lầm, khoe miệng lộ ra một nụ cười. Ngươi là đang nói vô thượng yoga mật thừa sao? Triệu Hạo hỏi. Đối với mật tông, Triệu Hạo cũng không phải là không có chút nào hiểu rõ. Kim Luân gật đầu, đạo, ngươi biết là tốt rồi, vô thượng yoga mật thừa mới thật sự là thần công. Dưới so sánh, long tượng bàn nhược công chỉ là đường nhỏ. Ta nếu như tu đắc xảo có thành tựu, như thế nào còn có thể đi khổ luyện long tượng bàn nhược công, thế cho nên hôm nay thua ở trong tay của ngươi, thật là ngu tài. Kim Luân ngôn ngữ trong lúc đó, đối với mình rất là làm thấp đi, đối với vô thượng yoga mật thừa lại có chút tôn sùng. Triệu Hạo đạm đạm nhất tiếu, trong miệng ngươi bảo bối, trong mắt của ta lại chỉ thường thôi. Trong miệng ngươi rất rưởi, ở trong tay ta nhưng có thể tóe ra khiếp sợ thế giới uy lực. Chẳng qua Triệu Hạo làm mất đi Kim Luân trong lời nói nghe ra một cái ý khác. Nghe ý tứ của ngươi, tựa hồ mật tông có người đem vô thượng yoga mật thừa tu luyện thành công. Triệu Hạo cảm thấy hứng thú đạo. Ta bại tại tay ngươi tin tức truyền đi, ngươi nên gặp được hắn. Kim Luân ánh mắt phức tạp đạo. Có ý tứ, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ, ta còn thực sự là chờ mong. Triệu Hạo khẽ cười nói. Chân chính nhìn thấy hắn thời điểm, ngươi mới biết được hắn khủng bố. Đúng tuổi tác của hắn cũng cùng ngươi sắp xỉ. Kim Luân đạo. Triệu Hạo rốt cục động dung. Cư nhiên cùng mình tuổi tác sắp xỉ. Lại còn có cường đại như vậy thanh niên nhân. ngươi cho là hắn so với bản cung lợi hại?
Triệu Hạo hỏi.
Kim Luân lắc đầu, đạo, hắn cho tới bây giờ chưa từng ra tay, ai cũng không biết hắn thực lực cụ thể.
Ta chỉ biết là, hắn rất mạnh, tương lai sẽ càng mạnh.
Hắn đủ có vô hạn tiềm lực trưởng thành.
Hắn tên gọi là gì?
Bát Sư Ba.
Chương 78, mượn điêu dùng một lát.
Làm cho điện hạ bị chê cười.
Quách Tĩnh cười khổ nói.
Lúc này, Quy Vân Trang bên trong, đã không còn nữa khi trước náo nhiệt.
Đại đa số người đều đã rời đi, chỉ có Quách Tĩnh cùng rất ít người lưu lại, cùng Triệu Hạo nhóm nói.
Quách Tĩnh rất xấu hổ.
Hôm nay anh hùng đại hội, là hắn làm chủ.
Thế nhưng tình trạng tần phát, từ đầu đến cuối, cũng không có quán triệt ý nghĩ của hắn.
Triệu Hạo nhìn ra Quách Tĩnh ý hưng lan san, nói thẳng, Quách Đại Hiệp, ngươi cho rằng thành lập một cái võ lâm minh chủ, thật có thể đối với thế cục sản sinh ảnh hưởng gì?
Có thể quá nhiều một phần lực lượng, cũng hầu như là tốt.
Quách Tĩnh nói,
không có thể chân chính đoàn kết lại, 100 người, chưa chắc so với 10 người tác dụng lớn hơn nữa.
An ngay nói thật, hôm nay cái gọi là quần hùng, trong mắt của ta càng giống như là một đám phá hôi.
Triệu Hạo nói,
Quách Tĩnh biến sắc, đạo, điện hạ nói cẩn thận.
Triệu Hạo lắc đầu.
Bởi vì Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi xuất hiện, bây giờ thiên hạ cùng nguyên bản thần điêu thế giới đã không giống nhau lắm.
Trong chốn giang hồ, có thể có bao nhiêu nhiệt huyết binh sĩ ở sơn hà nghiền nát lúc đứng ra.
Trong này, đại bộ phận chân chính nghi ngờ có lý tưởng người, đều đã gia nhập vào quyền lực bang.
Quách Tĩnh anh hùng đại hội, tụ lại, bất quá là một đám người ô hợp.
Mà mặc dù là tại nguyên bổn thần điêu trên thế giới, Quách Tĩnh cử hành trận kia anh hùng đại hội, cuối cùng cũng là không.
Quách Tĩnh cho tới bây giờ đều không thích hợp làm một cái người lãnh đạo, hắn có giết địch báo quốc dũng khí và tín nhiệm, nhưng không có kỷ luật nghiêm minh uy nghiêm và thưởng phạt phân minh tay đoạn.
Quách Đại Hiệp, nói xuông lầm quốc, nếu là ngươi thật sự có tâm, cùng với đem hy vọng ký thác vào trên người người khác, không bằng thân thể mình nỗ lực thực hiện.
Triệu Hạo nói,
điện hạ đây là đang nghi vấn Quách Mỗ sao?
Quách Tĩnh thanh âm có chút trầm thấp.
Tất cả mọi người thích bị ca ngợi, không có nhân thích bị hiểu lầm.
Quách Tĩnh cũng không ngoại lệ.
Không, ta chỉ nói là, có thích hợp hơn phương thức.
Triệu Hạo nói,
thỉnh điện hạ chỉ giáo.
Quách Tĩnh nói,
nói đơn giản, lấy Quách Đại Hiệp võ công, coi như là chính diện chống lại 100 Mông Cổ binh sĩ, cũng chưa chắc không có phần thắng chứ.
Coi như là lâm vào đại quân vây quanh, cũng chưa chắc liền không thể giết cái thất tiến thất xuất chứ.
Triệu Hạo hỏi,
điện hạ quá khen.
Quách Tĩnh nói,
Triệu Hạo không để ý tới Quách Tĩnh kiêm tốn, tiếp tục nói, lấy Quách Đại Hiệp thực lực, mỗi ngày giết 20 binh sĩ không tính là chắc trở chứ.
Như vậy một tháng là có thể giết chết 600 cái Mông Cổ binh sĩ, một năm là có thể giết chết 7000 danh Mông Cổ binh sĩ.
Mông Cổ tổng cộng mới bao nhiêu người, chỉ cần Quách Đại Hiệp kiên trì, luôn luôn đem Mông Cổ đại quân quét sạch một ngày.
Quách Tĩnh đứng chết chân tại chỗ.
Hắn chưa từng có nghĩ tới điểm này.
Hoàng Dung nghe được Triệu Hạo lời nói khẽ như mày, mới vừa muốn mở miệng, lại bị Triệu Hạo giành trước tiếp tục nói, đương nhiên, ta nói đều là lý tưởng tình huống.
Thực tế thì, Mông Cổ binh sĩ không có khả năng cứ như vậy thúc thủ chịu trói, người Mông Cổ cũng không khả năng liền nhìn như vậy ngươi đại khai sát giới.
Quan trọng nhất là, Quách Đại Hiệp ngươi cũng không khả năng mỗi ngày đều bảo trì cường độ cao sát nhân.
Thế nhưng, con đường này là không sai.
Quách Đại Hiệp, chính ngươi xa so với ngươi tưởng tượng trọng yếu rất nhiều.
Ngươi có thể đủ làm rất nhiều chuyện, không cần phải mượn lực lượng của người khác.
Thành thật mà nói, hôm nay anh hùng đại hội tất cả mọi người tại chỗ cộng lại, trong mắt của ta cũng không bằng Quách Đại Hiệp một người trọng yếu.
Triệu Hạo giải quyết dứt khoát đạo.
Quách Tĩnh sắc mặt chứng hồng, lúc này đây cũng kích động.
Điện hạ nói như vậy, dường như thể hồ còn đính, Quách Tĩnh trước đây thật là hồ đồ.
Quách Tĩnh nói,
có một số việc làm vĩnh viễn so với nói trọng yếu,
cho nên trong mắt của ta, hay là anh hùng đại hội, không làm cũng được.
Có lòng, tự nhiên biết nên.
Vô tâm, đến lúc đó ở sau lưng đâm ngươi một đao, thường thường so với kẻ thù bên ngoài càng đáng sợ hơn.
Triệu Hạo nói.
Triệu Hạo cũng không làm thấp đi tổ chức lực lượng, quyền lực bang có thể có bây giờ thanh thế, chính là bởi vì quyền lực bang sẽ rất nhiều hảo hán ngưng tụ trở thành một tổ chức.
Thế nhưng hay là võ lâm liên minh, từ võ lâm minh chủ thống soái liên minh, bất kể là ở vị diện nào, Triệu Hạo đều không nhớ rõ có chân chính trên dưới một lòng, có thể phát huy được toàn bộ thực lực.
Hầu như tất cả như vậy tổ chức đều là nội bộ tranh quyền đoạt lợi, lục đục với nhau.
Quách Tĩnh không coi là cái gì thông minh tháo vát nhân vật, Hoàng Dung càng không có thượng quan Kim Hồng hoặc là Lý Trầm Chu loại này tiêu hùng thủ đoạn.
Hai người bọn họ thống lĩnh bất quần hùng.
Quách Tĩnh thụ giáo.
Quách Tĩnh chắp tay nói,
ta có một việc cần thỉnh Quách Đại Hiệp hỗ trợ.
Triệu Hạo đông nhiên nói,
xin cứ điện hạ phân phó.
Quách Tĩnh nói.
Triệu Hạo ném cho Quách Tĩnh một cái bí tịch, sau đó nói, đương đại trong lại không người so với Quách Đại Hiệp thích hợp môn võ công này.
Triệu Hạo cho Quách Tĩnh chính là Long Tượng Bản Ngược Công.
Hắn chưa từng có nghĩ tới tự mình tu luyện
dĩ lực chứng đạo, đích thật là cao cấp nhất đại đạo.
Thế nhưng dùng ngàn năm tu luyện Long Tượng Bản Ngược Công, loại này trả giá cùng thu hoạch theo Triệu Hạo hoàn toàn là không thể tiếp nhận.
Điện hạ, cái này, chuyện này.
Quách Tĩnh tiếp nhận Long Tượng Bản Ngược Công, hai tay có chút run rẩy.
Triệu Hạo nói không sai, Quách Tĩnh đích thật là rất thích hợp tu luyện Long Tượng Bản Ngược Công.
Tương đối, Kim Luân kỳ thực cũng rất thích hợp tu luyện Hàng Long Thập Bát Trưởng.
Kim Luân nếu như học được Hàng Long Thập Bát Trưởng, lấy Long Tượng cửu trọng khí lực phối hợp Hàng Long Thập Bát Trưởng tinh diệu vũ kỹ, thực lực đủ để lập tức bay lên một nấc thang, sánh vai Ngũ Tuyệt, thậm chí có vượt qua.
Ta là có điều kiện, ngươi không cần kích động như thế.
Triệu Hạo nói.
Quách Tĩnh lúc này mới bình phục lại,
chẳng qua nội tâm đã bắt đầu sinh ra kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết ý niệm trong đầu.
Quách Tĩnh thực lực đã đạt được một loại đỉnh phong, còn muốn đột phá, muôn vàn khó khăn. Mà Triệu Hạ hôm nay đem Long Tượng Bản Nhược Công đưa lên, đối với Quách Tỉnh ý nghĩa không cần nói cũng biết. Ta hy vọng Quách đại hiệp đem Long Tượng Bản Nhược Công hơi chút sửa chữa một cái, yêu cầu của ta rất đơn giản, uy lực không cần quá lớn, điều kiện tu luyện càng đơn giản càng tốt, đồ thiết yếu cho tu luyện thời gian càng ngắn càng tốt. Triệu Hạo nói. Người sang tự biết mình. Triệu Hạo đối với Long Tượng Bản Nhược Công không có hứng thú, phương diện này tạo nghệ cũng tự nhận không bằng Quách Tĩnh. Long Tượng Bản Nhược Công phía trước hai tầng tu luyện đã không có gì độ khó, chẳng qua Triệu Hạo vẫn là muốn thử một lần có thể hay không lại đơn giản một điểm. Điện hạ muốn làm cái gì? Quách Tĩnh nghi ngờ nói. Luyện quân, trong quân đội phổ cập môn công pháp này, để cao ta đại tống binh lính thực lực tổng hợp. Triệu Hạo nói. Điện hạ quả nhiên cao chiêm viễn trúc, Quách Tĩnh tất nhiên đem hết toàn lực. Quách Tĩnh nghiêm mặt nói. Giờ khắc này, Quách Tĩnh lại một lần nữa rõ ràng cảm thụ được mình và Triệu Hạo chênh lệch. Không phải phương diện võ công chênh lệch, mà là cách cục cùng nhãn quang lên chênh lệch. Triệu Hạo ánh mắt nhìn so với hắn xa nhiều lắm. Quách phu nhân, nghe nói quý phủ có hai bạch điêu. Triệu Linh Nhi bỗng nhiên mở miệng nói. Hoàng Dung gật đầu. Ta và ca ca muốn mượn dùng một chút cái này hai bạch điêu, chẳng biết có được không? Triệu Linh Nhi hỏi. Điện hạ chuẩn bị đi nơi nào? Lâm An. Chương 79, lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Ca ca, ngươi đối với Quách Tĩnh thật đúng là yên tâm. Ngươi sẽ không sợ hắn đạt được Long Tượng Bản Nhược Công sau đó võ công tiến hơn một bước, vô địch thiên hạ sao? Triệu Linh Nhi nói. Võ công của hắn vốn là vô địch thiên hạ, đạt được Long Tượng Bản Nhược Công sau đó tiến thêm một bước cũng là khẳng định. Chẳng qua chỉ có đối với mình không có lòng tin người mới sẽ sợ người khác cường đại. Hắn mạnh, ta mạnh hơn hắn là được. Triệu Hạo lạnh nhạt nói. Ca ca ngươi thực sự là càng ngày càng khí phách. Triệu Linh Nhi trong mắt lóe lên một tia ba động. Lúc này Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi đang đứng ở giữa không trung, ở dưới chân của bọn họ chính là Hoàng Dung nuôi dưỡng một đôi bạch điêu. Triệu Hạo cùng Triệu Linh Nhi một người nhất điêu chạy tới Lâm An, tốc độ so với kỵ mã tự nhiên là nhanh rất nhiều lần. Linh Nhi, ngươi không cần cùng ta cùng nhau trở về, ta một người liền cũng đủ. Triệu Hạo nói. Lúc này đây trở về Lâm An, Triệu Hạo là đi giải quyết thai hoàng ẩm, mà cùng Triệu Quân sản sinh xung đột có khả năng rất lớn. Triệu Hạo không muốn Triệu Linh Nhi làm khó dễ. Ca ca ngươi nói chuyện gì, chúng ta cho tới nay đều là kề vai chiến đấu. Triệu Linh Nhi nói. Nhưng là lúc này đây. Triệu Hạo thanh âm có chút khổ sáp. Là người thì có thất tình lục dục, người nào cũng không thể ngoại lệ. Triệu Hạo còn không có cái loại này thái thượng vong tình tâm cảnh. Ca ca, ngươi đã từng nói cho ta biết, ngươi chỉ đối kháng sự tình, dù cho rất nhiều người không hiểu. Triệu Linh Nhi nói. Triệu Hạo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, ngươi còn nhớ rõ cái này à? Ca ca nói tất cả mọi chuyện, ta đều nhớ. Lại nói tiếp, mấy năm nay ca ca có thể cho ta quán thâu không ít phụ năng lượng đây. Triệu Linh Nhi bất mãn nói. Cùng Triệu Hạo cùng nhau lớn lên, Triệu Linh Nhi tự nhiên cũng học được rất nhiều đời sau từ ngữ. Nào có. Ta đổ cho ngươi thua đều là tam quan siêu đang tránh năng lượng. Triệu Hạo nói. Năm đó ngươi cùng ta nói vương tử cùng cô bé lọ lem cố sự, lúc đó đem ta cảm động hai mắt đấm lệ lờ mờ. Kết quả không đợi ta khóc lên, ngươi sẽ một câu, không nên bị lừa dối, vương tử căn bản không yêu cô bé lọ lem. Vương tử muốn là chân ái cô bé lọ lem, làm sao sẽ mới cả đêm liền quên nàng dáng dấp ra sao? Ca ca ngươi biết ta lúc đó nghe được ngươi những lời này là tâm tình gì sao? Triệu Linh Nhi giọng căm hận nói. Triệu Hạo bất đắc dĩ buông tay nói, lẽ nào ta nói đúng không? Triệu Linh Nhi bạch Triệu Hạo liếc mắt, tiếp tục nói, còn có công chúa Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn cố sự, ta sau khi nghe xong bị bảy chú lùn cùng công chúa Bạch Tuyết giữa hữu nghị thật sâu cảm động. Nhưng là ngươi là nói như thế nào? Công chúa Bạch Tuyết thuyết minh bảy tiểu điểu ti đối với nàng cho dù tốt, cũng không kịp cao phú xoáy một cái hôn. Triệu Hạo nhún vai nói, loại này tiếng lóng, Triệu Linh Nhi nghe đã không có bất kỳ độ khó. Còn có con vị xấu xí biến thành thiên nga trắng cố sự, cỡ nào chuyên tâm, cỡ nào cảm động. Nhưng là ngươi đến cuối cùng, lại nói với ta, con vị xấu xí sở dĩ biến thành thiên nga trắng, cũng không phải là bởi vì nó biết bao nỗ lực, mà là bởi vì cha mẹ của nó chính là thiên nga trắng. Ca ca, khi đó ta mới 9 tuổi a. Triệu Linh Nhi có chút phát điên nói. Đúng, còn có 14 tuổi năm ấy, ta đọc sách sử, bởi vì Tây Thi Dương Quý Phi đám người tao ngộ, thở dài một tiếng hồng nhan bạc mệnh. Vừa lúc bị ngươi nghe được, ngươi lúc đó nói với ta câu nói kia, ta đến bây giờ đều ký ức hãy còn mới mẻ. Biết vì sao tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh sao? Bởi vì không có nhân quan tâm xấu xí nữ nhân sống bao lâu. Thiên nột, ta vì sao có một như vậy ca ca? Triệu Linh Nhi bất đắc dĩ nói. Ở tuổi thơ của nàng cùng thời kỳ trưởng thành trong, nàng nghe được vô số chuyện cổ tích, lại cuối cùng toàn bộ bị Triệu Hạo từng cái đánh vỡ. Triệu Linh Nhi tam quan là tan vỡ, nội tâm cũng là hỏng mất.